Chương 1, xuyên biệt hồng hoang, ta là nguyên thủy. Chương 1, xuyên biệt hồng hoang, ta là nguyên thủy. Hồng hoang tự bản cổ đại thần khai thiên đến nay, hồng hoang trải qua hung thú đại kiếp. Tại trận này lượng kiếp bên trong, khai thiên đại kiếp để lại hỗn độn thần ma nhóm cơ hồ thương vong hầu như không còn. Hồng hoang cũng tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, thời gian dần qua hồng hoang đại địa cũng tỏa sáng sinh cơ. Vô số chủng tộc sinh linh cũng xuất hiện ở hồng hoang đại địa bên trên. Trong đó lấy Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc là nhất, tam tộc lẫn nhau chinh phạt, khiến giữa thiên địa kiếp khí cuồn cuộn, thiên cơ tối nghĩa. Bất Chu Sơn một chỗ vô danh sơn động bên trong, một cái bạch bào trung niên nằm xuống đất bên trên, sắc mặt trắng bệnh. Trên người hắn bạch bào đã sớm bị bùn đất cho bụi cùng vết máu nhiễm, mà bên cạnh hắn nằm một đầu sớm đã mất đi sức sống hắc long. Không biết qua bao lâu, bạch bào trung niên từ từ mở mắt, hắn vừa mở to mắt tiểu liên tiếp hít một hơi linh khí. Thế đau quá, cả người xương cốt đều gãy mất. Xe cứu thương, ta phải đi bệnh viện. Bạch bào trung niên không ngừng rú thảm lấy, cùng lúc đó trong đầu vô số mảnh vỡ ký ức tràn vào. Làm ký ức tiếp thu hoàn tất sau, bạch bào trung niên theo bản năng ngồi xếp bằng xuống, quanh thân bạch ngọc sắc pháp lực phun trào, chữa trị vết thương trên người cùng gân cốt. Đến lúc cuối cùng một cây xương sườn được chữa trị sau, bạch bào trung niên lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi, bắt đầu trải vớt trong đầu thêm ra ký ức. Trung niên nhân tên là Viễn Sĩ, là một vị yêu quý đọc có trí thanh niên, thích nhất đọc sách chính là hồng hoang loại hình tiểu thuyết. Trong đó hắn ghét nhất nhân vật chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đường đường tam thanh một trong, không muốn thể diện, lấy lớn hiếp nhỏ, dẫn sói vào nhà. Mỗi lần nhìn đến đây Viễn Sĩ đều muốn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đến hai cái thi đấu túi. Mà thật vừa đúng lúc chính là Viễn Sĩ xuyên biệt tới hồng hoang, vừa vặn xuyên tới Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân. Tam thanh tự Côn Luân Sơn đỉnh biến hóa mà ra, kết bạn du lịch hồng hoang, tại Bất Chu Sơn gặp ngay tại gặp lôi kiếp 24 thành phẩm tạo hóa thanh liên. 24 thành phẩm tạo hóa thanh liên, chia ra làm ba, hóa thành hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen. Hoa hồng rơi vào thái thượng trong tay hóa thành bản long biệt quải, bạch ngó sen thì đã rơi vào Nguyên Thủy trong tay hóa thành tam bảo ngọc như ý, sau cùng thanh lá sen hóa thành thanh bình kiếm đã rơi vào thông thiên trong tay. Đây chính là hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen, tam thanh vốn là một nhà tổ đại. Ngay tại tam thanh muốn rời khỏi Bất Chu Sơn lúc, tao nộ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cao thủ, thái thượng tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, chặn lại đa số tam tộc cao thủ, Nguyên Thủy thì mang theo thông thiên rút lui. Nhưng vẫn là có không ít tam tộc cao thủ đến đây truy kích Nguyên Thủy cùng thông thiên, Nguyên Thủy vì bảo hộ thông thiên một mình lưu lại đoạn hậu, đem tam tộc cao thủ toàn bộ tru sát, chính mình cũng trọng thương cùng thông thiên cùng thái thượng thất lạc. Bởi vì thương thế quá nặng Nguyên Thủy thế mà chết, này mới khiến Viễn Sĩ xuyên biệt tới Nguyên Thủy trên thân. Trải vượt xong ký ức Nguyên Thủy chậm rãi mở mắt. Thì ra Nguyên Thủy Thiên Tôn không thích khoác vảy mang giáp, ước thân chứng hóa hạ người là bởi vì lần này bị tam tộc cao thủ truy sát. Cũng có lẽ đây là nguyên nhân một trong số đó mặc kệ đã đi tới Hồng Hoang trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, kia Hồng Hoang phong cảnh liền từ ta đến biết. Rời khỏi nơi này trước a, đầu này Hắc Long chết ở chỗ này, Long tộc cao thủ chẳng mấy chốc sẽ tìm thấy. Nguyên Thủy nhìn thoáng qua chết đi Hắc Long, quanh thân bạch quang lập lòe, một thân hoàn toàn mới bạch bảo mặc lên người. Hắn nhanh chân đi ra sơn động, đàng vân mà lên rời đi. Ngàn năm về sau, hai thân ảnh xuất hiện ở trong sơn động, nhìn xem chết trong sơn động Hắc Long, một người trong đó nghiến răng nghiến lợi. Dám giết ta Long tộc người, ta tất sát ngươi. Mà lúc này Nguyên Thủy còn tại Bất Chu Sơn du đãng. Bất Chu Sơn là bản cổ đại thần sống lưng biến thành, sừng sững tại Hồng Hoang đại địa trung ương, dù là Nguyên Thủy đại La Kim tiên sơ kỳ tu vi, bay 1000 năm cũng không thể bay ra Bất Chu Sơn phạm vi. Phạm nhân cảnh phân chia, luyện thể, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, nguyên thần, hóa đạo, tiên nhân cảnh phân chia, chân tiên, huyền tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại La Kim tiên, thánh nhân cảnh phân chia, chuẩn thánh, a thánh, thánh nhân. Ta dù sao cũng là bản cổ tam thanh một trong, đường đường khí vận chi tử, vì sao ta liền người bạn thân linh bảo đều không có, toàn thân cao thấp liền một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo, tam bảo ngọc như ý. Còn có xuyên việt người tiêu chuẩn thấp nhất hỗn độn châu đâu? Không có hỗn độn châu đến hệ thống cũng được, ta không chọn a. Nguyên Thủy hùng hùng hổ hổ trên không trung, có thể từ đầu đến cuối không có nghe được chính mình muốn nghe đến len ken âm thanh. Rơi vào đường cùng Nguyên Thủy đành phải vùi đầu khổ bay. Nguyên Thủy cứ như vậy lại bay 1000 năm, bất chi bất giác hắn đi vào Bất Chu Sơn dưới chân. Bất Chu Sơn, xem như bản cổ đại thần sống lưng biến thành, khắp trung quanh tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi bản cổ uy áp, đến mức trung quanh sinh linh cũng không dám tùy tiện tới gần. Cùng cái khác sinh linh khác biệt chính là, Nguyên Thủy lại đối Bất Chu Sơn có một loại không hiểu thân cận cảm giác. Hắn chậm rãi đáp xuống Bất Chu Sơn dưới chân, nhìn chăm chú tòa này nguy nga dây núi, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời xúc động. Nguyên Thủy hít sâu một hơi, sau đó mở ra hai chân, bắt đầu leo lên Bất Chu Sơn. Mỗi một bước đều tràn đầy gian nan, kinh khủng bản cổ uy áp như là một tòa nặng nề sơn nhạc đặt ở trên người hắn. Nhưng Nguyên Thủy cũng không có bị cỗ uy áp này chỗ đè sập. Hắn một bước một cái dấu chân hướng bên trên leo lên, dường như cỗ uy áp này với hắn mà nói bất quá là không có ý nghĩa trở ngại. Cứ như vậy, Nguyên Thủy tại Bất Chu Sơn bên trên leo lên một vạn năm. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn không chỉ có không có bị áp lực đánh bại, ngược lại càng phát ra cứng cỏi cùng cường đại. Tại leo lên quá trình bên trong, Nguyên Thủy không ngừng vận chuyển cựu chuyển huyền công. Môn công pháp này chính là Tam Thanh bản thân công pháp, chỗ huyền diệu, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Tại Bất Chu Sơn bên trên tu luyện, Nguyên Thủy chỉ cảm thấy cảnh giới của mình không có chút nào bình thường có thể nói, tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Vẹn vẹn vạn năm thời gian, hắn ngay cả phá hai cảnh, thành công đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Nguyên Thủy hai tay đỡ đầu gối, có chút thở, lúc này hắn đã leo lên tới Bất Chu Sơn đỉnh. Làm sơ chỉnh đốn về sau, Nguyên Thủy hai đầu gối quỳ xuống đất, ba bái chín khấu. Hài nhi Nguyên Thủy, bái kiến cụ thần. Trong lòng thì tại gào thét, bàn cổ ba ba, mời lại yêu ta một lần. Sau một hồi lâu, Bất Chu Sơn đỉnh một đạo vĩ nạn hư ảnh xuất hiện, đỉnh đầu hắn tạo hóa ngọc điệp, ngồi xuống tạo hóa thanh liên, cầm trong tay khai thiên thần phủ, bản cổ hư ảnh. Một đạo uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn thanh âm tại Bất Chu Sơn đỉnh vang lên. Thiện. Ba đạo lưu quang theo bản cổ hư ảnh bên trong bay ra rơi vào Nguyên Thủy trước mặt. Đa tạ phụ thần. Nguyên Thủy thấy thế cung kính cúi đầu, khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, bản cổ hư ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trước mặt chỉ để lại ba cái quang đoàn. Nguyên Thủy đem ánh mắt rơi vào ngoài cùng bên trái nhất chùm sáng bên trong, chỉ thấy quang đoàn bên trong là thập nhị phẩm hoa sen, cánh hoa hiện lên tinh khiết màu trắng, tựa như dương chi ngọc giống như ôn nhuận trắng nõn, mỗi một cánh hoa đều tản ra nhu hòa bạch sắc quang mang, nhụy hoa kim hoàng, hạt sen nóng ánh sáng long lanh, lá sen rộng lớn lại dày đặc, chỉnh thể cho người ta một loại thánh khiết, tinh khiết cảm giác. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Nguyên Thủy một cái liền đoán được trước mắt phương này đại sen lai lịch. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên là hỗn độn thanh liên bốn quả hạt sen một trong thai nghén mà ra, nắm giữ tịnh hóa bản nguyên, trấn áp khí vận tác dụng. Không chỉ có như thế, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên vẫn là một cái phòng ngự chí bảo. Nếu là trước đó Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cũng sẽ không bị tam tộc cao thủ truy sát, bọn hắn muốn phá Nguyên Thủy phòng ngự cũng không quá khả năng. Cảm tạ bản cổ ba ba. Nguyên Thủy hưng phấn đem thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên ôm vào trong ngực, cảm thụ được trong đài sen 49 nói tiên thiên cấm chế, Nguyên Thủy càng thêm hưng phấn, cực phẩm tiên thiên linh bảo a. Thu hồi thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, Nguyên Thủy lại đem ánh mắt rơi vào ở giữa chùm sáng bên trong là một thanh cây thước. Cây thước toàn thân dài ước chừng 3 thước 3, tản ra yếu ớt tử quang. Mặt ngoài khắp đầy cổ pháp thần bí đường vân, những đường vân này ẩn chứa thiên địa đại đạo cùng thời không pháp tắc ấn ký. Hậu thiên công đức chí bảo hồng mông lượng thiên xích. Cảm thụ được thức bên trên tán phát ra công đức chí lực, Nguyên Thủy trong mắt đã lộ ra vẻ si mê. Hồng mông lượng thiên xích cùng thái thượng trong tay thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng là hậu thiên công đức chí bảo, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chủ phòng ngự, vạn pháp bất xâm. Mà hồng mông lượng thiên xích chủ sát phạt, giết người không dính nhân quả. Thu hồi hồng mông lượng thiên xích, Nguyên Thủy đem ánh mắt rơi vào cái cuối cùng quang đoàn bên trên, quang đoàn bên trong là một tôn cổ pháp tiểu đỉnh. Trong đỉnh nhỏ ẩn chứa thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bắt quái áo nghĩa. Thiên tiên chí bảo càn khôn đỉnh. Nguyên Thủy lại một lần sợ ngây người, càn khôn đỉnh chính là hỗn độn thanh liên đài sen biến thành tiên tiên chí bảo, đỉnh này có thể luyện hóa văn vật, nghịch chuyển tiên tiên. Tam thanh bên trong, thái thượng tiện đan đạo, thông thiên tiện trận đạo, mà Nguyên Thủy thì am hiểu con đường luyện khí. Càn khôn đỉnh rơi vào Nguyên Thủy trong tay đó cũng không phải là đơn giản một cộng một lớn hơn hai đơn giản như vậy. Có thể phụ trách người nói Nguyên Thủy về sau sẽ không bao giờ lại bởi vì không có linh bảo mà phiền não rồi. Chỉ cần hắn nghĩ hắn liền có thể dùng càn khôn đỉnh đem hậu thiên linh bảo luyện chế thành tiên thiên linh bảo. Cái này thỏa thỏa lớn mở UGA. So với tương lai tiệt giáo thủ đồ đa bảo đạo nhân, Nguyên Thủy hiện tại có thể không chút gì tự khiêm nhường nói một tiếng, ta so đa bảo còn đa bảo. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 2, lượng tiếp dần dần lên, Tam Thanh Đoàn tụ chương 2, lượng tiếp dần dần lên, Tam Thanh Đoàn tụ đem Càn Khôn đỉnh cầm trong tay, Nguyên Thủy đối với Bất Chu Sơn đỉnh lại là ba bái chín cấu, chợt ngồi xếp bằng xuống luyện hóa Càn Khôn đỉnh. Càn Khôn đỉnh chính là tiên tiên chí bảo ở trong chứa 64 nói tiên tiên cấm chế, luyện hóa có phần phí công phu. Trong nháy mắt đã 3000 năm qua đi, Càn Khôn đỉnh chỉ luyện hóa 10 lục đạo cấm chế, mà thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đã tế luyện hoàn thành. Tiên tiên chí bảo quả nhiên khó mà luyện hóa, ta cũng đã tại Bất Chu Sơn chờ đợi đã lâu. Nên trở về Côn Luân nhìn xem Thái Thượng cùng Thông Thiên thế nào. Nguyên Thủy đứng dậy đối với Bất Chu Sơn đỉnh phương hướng lại là ba bái, lúc này mới hướng về Bất Chu Sơn hạ đi đến. Xuống núi muốn so lên núi nhanh hơn, Nguyên Thủy vẹn vẹn chỉ đi 100 năm liền đi tới Bất Chu Sơn hạ. Hồng hoang không nhớ năm, Nguyên Thủy Thiên Tôn dạo bước tại Đông Hải bên mở, đột nhiên ánh mắt của hắn bị trên mặt biển cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ thấy trên mặt biển kiếm khí như gió táp mưa rào giống như giang khắp nơi, tiếng long ngâm đình thái nhức óc. Một trận kinh thiên động địa chiến đấu ngay tại trình diễn. Có một thân ảnh đứng ở biển trời ở giữa phá lệ làm người khác chú ý, kia là một thanh bảo đạo nhân, cầm trong tay một thanh trường kiếm, cùng một đầu thanh long ngay tại giao phong. Cái này thanh bảo đạo nhân mày kiếm cảm nhận, khuôn mặt tuấn mỹ như quan ngọc, trong tay màu xanh biếc bảo kiếm càng là tản mát ra làm người sợ hãi hàn quang. Kiếm dài 3 thước 6 tấc 5 phần, trên thân kiếm huyền diệu hoa sen đường vân như ẩn như hiện. Lam Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy rõ cái này thanh bảo đạo nhân khuôn mặt lúc, hắn không khỏi hơi sững sờ, bởi vì cái này thanh bảo đạo nhân hình dạng vậy mà cùng hắn trong trí nhớ Tam Đệ Thông Thiên giống như lúc. Nghiệt xúc, các ngươi giết ta nhị hình, ta Thông Thiên cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Thông Thiên gầm thét một tiếng, tay phải nắm chặt thanh bình kiếm, kiếm thế như phong ba sóng dữ, vô số đạo kiếm quang như mưa to chút xuống, hung hăng rơi vào thanh long trên thân. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa Thông Thiên vô tận lửa giận, thanh long vảy rồng màu xanh tại kiếm quang trùng kích vào nhau nhau bong ra từng mảng, tóe lên mảng lớn huyết vụ. Cùng lúc đó, Thông Thiên tay trái bấm niệm pháp quyết, thượng thanh thần lôi như cựu thiên như lôi đỉnh không ngừng đánh rớt, hung hăng nện ở thanh long thân rồng phía trên. Thanh long gặp nặng như thế kích, phát ra trận trận thê lương kêu rên, thống khổ không chịu nổi. Thông Thiên đạo nhân, ngươi dám cùng ta Long tộc là địch, ngươi đã có đường đến chỗ chết, hồng hoang đem không ngươi đất dung thân. Đối mặt Thông Thiên công kích mãnh liệt, Thanh Long cũng không yếu thế. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra lửa nóng hừng hực, cùng Thông Thiên kiếm quang cùng thần lôi đan vào một chỗ, trong lúc nhất thời, trên mặt biển ánh lửa ngút trời, sương mù tràn ngập. Thấy một màn này, Nguyên Thủy cũng không chậm trễ, trực tiếp tế ra Hồng Mông Lượng Thiên Xích, Hồng Mông Lượng Thiên Xích thức thân như là lưỡi búa giống như hướng phía Thanh Long cái cổ chém tới, bạch quang hiện lên, đầu rồng tách rời, ngay cả nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi bị Hồng Mông Lượng Thiên Xích chém chết. Thanh Long thân thể to lớn rơi xuống nhập Đông Hải bên trong, vô số thủy tộc thấy thế liều mạng xông đi lên đem Thanh Long chia ăn sạch sẽ. Đại La Kim Tiên cấp bậc Long tộc đối với thủy tộc mà nói thật là đại bổ a, thấy một màn này Thông Thiên thì sững sờ ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm Nguyên Thủy thân ảnh, hốc mắt có chút phím hồng. Tam đệ, Nguyên Thủy cũng chú ý tới Thông Thiên ánh mắt, quay đầu lộ ra nụ cười ấm áp. Nhị Minh, Thông Thiên thu hồi thanh bình kiếm, một cái lắc mình đi vào Nguyên Thủy trước mặt, ôm chặt lấy Nguyên Thủy. Tốt, tốt, ngươi một cái Đại La Kim Tiên sẽ không khóc nhẹ a. Nguyên Thủy bật cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thông Thiên phía sau lưng. Nghe vậy Thông Thiên lập tức buông ra Nguyên Thủy, đem đầu liếc về đi một bên, không cho Nguyên Thủy nhìn thấy chính mình đứng đỏ hốc mắt. Ta mới không có khóc nhẹ. Được được được, ngươi không khóc cái mũi. Nguyên Thủy như dỗ hài tử đồng dạng dỗ dành Thông Thiên, Thông Thiên sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Chợt Thông Thiên hướng Nguyên Thủy hỏi thăm lúc ấy bị đuổi giết lúc tình huống. Đúng rồi nhị huynh, ngươi khi đó là thế nào thoát hiểm? Vi huynh lúc ấy cùng tam tộc cao thủ đại chiến 300 năm, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, nhưng vẫn là thụ một chút vết thương nhỏ, cho nên tìm một cái sơn động chữa thương. Nguyên Thủy mặt không đỏ tim không đập đem chính mình kém chút chết nói thành một chút vết thương nhỏ. Không nên hỏi, muốn hỏi chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn kém chút chết cùng ta Viên Sĩ có quan hệ gì? Nghe Nguyên Thủy sinh động hình tượng miêu tả, kinh nghiệm sống chưa nhiều Thông Thiên không khỏi ánh mắt tỏa sáng, trong miệng không tự chủ tán thưởng. Không hổ là nhị huynh, phúc duyên thâm hậu. Sau khi thương thế lành, Vi huynh dự định đi tìm ngươi cùng đại huynh, vừa vặn đi ngang qua Bất Chu Sơn, ta liền nghĩ muốn đi Bất Chu Sơn tế bái phụ thần. Nguyên Thủy đem chính mình tại Bất Chu Sơn thu hoạch được thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên cùng Hồng Mông Lượng Thiên Xích chuyện nói cho Thông Thiên, nhưng vẫn là tóm tắt Càn Khôn Đỉnh. Không phải Nguyên Thủy không tin được Thông Thiên, Càn Khôn Đỉnh chính là tiên tiên chí bảo, Hồng Hoang đại năng đều vui vẻ chịu đựng. Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội, huynh đệ mình ba người bất quá là chỉ là Đại La Kim Tiên, vì phiền toái không cần thiết vẫn là trước không nói cho bọn hắn. Nghe xong Nguyên Thủy kinh lịch, Thông Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tam đệ, đại huynh đi đâu? Nguyên Thủy bắt chuyện hồi lâu từ đầu đến cuối không thấy thái thượng, chợt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Thông Thiên. Thông Thiên gãi đầu một cái, giải thích nói: "Nhị huynh, người sau khi mất tích, ta liền cùng đại huynh chia ra hành động, tìm kiếm khắp nơi tung tích của ngươi. Ta tại Bất Chu Sơn phụ cận tìm kiếm, mà đại huynh thì tiến về Côn Luân Sơn phụ cận cùng tiến về Côn Luân Sơn phải qua đường tìm kiếm." Nguyên Thủy nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là về trước Côn Luân Sơn a, như hôm nay cơ tối nghĩa khó hiểu, chỉ sợ lượng kiếp sắp tới a." Thông Thiên nghe vậy, sắc mặt biến hóa, đội vàng truy vấn: "Lượng kiếp?" Nhị huynh có ý tứ là, giống lúc trước hung thú lượng kiếp như thế, Hồng Hoàng kế tiếp lượng kiếp muốn giáng lâm sao? Nguyên Thủy nhẹ gật đầu, khẳng định nói: "Đúng là như thế. Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc, những năm gần đây lẫn nhau chinh phạt, chiến hỏa không ngừng, dẫn đến Hồng Hoàng vô số sinh linh thảm tao đồ thán, giữa thiên địa đã có kiếp khí tràn ngập. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian về Côn Luân Sơn dốc lòng khổ tu, lấy ứng đối sắp đến lượng kiếp a." Thông Thiên nghe xong, rất tán thành, vội vàng đáp: "Thiện, nhị huynh, vậy chúng ta cái này lên đường về Côn Luân." Dứt lời, huynh đệ hai người không lại trì hoãn, cùng nhau triển khai thân hình, như là cỗ sao trổi hướng phía Côn Luân Sơn mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, bọn hắn tiếp tục trò chuyện với nhau liên quan tới lượng kiếp đủ loại công việc, trong lòng đều đúng sắp đến cảm giác nguy cơ tới một tia lo lắng. Trên đường bọn hắn lại mắt thấy nhiều lên Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đối cái khác sinh linh độc hại. Nhìn thấy những này vô tội sinh mệnh gặp cực khổ, Thông Thiên trong lòng dâng lên một cỗ tinh thần trọng nghĩa, hắn nắm chặt chuôi kiếm, hận không thể lập tức xông lên phía trước, cứu vớt những cái kia vô tội sinh linh. Ngay tại hắn chuẩn bị rút kiếm tương trợ thời điểm, Nguyên Thủy lại đưa tay kéo hắn lại. Thông Thiên nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Thủy, chỉ thấy Nguyên Thủy vẻ mặt nghiêm trọng. "Tam đệ, chúng ta tu vi còn thấp, đại kiếp sắp tới, nên cẩn thận làm việc. Một khi cuốn vào lượng kiếp bên trong, sinh tử khó dò, ai cho dù là cường đại như phụ thần, cũng không có thể ở đại kiếp bên trong may mắn thoát khỏi, huống chi là chúng ta đây." Thông Thiên nghe xong Nguyên Thủy lời nói, trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng minh bạch hắn lời nói không giả. Hắn chậm rãi buông lòng ra chuôi kiếm, thở dài nói: "Ai, ngươi nói đúng, chỉ là nhìn thấy những sinh linh kia chịu khổ, ta thật sự là không đành lòng." Nguyên Thủy gật gật đầu, an ủi Thông Thiên: "Ta sao lại không phải như thế đâu? Nhưng chúng ta bây giờ còn chưa có đầy đủ thực lực đi cùng Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc chống lại, cưỡng ép ra mặt sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào nguy hiểm." Chỉ có Nguyên Thủy biết, trận này Long Hán lượng kiếp trên thực tế là Ma Tổ La Hầu vì lấy sát chứng đạo, chữa trị Chu Tiên trận đồ mà cố ý đạo diễn một trận vở kịch. Những này Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đối cái khác sinh linh độc hại, bất quá là trận này vở kịch mở ra dạ dày thức nhắm mà thôi. Chân chính lượng kiếp vẫn là ma đạo ở giữa tranh đấu. Giờ phút này Hồng Quân lão tổ chỉ sợ còn tại Ngọc Kinh Sơn khổ tu, chờ đợi La Hầu động tác kế tiếp. Chỉ có chịu đựng qua đạo ma chi tranh, Hồng Hoang mới có thể thực sự trở thành bọn hắn sân khấu. Cho nên, hiện tại sáng suốt nhất cách làm chính là ổn định đường sóng. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại là 3000 năm qua đi, bọn hắn rốt cục về tới Côn Luân Sơn. Khi bọn hắn chân trước vừa bước vào Côn Luân Sơn khu vực, chân sau một cái tóc trắng thơ, ôn nhuận như ngọc lão giả liền lái tưởng vân phiêu nhiên mà tới. "Nhị đệ, tam đệ." Người tới chính là Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh lão tử, hắn mặt mỉm cười, thanh âm bên trong để lộ ra một tia thích thú. "Đại Minh, Đại Minh." Xa cách đã lâu Côn Luân Tam Thanh, rốt cục tại thời khắc này gặp lại. Thông Thiên miệng giống súng máy như thế, càng không ngừng giảng thuật những năm gần đây hắn chứng kiến hết thảy. Mà Nguyên Thủy thì đứng bình tĩnh ở một bên, thỉnh thoảng lại gật đầu. Thái thượng lắng nghe Thông Thiên giảng thuật, lông mày của hắn hơi nhíu lên, dường như tại nghĩ sâu tính kỹ lấy cái gì. Một lát sau, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Ta cũng phát hiện, những năm này Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc thường xuyên phát cuồng, chắc hẳn chính là kiếp khí nhập thể đưa đến. Như thế xem ra, chúng ta Côn Luân Tam Thanh vẫn là đóng chặt sân môn, chuyên tâm tu hành cho thỏa đáng." "Thiện." Nguyên Thủy đáp lời nói. Nhìn thấy hai vị huynh trưởng đều đồng ý bế quan tu luyện, Thông Thiên tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều dị nghị. Hắn yên lặng đi theo hai người, cùng nhau về tới động phủ tu hành. Đề cử chuyện hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 3, Thông Thiên Thu Lục Nhĩ, đa bảo quy nguyên bắt đầu. Chương 3, Thông Thiên Thu Lục Nhĩ, đa bảo quy nguyên bắt đầu. Trong núi Không Tuyết Nguyệt, vạn năm thời gian như thoáng qua liền mất. Ngay tại Tam Thanh tại Côn Luân Sơn chỗ sâu khổ tu, không hỏi thế sự lúc, toàn bộ hồng hoang thế giới kiếp khí tràn ngập, một trận tai họa thật lớn sắp giáng lâm. Mà hết thể này đầu mượn, chính là Long tộc Dã Tâm Bành Trướng. Long tộc vốn đã chiếm cứ tứ hải chi địa, lại vẫn không vừa lòng, như toan tiến một bước quyết trương lãnh thổ, đem xúc giác vươn hướng hồng hoang đất liền. Mà loại hành vi này của bọn họ, đưa tới Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc mạnh mẽ bất mãn. Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc vốn là đối Long tộc bá đạo hành vi lòng mang oán hận, bây giờ thấy Long tộc không kiêng nể gì như thế, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thế là, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc cao thủ nhau nhau ra tay, cùng Long tộc cao thủ giao phong. Mới đầu, trường tranh đấu này vẫn chỉ là tiểu đả tiểu nháo, nhưng theo thời gian trôi qua, mâu thuẫn dần dần kích thích, cuối cùng biến thành một trận kinh thiên động địa tam tộc đại chiến. Tam tộc những cao thủ nhau nhau dốc toàn bộ lực lượng, chiến đấu khiến cho toàn bộ hồng hoang thế giới cũng vì đó run rẩy, vô số chủng tộc sinh linh tại cuộc hôn chiến này bên trong gặp độc hại, trong lúc nhất thời giữa thiên địa kiếp khí càng thêm mãnh liệt. Mắt thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, Tổ Long, Nguyên Vương, Thủy Kỳ Lân ba vị này tộc trưởng rốt cục kìm nén không được, quyết định tự thân xuất mã, lấy lắng lại trận này càng ngày càng nghiêm trọng chiến hỏa. Tại sóng lớn cuộn trào Đông Hải phía trên, tam tộc cao thủ thành tam giác chi thế, xa xa giằng co. Chỉ thấy Tổ Long người mặc một bộ kim sắc áo bào thêu rồng bào, cầm trong tay Tổ Long châu, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy. Hắn đứng tại sóng cả phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nguyên Vương cùng Thủy Kỳ Lân. Nguyên Vương, Thủy Kỳ Lân, hôm nay nếu các ngươi chịu thần phục với ta Long tộc, ta còn có thể mở một mặt lưới, cho các ngươi lưu lại một con đường sống. Nhưng nếu các ngươi chấp mê bất ngộ, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy chờ đợi các ngươi chỉ có một con đường chết. Một thân áo đỏ, khuôn mặt tuyệt mỹ Nguyên Vương tiểu a một tiếng. Tổ Long ngươi lòng lang dạ thú, người qua đường đều biết. Muốn chiến liền chiến, ta Phượng tộc tuyệt sẽ không mặc cho ngươi bại bố. Không sai, đến chiến. Một thân áo bào màu vàng Thủy Kỳ Lân trực tiếp tế ra Kỳ Lân ấn đánh tới hướng Tổ Long. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy xếp bằng ở Càn Khôn đỉnh trước, trong tay pháp quyết biến hóa, Càn Khôn đỉnh phát ra tràn ngập các loại màu sắc thần quang, một tòa kim sắc tiểu tháp theo Càn Khôn đỉnh bên trong bay ra, rơi vào Nguyên Thủy trong tay. Trung phẩm tiên tiên linh bảo, đây là ta trước mắt có thể luyện chế cấp bậc cao nhất pháp bảo. Lúc này Ngọc Hư Cung đại môn bị từ từ mở ra, một cái mi thanh mục tú tiểu đạo đồng đi đến, đối với Nguyên Thủy cung kính hành lễ. Lao ra, tam gia tới. Ta đã biết, nhường hắn hơi chờ một lát, ta lập tức liền đến. Nguyên Thủy gật đầu, ra hiệu Bạch Hạc đồng tử lui ra. Bạch Hạc lần nữa cúi người hành lễ, nhẹ nhàng đóng lại Ngọc Hư Cung đại môn. Bạch Hạc, nhị huynh nói thế nào a? Nhìn thấy Bạch Hạc đi ra Ngọc Hư Cung, Thông Thiên bước nhanh đi tới. Tam gia, lão gia nói để ngươi hơi chờ một lát, hắn sẽ tới sau. Bạch Hạc đối với Thông Thiên lại là thi lễ trả lời. Đều nói không cần nhiều như vậy lễ tiết, Côn Luân Sơn chỉ chúng ta mấy cái, nào có nhiều như vậy còn quân vấn. Thấy thế Thông Thiên vội vàng khoát tay. Tam gia lễ không thể bỏ, nếu để cho lão gia biết, ta vô lễ ta sợ là muốn chịu phạt. Nghe vậy Thông Thiên cũng không tốt nói thêm cái gì, phối hợp tìm một tảng đá lớn ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi Nguyên Thủy. Nguyên Thủy không nhanh không chậm thu hồi Càn Khôn đỉnh, sau đó cẩn thận sửa sang lại một chút đạo bảo của mình, sau khi làm xong, hắn mới chậm rãi phóng ra Ngọc Hư Cung đại môn. Nhị huynh, ngươi có thể tính hiện ra. Thông Thiên xa xa liền thấy Nguyên Thủy đi ra, hắn hưng phấn chạy như bay đến Nguyên Thủy trước mặt. Nguyên Thủy nhìn xem Thông Thiên cấp thiết như vậy bộ dáng, không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Hắn tay trái nhẹ nhàng khẽ đảo, một tòa màu xanh biếc cung điện xuất hiện ở trong tay của hắn. Tòa cung điện này toàn thân xanh biếc, có ánh sáng long lanh, trên cung điện khắc dấu lấy ba cái tỏa ra ánh sáng lung linh chữ to màu vàng, Bích Du Cung. Thông Thiên ánh mắt khi nhìn đến Bích Du Cung trong nháy mắt liền thẳng, hắn không kịp chờ đợi đưa tay theo Nguyên Thủy trong tay đoạt lấy Bích Du Cung, nâng ở trong lòng bàn tay cẩn thận chú đáo, miệng bên trong còn không ngừng tán thưởng. Bảo bối tốt ta, đây quả thực là ta chế tạo riêng. Nhị huynh, ngươi thật sự là hiểu rất rõ ta. Đa tạ nhị huynh. Thông Thiên hoàn toàn đắm chìm trong đạt được Bích Du Cung trong vui sướng, đối cái khác chuyện đều không hề hay biết. Mà lúc này Nguyên Thủy lại đối với cách đó không xa Bạch Hạc đồng tử vẫy vẫy tay. Bạch Hạc đồng tử thấy thế, vội vàng bước nhanh đi đến Nguyên Thủy trước mặt, cong người thi lễ. Nguyên Thủy mỉm cười mở miệng. Bạch Hạc, ngươi đem cái này giao cho đại huynh. Nói, tay phải hắn khẽ đảo, một tòa kim sắc cung điện xuất hiện trong tay. Tòa cung điện này so Bích Du Cung càng thêm hoa lệ, trên cung điện giống nhau khắc dấu lấy ba chữ to, Bát Cảnh Cung. Bạch Hạc đồng tử cung kính tiếp nhận Bát Cảnh Cung sau đó quay người rời đi, đi tìm Thái Thượng. Nguyên Thủy lỗ tai hơi động một chút, nhìn về phía còn bưng lấy Bích Du Cung Thông Thiên. Xảy ra chuyện gì? Vì sao Côn Luân Sơn dưới chân như thế ồn ào? Thấy Nguyên Thủy tra hỏi, Thông Thiên lúc này mới thu hồi Bích Du Cung giải thích nói. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc giao chiến, khiến một chút sinh linh chủng tộc đã mất đi gia viên liền chạy tới ta Côn Luân Sơn tị nạn, trên núi có ta bố trí đại trận, những sinh linh kia không cách nào lên núi, chỉ có thể ở chân núi tụ tập. Như thế cãi nhau còn thể thống gì, chúng ta đi xem một chút. Nói xong Nguyên Thủy hóa thành một đạo bạch quang hướng phía chân núi bay đi, mà Thông Thiên cũng hóa thành một đạo thanh quang theo sát phía sau. Không bao lâu hai người liền xuất hiện ở Côn Luân Sơn dưới chân, nguyên bản ồn ào đám người thấy hai người đến, vội vàng im lặng, chợt thái độ cung kính đối với hai người hành lễ. Chúng ta tham kiến hai vị thượng tiên. Các ngươi chịu Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc độc hại, tới đây tị nạn. Thượng tiên có đức hiếu sinh, chúng ta cũng không tốt xua đuổi các ngươi. Không sai, Côn Luân Sơn chính là ta bản cổ Tam Thanh đạo trưởng, không thể ồn ào, nhiều chúng ta thanh tu. Các ngươi nhưng tại chân núi tự hành thành lập gia viên, chờ Tam tộc chiến sự chấm dứt, lại tự hành rời đi tìm kiếm gia viên a. Nguyên Thủy ngữ khí bình thản nhìn xem đám người, chợt Tam Bảo Ngọc Như Ý đột nhiên vung ra, cách đó không xa một tòa núi lớn trực tiếp hóa thành bột mịn tiêu tán ở Hồng Hoang đại địa bên trên. Gây hấn kẻ gây sự, giống như núi này. Đám người nuốt một ngụm nước bọt nhau nhau xưng lạ. Ngay tại Nguyên Thủy cùng Thông Thiên phải hóa thành độn quang rời đi thời điểm, một thanh âm gọi lại hai người. Thượng Tiên, Thượng Tiên, Thượng Tiên xin dừng bước, nghe được kêu gọi, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lúc này mới dừng bước lại. Chỉ thấy một cái mặt lông lôi công truy, răng nanh hướng ra phía ngoài sinh hầu tử đi lên trước, con khỉ này có 6 con lỗ tai, nhìn bộ dáng 10 phần cơ linh. Ngươi gọi chúng ta có chuyện gì? Thông Thiên chậm rãi mở miệng. Thượng Tiên, tiểu tử Lục Nhĩ, muốn bái Thượng Tiên vi sư, cầu tới tiên truyền ta đại đạo, dạy ta pháp thuật. Lục Nhĩ bịch một tiếng quỳ gối Thông Thiên trước mặt. Thông Thiên nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy. Thu đồ là chuyện của ngươi, ngươi nhìn ta làm gì? Nguyên Thủy thì đứng tại chỗ một bộ xem kịch vui dáng vẻ, nhìn xem Thông Thiên. Phải biết nguyên tắc bên trong nhưng không có Thông Thiên thu đồ Lục Nhĩ mi hầu chuyện. Cho dù có, nhìn Thông Thiên hiện tại bộ dáng, đoán chừng cũng là bị lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn một câu, khoác vảy măng giáp, ướp thân chứng hóa hạng người, không triển vọng cho từ chối đi. Thấy Nguyên Thủy một bộ xem kịch vui dáng vẻ, Thông Thiên cũng không giận, đối với Lục Nhĩ mi hầu lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Đã ngươi có lòng cầu đạo, bần đạo liền nhận lấy ngươi. Đa tạ sư tôn. Nghe vậy Lục Nhĩ đại hỉ, đối với Thông Thiên lại là ba bái. Ta chính là bản cổ Tam Thanh một trong thượng thanh Thông Thiên đạo nhân, đây là ngươi sư bá Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Thông Thiên lôi kéo Nguyên Thủy cho Lục Nhĩ mi hầu giới thiệu nói, gặp qua sư bá. Lục Nhĩ lại đối Nguyên Thủy cung kính hành lễ. Thiện. Nguyên Thủy khẽ bước cằm. Thấy Lục Nhĩ bái sư thành công, đám người bắt đầu rối loạn lên, một cái trắng trắng mập mập thanh niên đạo nhân dẫn đầu nhảy ra đi tới Nguyên Thủy trước mặt. Đa Bảo đạo nhân muốn bái Nguyên Thủy thượng tiên vi sư, nhìn lên tiên thành toàn. Nghe vậy Nguyên Thủy ngây ngẩn cả người, Đa Bảo, đây không phải là Tiệt giáo thủ đồ sao? Thông Thiên thân truyền đại đệ tử, hiện tại muốn bái chính mình vi sư, có lầm hay không? Ngươi muốn bái ta làm thầy? Nguyên Thủy chỉ Đa Bảo vừa chỉ chính mình. Chính là. Đa Bảo khẳng định gật đầu. Nhị huynh, ta xem người này là Hồng Hoang dị chủng Đa Bảo thử, phúc duyên thâm hậu, nền móng bất phàm, có thể thu làm môn hạ. Thông Thiên vừa thấy được Đa Bảo liền rất cảm thấy thân thiết, thấy Đa Bảo muốn bái Nguyên Thủy vi sư, lập tức giúp Đa Bảo nói đến lời hữu ích. Đã như vậy, ngươi liền nhập môn hạ của ta a. Thấy Thông Thiên đều không rút, Nguyên Thủy cũng không chần chờ nữa, gật gật đầu. Phải biết nguyên tắc bên trong Đa Bảo thật là huyền môn đời thứ hai người mạnh nhất, bất luận là tư chất vẫn là tâm tính đều không thể bắt bẻ, tại phong thần lượng kiếp bên trong càng là dám gọi tâm thánh nhân, có thể thấy được tiên phú phi phàm. Cần phải so với mình mệnh trung chú định mấy cái kia đồ đệ mạnh hơn nhiều lắm. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư thúc. Nghe vậy Đa Bảo đại hỉ. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cậu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 4, Nguyên Thủy Ban Thường Bảo, chuyển pháp Đa Bảo chương 4, Nguyên Thủy Ban Thường Bảo, chuyển pháp Đa Bảo thấy Lục Nhĩ cùng Đa Bảo đều bị hai người thu làm môn hạ, lại có một chút tiên thần tượng trước, mong muốn thử vận khí một chút, vạn nhất thượng tiên cũng bằng lòng thu chính mình làm đồ đệ đâu. Bất quá Nguyên Thủy không phải cho bọn họ cơ hội này, một đạo bạch quang bao phủ ba người, lôi cuốn lấy ba người hướng phía Côn Luân Sơn đỉnh mà đi. Chỉ để lại cả đám tại nguyên chỗ đấm ngực dậm chân. Không bao lâu bốn người liền xuất hiện ở Ngọc Hư cung trước cửa. Đa Bảo, ngươi đã nhập môn hạ của ta, vật này liền xem như vi sư tặng cho người quả ra mắt. Nói Nguyên Thủy móc ra một tòa kim sắc tiểu tháp đưa cho Đa Bảo. Đa Bảo nhìn xem kim sắc tiểu tháp ánh mắt đều đang phát sáng. Đây là Đa Bảo tháp, cả công lẫn thủ, là một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo, nhìn ngươi thật tốt sử dụng. Thấy Đa Bảo như thế ưa thích, Nguyên Thủy chỉ là cười nhạt một tiếng, giới thiệu Đa Bảo tháp. Đa tạ sư tôn ban thưởng bảo. Đa tạ sư tôn. Đa Bảo bưng lấy Đa Bảo tháp đối với Nguyên Thủy không được dập đầu. Đứng lên đi. Nguyên Thủy khẽ bước cằm, chợt đem trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng đưa cho Đa Bảo. Đây là vi sư Tam Bảo Ngọc Như Ý, ngươi là vi sư cái thứ nhất đồ đệ, vật này liền tạm giao cho ngươi chấp trưởng a. Đa tạ sư tôn tín nhiệm, đệ tử tất nhiên không phụ sư tôn hy vọng. Đa Bảo trịnh trọng tiếp nhận Nguyên Thủy trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý, mắt thấy một màn này, Lục Nhĩ ánh mắt mong đợi nhìn xem chính mình sư tôn Thông Thiên. Thông Thiên lúng túng sờ lên cái mũi, bọn hắn Tam Thanh lần thứ nhất ra ngoài du lịch liền tao ngộ truy sát, căn bản là không có tìm được bảo bối gì, trong tay ngoại trừ thanh bình kiếm, chính là Nguyên Thủy đưa cho hắn bích du cung. Tam Thanh ở trong là thuộc hắn nghèo nhất, đâu còn có dư thừa pháp bảo cho Lục Nhĩ. Nhìn thấy quân bách Thông Thiên, Nguyên Thủy mỉm cười, xuất ra một cây thép dòng trường côn đưa cho Lục Nhĩ. Đây là thủy hỏa hôn nguyên côn, liền đưa cho ngươi. Đa tạ sư bá. Lục Nhĩ cười hì hì tiếp nhận thủy hỏa hôn nguyên côn, đây cũng là Nguyên Thủy luyện chế một cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Nhị huynh, ta trước hết mang theo Lục Nhĩ trở về tu luyện. Thấy thế Thông Thiên lôi kéo Lục Nhĩ bước nhanh rời đi. Nguyên Thủy khép cười một tiếng, mang theo Đa Bảo tiến vào Ngọc Hư Cung. Tiến vào Ngọc Hư Cung sau, Đa Bảo đánh giá chúng quanh cung điện nội bộ, chỉ thấy cung điện chúng quanh nổi lơ lửng rất nhiều tiểu quang cầu, hắn tầm bảo tiên phu thần thông nói cho hắn biết, những này đều là bảo bối. Đa Bảo, những này trong quang cầu đều là một chút tiên tiên linh bảo cùng hậu tiên linh bảo, đều là vi sư khi nhàn hạ luyện chế. Dường như đang giải đáp Đa Bảo nghi hoặc, Nguyên Thủy thanh âm xuất hiện ở Đa Bảo bên tai. Đa Bảo lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đã ngồi ngay ngắn bên trên giường Mây Nguyên Thủy, vội vàng giải thích nói: "Đệ tử vô ý ham những này pháp bảo, nhìn sư tôn minh giám." "Không sao, những này pháp bảo cùng ta vô dụng, ngươi nếu là ưa thích lời nói tùy ý chọn tuyển a." Nguyên Thủy hào vô nhân tính cười nói. Đối mặt như thế hào khí Nguyên Thủy ba ba, Đa Bảo nụ cười so á cờ cũng khó khăn ép. Cuối cùng Đa Bảo lại chọn lựa ba kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo cùng 9 kiện hậu thiên linh bảo. Kỳ thật hắn có thể tất cả đều tuyển tiên thiên linh bảo, nhưng hắn lo lắng cho mình sư tôn sẽ không thích, cho nên cầm như thế một chút xíu. Thấy Đa Bảo đã chọn lựa tốt linh bảo, Nguyên Thủy khuôn mặt uy nghiêm nhàn nhạt mở miệng: "Đa Bảo." Theo Nguyên Thủy lời nói vừa rơi xuống, tại Đa Bảo trước mặt liền có thêm một cái bồ đoàn. "Đệ tử tại." Đa Bảo đối với Nguyên Thủy thi lễ, chợt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. "Ngươi đã vào ta Ngọc Hư Cung đại môn, sau này sẽ là ta Ngọc Thanh Nguyên Thủy đệ tử. Chúng ta Tam Thanh chính là phụ thần bản cổ nguyên thần biến thành Nguyên Thủy đem chính mình Tam Thanh lai lịch cùng nguồn gốc từng cái nói tới." Nghe Đa Bảo trong mắt ánh sáng liền không có biến mất, trong lòng gọi thẳng: "Nguyên Thủy ba ba ngư bức." "Đa Bảo ngươi nhớ kỹ, nhập Ngọc Hư Cung không chỉ có muốn khắc khổ tu luyện, chú trọng phẩm đức tu dưỡng, muốn làm một cái đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện tiên nhân, biết sao?" Sư tôn dạy bảo, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Nghe vậy Nguyên Thủy ngón tay hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, xé mở không gian bình chướng, điểm vào Đa Bảo mi tâm. "Đây là Ngọc Thanh tiên pháp, cùng ta đối con đường luyện khí tâm đắc càng ngộ, ngươi có thể học tập." Sư phụ dẫn vào cửa, "Tu hành tại cá nhân, về sau ngươi phải thật tốt tu luyện." Đa tạ sư tôn ban thưởng pháp. Đa Bảo lại là đối với Nguyên Thủy thi lễ, Nguyên Thủy hài lòng gật đầu. "Ngươi vừa mới đột phá huyền tiên, tu vi không bằng huyền tiên đỉnh phong lục nhị." Nói đến chỗ này Nguyên Thủy dừng một chút, Đa Bảo vội vàng mở miệng: "Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định cố gắng tu luyện sớm ngày vượt qua lục nhị sư mình." "Cái gì lục nhị sư mình? Đó là ngươi lục nhị sư đệ." Nguyên Thủy giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Đa Bảo. Đa Bảo nghe vậy sững sờ, chợt đại hỉ: "Sư tôn nói cực phải, là lục nhị sư đệ. Ngươi mặc dù cảnh giới không bằng hắn, nhưng pháp bảo có thể so sánh hắn nhiều hơn. Bằng vào pháp bảo, hắn không phải là đối thủ của ngươi." Nghe nói lời ấy Đa Bảo có chút chần chờ, mở miệng dò hỏi: "Sư tôn, pháp bảo không phải ngoại vật sao? Chúng ta người tu tiên không phải nên bằng vào thực lực của mình sao?" "Lời ấy sai rồi, nói những lời này người xem xét liền không có pháp bảo gì, chỉ cần ngươi pháp bảo đủ nhiều đủ mạnh, cho dù ngươi là huyền tiên cũng không sợ đại la. Pháp bảo cũng là một phần thực lực mới là hoành hành hồng hoang tiền vốn." Nguyên Thủy giơ tay lên vô số linh bảo tại Ngọc Hư Cung bên trong bay múa, nhìn xem Đa Bảo hoa mắt. "Đệ tử biết được, đa tạ sư tôn giải thích nghi hoặc. Ngươi đi xuống trước tìm một cái động phủ tu hành a, Cổng Bạch Hạc là ta đồng tử, ngươi có thể nhường hắn dẫn ngươi làm quen một chút Côn Luân Sơn." Nghe được Nguyên Thủy lời nói, Đa Bảo lúc này mới không người rời đi. Nhìn xem rời đi Đa Bảo, Nguyên Thủy như có điều suy nghĩ. "Đa Bảo vào môn hạ của ta, về sau sáng lập xiển giáo bề ngoài liền có, không cần tìm Nhiên Đăng cái kia kẻ phản bội đến mạo xương bề ngoài. Càn Khôn đỉnh còn có cuối cùng 12 đạo cấm chế liền có thể luyện hóa hoàn thành, ta cách Đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng không xa, về sau liền phải cân nhắc như thế nào chứng đạo Hỗn Nguyên. Chẳng Tam Thi chứng đạo là Hồng Quân biện pháp, cần ba kiện đồng căn đồng nguyên pháp bảo, không phải Tam Thi hợp nhất chính là cái vấn đề. Công đức thành thánh tệ nạn quá lớn, sẽ bị Hồng Quân kiềm chế, nguyên tắc phong thần lượng kiếp về sau, chư thánh nhập tử tiêu cung bị Hồng Quân lão tổ cầm tù, cuối cùng ăn vào vận thánh đan. Cuối cùng một loại chứng đạo pháp chính là lấy lực chứng đạo. 3000 pháp tắc bên trong lực phương pháp đứng hàng thứ nhất, tiếp theo là thời gian cùng không gian. Ta am hiểu luyện khí, trước tiên có thể theo kim chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc vào tay, cuối cùng tu thành ngũ hành pháp tắc, có lẽ ta có thể bằng vào ngũ hành pháp tắc chứng đạo." Đa Bảo vừa mới rời đi Ngọc Hư Cung, liền thấy Bạch Hạc đồng tử. Bạch Hạc đồng tử vừa mới đi cho thái thượng đưa bắt cảnh cung cho nên không có đụng tới Đa Bảo. "Ngươi là người phương nào?" Nhìn thấy Đa Bảo theo Ngọc Hư Cung bên trong đi ra, Bạch Hạc hơi nghi hoặc một chút. "Chắc hẳn ngươi chính là Bạch Hạc sư đệ a, ta là sư tôn đệ tử mới thu Đa Bảo." Đa Bảo đối với Bạch Hạc đồng tử lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. "Hóa ra là Đa Bảo sư mình, Bạch Hạc hữu lễ." Nghe vậy Bạch Hạc đối với Đa Bảo có hơi hơi lễ. "Sư đệ khách khí, người ta đều là sư tôn môn hạ, sau này làm đồng lòng hợp sức, dương ta Ngọc Hư Cung uy danh." "Sư Minh nói cực phải." Hai người lại là một phen trò chuyện, Đa Bảo hướng Bạch Hạc đưa ra muốn tại Côn Luân Sơn đi một chút, Bạch Hạc gật gật đầu, mang theo Đa Bảo tại Côn Luân Sơn đi dạo lên. Không bao lâu bọn hắn liền gặp mới vừa đi ra Bích Du cùng Lục Nhĩ. "Lục Nhĩ sư đệ." Nhìn thấy Lục Nhĩ, Đa Bảo vội vàng chào hỏi. "Đa Bảo." "Sư Minh." Lục Nhĩ chần chờ mở miệng, chợt lại phản bác: "Ta không phải so ngươi trước nhập môn sao? Bằng cái gì ngươi là sư minh ta là sư đệ?" "Lục Nhĩ sư đệ à, người ta sư tôn đều là Tam Thanh một trong, hai người chúng ta đều là đồng thời nhập môn, sư tôn ta là Ngọc Thanh, mà ngươi sư tôn là Thượng Thanh, tự nhiên ta là sư minh." Đa Bảo cười tủm tỉm nói, lại đối Lục Nhĩ truyền âm: "Sư đệ a, sư tôn ta thật là cho ngươi một cái tiên tiên linh bảo." "Ngươi nói cái này nghe vậy." Lục Nhĩ đành phải đối với Đa Bảo hô một tiếng sư minh, dù sao bắt người nương tay, chính mình cầm Nguyên Thủy sư bá linh bảo, huống hồ hắn cùng Đa Bảo đúng là trước sau chân nhập môn, gọi hắn một tiếng sư minh cũng không cái gì. "Tốt sư đệ, đây là sư minh ta đưa ngươi lễ gặp mặt." Nói Đa Bảo lấy ra một cái hậu thiên linh bảo, là một cái vòng tròn loại pháp bảo, đưa cho Lục Nhĩ mi hầu. "Đa tạ sư minh." Lục Nhĩ mừng khấp khởi tiếp nhận linh bảo, cái này âm thanh sư huynh kêu phá lệ ngọt, ta nhìn thấy đứng bên cạnh Lập Bạch Hạc đồng tử, Đa Bảo lại lấy ra một cái hậu thiên linh bảo đưa tặng cho hắn. Bạch Hạc đồng tử đại hỉ, đối với Đa Bảo nói cảm ơn liên tục. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 5, nam cực bái sư, côn luân tổ 3 người chương 5, nam cực bái sư, côn luân tổ 3 người côn luân sơn lục nhị từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, tay phải chống thủy hỏa hỗn nguyên côn, cắn răng nghiến lợi nhìn xem giữa không trung lơ lửng kim sắc tiểu tháp. Đa Bảo, ngươi có bản lĩnh đừng núp ở trong tháp, chúng ta chính diện đọ sức. Ngươi làm ta hổ a? Ngươi là thiên tiên, ta là huyền tiên, ta cùng ngươi chính diện đọ sức, đây không phải là lao thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết à? Kim sắc tiểu tháp bên trong truyền đến Đa Bảo thanh âm. Ngươi không theo cái này tòa tháp đi ra ngoài là a? Lục Nhĩ hai mắt phun lửa. Không ra. Đa Bảo muốn ăn đòn thanh âm vang lên. Đi, thính ngươi lợi hại, không thể so sánh. Lục Nhĩ trực tiếp đem thủy hỏa hỗn nguyên côn bức trên mặt đất, chính mình thì tùy tiện nằm trên mặt đất, không nhìn tới trên trời tiểu tháp. Nhìn thấy Lục Nhĩ bảy nát nằm ngửa dáng vẻ, kim sắc tiểu tháp cũng rơi trên mặt đất, hóa ra Đa Bảo thân ảnh. Nguyên bản ngay tại chợp mắt Lục Nhĩ, một cái lý ngư đà đỉnh, nhảy dựng lên, nào về phía Đa Bảo. Đa Bảo chỉ là lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, Đa Bảo tháp xuất hiện lần nữa, Lục Nhĩ rắn rắn chắc chắc đâm vào Đa Bảo tháp bên trên, đau đến Lục Nhĩ nhe răng trợn mắt. Lục Nhĩ sư đệ a, tập kích bất ngờ sư minh là không đúng, lần sau chú ý a. Nhìn thấy Lục Nhĩ chật vật như thế, Đa Bảo cũng sẽ Đa Bảo tháp thu bảo, dạy dỗ. Cũng liền tại lúc này, Đa Bảo trong tay Đa Bảo tháp hóa thành một đạo kim quang bay vào Ngọc Hư cung bên trong. Sư tôn, ngươi thế nào hết lần này tới lần khác muốn cái này thời điểm giúp ta thăng cấp pháp bảo a? Đa Bảo nụ cười im bặt mà dừng, đối với Ngọc Hư cung phương hướng kêu lên nói. Sau một khắc nên đón hắn là Lục Nhĩ vô tình thiết quyền. Nửa khắc đồng hồ sau, Đa Bảo đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo nằm ở Lục Nhĩ bên cạnh thân. Lục Nhĩ, tiểu tử ngươi ra tay thật hắc. Đa Bảo che lấy mắt gấu mèo, hùng hùng hổ hổ. Đa Bảo, chúng ta cũng vậy. Lục Nhĩ đầu đội lên bao lớn u ám nhìn xem Đa Bảo. Mặc dù Đa Bảo tháp bị Nguyên Thủy cầm đi, nhưng hắn trên thân còn có khác bảo bối, ngay cả Nguyên Thủy Tam Bảo Ngọc Như Ý đều là từ hắn đại trưởng. Lục Nhĩ trên đầu bao chính là Tam Bảo Ngọc Như Ý đánh. Gọi sư minh, không biết lớn nhỏ. Đa Bảo tức giận nói. Nhà ai sư minh sẽ dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo tiện sư để đầu. Lục Nhĩ đối với Đa Bảo lên án. Vi minh có chừng mực, chỉ là nhẹ nhàng vừa gõ. Đa Bảo lúng túng sờ lên cái mũi, vì chính mình ngủ. Hai người đã tại Côn Luân Sơn tu hành trăm năm thời gian bên trong Lục Nhĩ đột phá đến tiên tiên sơ kỳ, mà Đa Bảo càng là tình tiến thần tốc, đạt tới huyền tiên đỉnh phong, trên lệch một bước cũng có thể đột phá thiên tiên. Làm thông thiên biết được Đa Bảo cảnh giới sau, lập tức chạy tới hướng Thái Thượng yêu cầu đan dược. Hắn hoài nghi là Thái Thượng vụng trộm cho Đa Bảo nhét đan dược, mới khiến cho hắn cảnh giới đột phá nhanh chóng như vậy. Thái Thượng thì vẻ mặt vô tội, chính mình cho hai cái sư chất đan dược đều là giống nhau, hơn nữa hắn liền cho bọn hắn một lần đan dược còn là lần đầu tiên gặp mặt lễ gặp mặt. Mặc dù hắn thừa nhận hắn cho Đa Bảo đan dược chất lượng muốn so cho Lục Nhĩ tốt, nhưng người nào gọi Nguyên Thủy cho hắn luyện chế bắt cảnh cung rất được tâm hắn đâu. Hắn cái này cũng chỉ có thể coi là có qua có lại. Không cam lòng thông thiên lại đi tìm Nguyên Thủy thì biểu thị chính mình căn bản là không có dạy thế nào đồ đệ tu luyện, đều là đồ đệ cố gắng của mình. Nhìn thấy Nguyên Thủy như thế vờ xẹo lẹt dáng vẻ, thông thiên chỉ có thể hừ hừ rời đi. Sự thực là Nguyên Thủy xác thực không có dạy qua Đa Bảo tu luyện, đều là Đa Bảo chính mình suy nghĩ. Đa Bảo căn nguyên vốn là cực giai, chỉ là trước đó không có phương pháp tu hành, cảnh giới mới có thể thấp như vậy. Hiện tại được Ngọc Thanh Tiên Pháp, tự nhiên cảnh giới tiến triển cực nhanh. Bất quá đồ đệ ưu tú, làm sư phụ tự nhiên mở mày mở mặt, hắn gọi tới Đa Bảo lại là phần thưởng hắn mấy món tiên tiên linh bảo, lại là dặn dạy một phen phòng ngừa hắn kiêu ngạo tự mãn, đồng thời lại hứa hẹn hắn giúp hắn Đa Bảo tháp tế luyện thành thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Đa Bảo, ngươi những cái kia kỳ dị lời nói là nhị sư bán dạy ngươi sao? Gọi sư minh. Đa Bảo sư minh, những cái kia kỳ dị lời nói là nhị sư bán dạy ngươi sao? Ta là nhìn xem sư tôn mỗi lần luyện khí thời điểm đều sẽ nhắc tới, chậm rãi liền học được. Nhị sư ba thật đúng là diệu nhân a. Nếu là ta lúc đầu bái hắn làm thầy tốt biết bao nhiêu a. Ngay tại Lục Nhĩ lời nói vừa mới rơi xuống, Bích Du cung bên trong liền truyền đến thông thiên tiếng gầm gừ. Lục Nhĩ lăn trở lại cho ta. Sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Thông thiên lời nói dọa đến Lục Nhĩ run một cái, mong muốn có cẳng đi đường, nhưng đỉnh đầu mây đen lại làm cho hắn dừng bước. Hắn có thể khẳng định phải là hắn chạy trốn, đỉnh đầu thượng thanh thần lôi nhất định sẽ đem hắn đánh cho kinh ngạc. Bất đắc dĩ Lục Nhĩ đành phải ủ rũ túi đầu đi trở về Bích Du cung. Đa Bảo thì móc ra linh quả vui vẻ nhìn xem trận này cho hay. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy ngay tại luyện chế lại một lần Đa Bảo tháp, lúc này hắn cảm giác trong lòng có chút rung động, sau đó bấm ngón tay tính toán, trong lòng đã minh ngộ. Cái này Nam Cực Tiên ông vẫn là đến Côn Luân Sơn Đa Bảo. Người đi dưới núi tiếp người sư đệ lên núi. Nguyên bản còn tại xem kịch Đa Bảo, nghe được Nguyên Thủy truyền âm cũng không dám trì hoãn, giá vân hướng phía Côn Luân Sơn hạ bay đi. Côn Luân Sơn kế tiếp đầu đầy ngân bạch tóc dài, chán hở ra lão giả đang thành kính quỳ trên mặt đất, hắn râu dài buông xuống trước ngực, khuôn mặt hiền lành. Cùng hắn khác biệt chính là, còn lại chủng tộc chỉ là gò bó theo khuôn phép tại Côn Luân Sơn ra đời còn sống, cho nên giá vân mà đến Đa Bảo một cái liền khóa chặt lão giả này. Đa Bảo theo trên tầng mây rơi xuống, đi vào trước mặt lão giả. Nam Cực gặp qua thượng tiên. Lão giả có người giá vân rơi xuống, lập tức thở dài thi lễ. Bần đạo Đa Bảo đạo nhân, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử, phụ sư tôn chi mệnh, dẫn ngươi bên trên Côn Luân. Đa Bảo hiếu kỳ đánh giá hình dáng này mạo kỳ dị lão giả. Đa tạ thượng tiên. Nam Cực tiên ông thì từ đầu đến cuối cúi đầu, không dám cùng Đa Bảo đối mặt. Thấy Nam Cực bị Đa Bảo mang đi, Côn Luân Sơn hạ đám người tâm tư lại bắt đầu hoạt lạc, có mấy người cũng học Nam Cực dáng vẻ quỳ gối Côn Luân Sơn dưới chân. Nhìn chăm chú lên tất cả nguyên thủy chỉ là bất đắc dĩ cười khổ, quay đầu đem ánh mắt rơi vào trước mắt Càn Khôn đỉnh bên trên. Đa Bảo mang theo Nam Cực một đường đi tới Ngọc Hư cung đại môn, Đa Bảo thì trực tiếp xếp bằng ở cổng trên đá lớn, chờ đợi nguyên thủy triệu kiến. Mà Nam Cực thì có chút co quắp đứng tại Ngọc Hư cung trước cổng chính. Hắn bất quá là mới vào huyền tiên, khí tức còn chưa vững chắc, đi tới Côn Luân Sơn, biết được trên núi có đắc đạo thượng tiên, vì vậy đến đây cầu đạo. Không nghĩ tới chính mình vừa quỳ xuống không bao lâu liền bị người mang tới Côn Luân Sơn, Nam Cực trong lòng đã là thích thú lại là khiếp đảm. Hai người lại đợi một hồi, Ngọc Hư cung đại môn ầm vang mở ra, Bạch Hạc đồng tử cầm một cây mộc trượng cùng một cây quạt đi ra. Bạch Hạc hắng giọng một cái mở miệng nói: "Truyền lao ra pháp chỉ." Nghe vậy Đa Bảo một cái lắc mình đi vào Nam Cực bên cạnh thân, mắt lộ ra cung kính nhìn về phía Ngọc Hư cung. Nam Cực phúc duyên thâm hậu có thể làm ta thân truyền đệ tử, vi sư đang lúc bế quan, Đa Bảo thay sư truyền đạo, này hai vật chính là Tử Thọ tiên trượng cùng Ngũ Hỏa thất linh phiến, một cái trung phẩm tiên linh bảo, một cái trời sinh thành phẩm linh bảo, ban cho Nam Cực xem như lễ gặp mặt, chờ vi sư xuất quan lại cùng ngươi gặp nhau. Chúng ta tuân sư tôn pháp chỉ. Đa Bảo cùng Nam Cực tiên ông cung kính thi lễ. Nam Cực sư minh, đây là lao ra cho người pháp bảo. Bạch Hạc đồng tử tiến lên một bước đem Tử Thọ tiên trượng cùng Ngũ Hỏa thất linh phiến giao cho Nam Cực tiên ông. Đa tạ Bạch Hạc sư đệ. Nam Cực tiên ông hết sức kích động tiếp nhận linh bảo, trong mắt tràn đầy ý mừng. Thanh này một bên Đa Bảo cho nhìn chỗ nha, chính mình bái sư thời điểm, sư tôn cho pháp bảo mặc dù nhiều, nhưng cũng không có thượng phẩm tiên linh bảo a. Bất quá nghĩ đến sư tôn bế quan chính là vì cho hắn luyện chế thượng phẩm tiên linh bảo, Đa Bảo trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Nam Cực sư đệ, sư minh ta dẫn ngươi đi dạo một vòng Côn Luân Sơn, lại chuyển thụ cho ngươi Ngọc Thanh tiên pháp. Đa Bảo nắm cả Nam Cực tiên ông bả vai liền hướng phía Bích Du cung đi đến. Vậy làm phiền sư minh. Nam Cực đem Ngũ Hỏa thất linh phiến thu vào, trong tay chỉ còn lại Tử Thọ tiên trượng. Đa Bảo vừa đi vừa cho Nam Cực tiên ông giới thiệu. Ngay tại hai người muốn tới Bích Du cung lúc, một thân ảnh theo Bích Du cung bên trong bay đi ra, chính là Lục Nhĩ. Đa Bảo. Đa Bảo, cái này tiểu lão đầu là ai a? Nhìn thấy Đa Bảo, Lục Nhĩ lanh lợi đi qua, tò mò đánh giá Đa Bảo bên cạnh thân Nam Cực tiên ông. Nói bao nhiêu lần muốn gọi Đa Bảo sư minh. Đa Bảo bất mãn liếc qua Lục Nhĩ. Đa Bảo sư minh, hắn cũng là sư tôn đệ tử sao? Nam Cực thì nhỏ giọng hỏi thăm Đa Bảo. Thính hai Lục Nhĩ lập tức liền nghe tới Nam Cực tiên ông lời nói, đáp ý mở miệng nói: "Thì ra ngươi là nhị sư bá đệ tử a. Ta là sư minh của ngươi Lục Nhĩ, là ngươi Thông Thiên sư thúc Khai Sơn đại đệ tử." Nam Cực gặp qua sư minh. Nghe vậy Nam Cực đối với Lục Nhĩ có hơi lễ. Đệ cử chuyên hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xà nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dự lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 6, Tam tộc cần lui, Nguyên Thủy xuất quan chương 6, Tam tộc cần lui, Nguyên Thủy xuất quan sư đệ, không cần phải khách khí. Nam Cực tiếng nói vừa dứt, Lục Nhĩ liền trong bụng nở hoa, khóe miệng của hắn đều nhanh rồi tới sau thai căn. Bị Đa Bảo kêu nhiều năm như vậy sư đệ, bây giờ rốt cục có người gọi hắn sư minh, cảm giác này thật đúng là quá mỹ diệu. Lục Nhĩ lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem Nam Cực, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới Đa Bảo trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Cái này tia giảo hoạt đường Lục Nhĩ trong lòng không khỏi siết chặt, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Quả nhiên, Đa Bảo ngay sau đó mở miệng nói ra: "Lục Nhĩ sư đệ, ngươi cho Nam Cực sư đệ lễ gặp mặt đâu?" "Lễ gặp mặt? Cái gì lễ gặp mặt?" Lục Nhĩ vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ Đa Bảo ý tứ. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Đa Bảo, phản phất tại nhìn một người xa lạ. Đa Bảo khóe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nhìn xem Lục Nhĩ, tiếp tục giải thích nói: "Đương nhiên là sư đệ lễ gặp mặt rồi, ngươi cái này làm sư minh, chẳng lẽ không nên cho sư đệ chuẩn bị một phần lễ gặp mặt sao? Lúc trước ta thật là cho ngươi một phần lễ gặp mặt, ta nhìn người cây kia thủy hỏa hỗn nguyên côn cũng thật không tệ." Đa Bảo trong giọng nói dường như ẩn giấu đi một loại nào đó thâm ý. Lục Nhĩ thì theo bản năng siết chặt trong tay thủy hỏa hỗn nguyên côn. "Cái kia sư đệ, đây là ta thu thập quý hiếm linh quả tặng cho ngươi." Lục Nhĩ đem một túi linh quả nhét vào Nam Cực tiên ông trong ngực, chính mình thì vắt chân lên cổ đường chạy. Ha 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 ha, nhìn xem Lục Nhĩ chật vật thân ảnh, Đa Bảo cười ha ha. Nam Cực tiên ông thì vẻ mặt vô tội sờ lên đầu. "Đại sư minh, Lục Nhĩ sư minh đây là thế nào? Hắn thủy hỏa hỗn nguyên côn đâu? Là sư tôn lúc trước cho hắn lễ gặp mặt, cũng là hắn toàn thân cao thấp duy nhất có thể xuất ra bà bối. Tự nhiên không nỡ cho ngươi rồi." Đa Bảo ôm bụng giải thích nói: "Ta cũng không mong muốn Lục Nhĩ sư minh thủy hỏa hỗn nguyên côn a." Đa Bảo giải thích vẫn là khiến Nam Cực tiên ông khó hiểu. Cũng liền tại lúc này, giữa thiên địa thật lớn thanh âm vang lên: "Ta tổ Long tự biết nghiệp lực sâu nặng, nguyện vĩnh trấn Đông Hải hải nhãn, làm hao mòn nghiệp lực, mời đại đạo giám chi. Ta Thủy Kỳ Lân tự biết nghiệp lực sâu nặng, nguyện vĩnh trấn Kỳ Lân ngai, làm hao mòn nghiệp lực, mời đại đạo giám chi." Theo ba đạo thanh âm rơi xuống, đại đạo minh minh, ba đạo lưu quang không có vào Đông Hải, Bất Tử Hỏa Sơn cùng Kỳ Lân Ngai. Côn Luân Sơn hai thân ảnh phân biệt theo Bích Du cung cùng Bát Cảnh cung bên trong bay đi ra, xa xa nhìn về phía Đông Hải phương hướng, chính là Thái Thượng cùng Thông Thiên. Đại huynh, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc nguyên khí đại thường, nghiệp lực sâu nặng, tam tộc tộc trưởng tất cả đều tự phong làm hao mòn nghiệp lực đi, vì sao giữa thiên địa kiếp khí lại càng ngày càng nặng? Thông Thiên trầm ngâm nhìn xem Thái Thượng. Có lẽ chân chính lượng kiếp không phải Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chi tranh, mà còn tại nó sau, hay là nói tam tộc chi tranh phía sau có hắc thủ phía sau màn tại thôi động? Thái Thượng hơi chút suy nghĩ, nói ra ý nghĩ của mình. Bái kiến sư bá, sư thúc. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy la lên, Đa Bảo dẫn Nam Cực Tiên Ông bước nhanh đi tới, hai người cùng nhau hướng Thái Thượng cùng Thông Thiên hành lễ. Thiện. Thái Thượng mỉm cười, điểm nhẹ xuống đầu, xem như đáp lại bọn hắn ân cần thăm hỏi. Thông Thiên thì có chút hăng hái mà nhìn xem hai người này, khóe môi nết lên một vệt như có như không nụ cười, đột nhiên mở miệng hỏi: "Các ngươi sư tôn đâu?" Đa Bảo đội vàng tiến lên một bước, cung kính hồi đáp: "Bẩm sư thúc lời nói, sư tôn ta đang lúc bế quan đâu." Thông Thiên tựa hồ đối với đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khóe miệng của hắn nụ cười biến càng thêm rõ ràng, cười như không cười nhìn xem Đa Bảo, trêu chọc nói: "Đa Bảo a, ngươi sư tôn bế quan, muốn hay không sư thúc ta chỉ điểm một chút ngươi a?" Đa Bảo nghe xong, trong lòng lộn bộ một chút, hắn nhưng biết Thông Thiên sư thúc chỉ điểm ý vị như thế nào. Mỗi lần Thông Thiên sư thúc thí nghiệm mới trận pháp lúc, đều sẽ kêu lên hắn cùng Lục Nhĩ đi phá trận, vậy nhưng thật sự là khổ không thể tả a. Đa Bảo đội vàng khoát tay, gượng cười nói rằng: "Không cần sư thúc, ta còn muốn mang theo Nam Cực sư đệ đi tu hành đâu. Sư thúc gặp lại, sư bá gặp lại." Dứt lời, hắn giống con thỏ con bị giật mình như thế, lôi kéo Nam Cực Tiên Ông xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, sợ Thông Thiên sẽ gọi lại bọn hắn. Thông Thiên nhìn xem Đa Bảo chạy trối chết bóng lưng, không khỏi cười lên ha ha. Hắn đương nhiên biết Đa Bảo đang suy nghĩ gì, bất quá hắn cũng không để ý, dù sao Đa Bảo chỉ là văn bối, hơn nữa hắn càng ưa thích trêu chọc cái này thông minh tiểu gia hỏa. Về phần Đa Bảo, hắn mới không muốn lại đi kinh nghiệm loại kia bị Thông Thiên sư thúc tra tấn thời gian đâu, loại ngày này vẫn là giao cho Lục Nhị sư đệ hưởng thụ a. Hắn tình nguyện tại Nguyên Thủy Ba Ba quan tâm hạ, khoái hoạt trưởng thành. 3000 năm thời gian lặng yên mà tới, phong bế thật lâu Ngọc Hư Cung đại môn từ từ mở ra, Nguyên Thủy tay nâng Đa Bảo tháp chậm rãi đi ra Ngọc Hư Cung. Cung nên lão gia xuất quan. Bạch Hạc đồng tử rất có nhãn lực độc đáo nhận lấy Nguyên Thủy trong tay Đa Bảo tháp. Lần này bế quan Nguyên Thủy không chỉ có đem Đa Bảo tháp tế luyện thành thượng phẩm tiên tiên linh bảo, càng đem Kim Chi pháp tắc cùng Hỏa Chi pháp tắc hiểu thấu đáo, tu vi đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cách chuẩn thánh cảnh giới cách chỉ một bước. Nhưng một bước này xa tựa như là trời, dù là Nguyên Thủy giờ phút này cũng không có đầu mối. Cung nên sư tôn xuất quan. Khoan thai tới chậm, Đa Bảo cùng Nam Cực Tiên Ông bước nhanh đi tới, đối với Nguyên Thủy không mình hành lễ. Nguyên Thủy mặt mỉm cười, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt hai cái đệ tử, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đa Bảo vẻ mặt hưng phấn đi tiến lên, cung kính nói rằng: "Sư tôn." Đệ tử Đa Bảo tháp còn chưa chờ hắn nói xong, Nguyên Thủy đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy kia nguyên bản bị Bạch Hạc đồng tử nâng ở trong tay Đa Bảo tháp, như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng, vững vàng bay đến Đa Bảo trong tay. Đa Bảo thấy thế, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói cảm ơn: "Đa tạ sư tôn." Nguyên Thủy mỉm cười khoát tay áo, ra hiệu Đa Bảo không cần đa lễ. Ngay sau đó, Nguyên Thủy tay trái trên không trung lại là nhẹ nhàng điểm một cái, trong chốc lát, hai kiện lóe ra hào quang màu tím bắt quái tử thụ tiên y xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là bắt quái tử thụ tiên y, chính là vi sư đặc biệt vì các ngươi luyện chế mà thành. Nguyên Thủy giải thích nói: "Mặc vào này áo, có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cho dù gặp phải kẻ địch cường đại đến đâu, cũng có thể bảo đảm các ngươi chu toàn." Đa Bảo cùng Nam Cực Tiên Ông liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó mà che giấu vui sướng. "Đa tạ sư tôn." Hai người cùng kêu lên nói rằng, sau đó mừng khấp khởi nhận lấy Nguyên Thủy ban thưởng bắt quái tử thụ tiên y, để vi sư còn có việc muốn cùng các ngươi sư thúc thúc bá trò chuyện, các ngươi ở đây thật tốt tu luyện a. Nói xong Nguyên Thủy liền mang theo Bạch Hạc đồng tử hướng phía Bát Cảnh cung phương hướng bay đi. Nguyên Thủy sau khi xuất quan liền truyền âm thông chi Thông Thiên cùng Thái Thượng, giờ phút này Bát Cảnh cung bên trong, trưng bày ba cái bồ đoàn, Thái Thượng ngồi ở giữa bồ đoàn bên trên, Thông Thiên ngồi bên phải bồ đoàn bên trên, mà bên trái bồ đoàn tự nhiên là Nguyên Thủy vị trí. Nguyên Thủy đi vào Bát Cảnh cung cổng, Kim Linh đồng tử cùng Ngân Linh đồng tử cung kính cho Nguyên Thủy mở cửa. "Đại huynh, tam đệ, đã lâu không gặp." Nhìn xem Thái Thượng cùng Thông Thiên, Nguyên Thủy lộ ra nụ cười ấm áp. "Nhị huynh, người rốt cục xuất quan." Thông Thiên thì ôm chặt lấy Nguyên Thủy, trong mắt tràn đầy thích thú, Thái Thượng thì diện mục mỉm cười nhìn xem một màn này. Ba người lại là một hồi hàn huyên sau, lúc này mới riêng phần mình ngồi xuống, Thái Thượng dẫn đầu nhìn về phía Nguyên Thủy đặt câu hỏi: "Nhị đệ, ngươi bảo chúng ta đến đây có chuyện gì?" "Ta là muốn cùng đại huynh cùng tam đệ nghiên cứu thảo luận một chút lần này lượng kiếp chuyện." Nguyên Thủy cũng không giả bộ ngớ ngẩn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "A." Thông Thiên cùng Thái Thượng thì hiếu kỳ nhìn về phía Nguyên Thủy, chờ đợi giải thích của hắn. "Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 7, La Hầu Hóa Thiên Ma, Tam Thanh Du Hồng Hoang. Chương 7, La Hầu Hóa Thiên Ma, Tam Thanh Du Hồng Hoang. 3000 năm trước, Tổ Long, Nguyên Vương, Thủy Kỳ Lân lựa chọn tự phong, một cử động kia khiến cho tam tộc từ đây tối lui ra khỏi Hồng Hoang sân khấu. Nhưng mà giữa thiên địa kiếp khí không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại biến càng lúc càng nồng nặc. Nguyên Thủy mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm hai người, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Các ngươi nhưng biết đây là vì sao? Thông Thiên hiển nhiên bị Nguyên Thủy vấn đề đang hỏi, hắn vô ý thức hỏi lại. Vì sao? Thái thượng thì lộ ra tương đối bình tĩnh, hắn chuyện đương nhiên hồi đáp. Bởi vì đại kiếp còn chưa kết thúc. Nguyên Thủy khẽ gật đầu, biểu thị đối thái thượng trả lời tán thành, hắn nói tiếp. Khai thiên đại kiếp, phụ thần chu sát 3000 hỗn độn thần ma, khai thiên tịch địa sáng tạo hồng hoang. Hung thú lượng kiếp, thần lịch xuất lĩnh hung thú nên chiến hồng hoang và tộc, cuối cùng hung thú hủy diệt, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc quật khởi. Mà lần này lượng kiếp, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc mặc dù đã rời khỏi hồng hoang sân khấu, nhưng kẻ thu lợi đến tột cùng là cái nào chủng tộc, thế lực nào đâu? Nguyên Thủy lời nói như là một thanh lợi kiếm, đâm rách thông thiên cùng thái thượng trong lòng mê vụ. Bọn hắn bắt đầu chăm chú suy nghĩ vấn đề này, ý đồ tìm ra dấu ở phía sau chân tướng. Một lát sau, thái thượng như có điều suy nghĩ nói rằng, nhị đệ có ý tứ là, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chỉ là ngụy trang, chân chính đại kiếp còn chưa có bắt đầu, hoặc là nói đã bắt đầu, chỉ là chúng ta chưa phát giác. Đúng vậy. Nguyên Thủy gật gật đầu. Các ngươi có phát hiện hay không cái này trăm năm qua kiếp khí đã bão hòa? Bão hòa? Nhị huynh có ý tứ là, cái này trăm năm qua là kiếp khí nặng nhất thời điểm, chân chính lượng kiếp chi chiến cũng đã sớm bắt đầu. Thông Thiên giật mình, ánh mắt kiên định nhìn về phía Nguyên Thủy. Không sai, nghĩ đến trận này lượng kiếp chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, chúng ta cũng có thể đi hồng hoang du lịch. Nguyên Thủy gật đầu, khẳng định Thông Thiên lời nói. Tam Thanh nói chuyện với nhau một phen lượng kiếp công việc sau, Tam Thanh liền bắt đầu luận đạo. Hồng hoang không tuế nguyệt, ngàn năm thời gian lặng yên mất đi, Tam Thanh cũng kết thúc luận đạo, riêng phần mình hồi cùng chỉnh lý ngàn năm cảm ngộ. Đa Bảo, Nam Cực, mau tới Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy thanh âm tại Đa Bảo cùng Nam Cực vang lên bên hai, đang lúc bế quan tu luyện hai người đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc. Sư tôn đây là có chuyện gì như thế vội vàng kêu gọi chúng ta? Đa Bảo nghi hoặc mà hỏi thăm. Nam Cực lắc đầu, giống nhau không hiểu nói. Ta cũng không biết, bất quá sư tôn đã như vậy triệu hoán, chắc là có trọng yếu sự tình, chúng ta vẫn là nhanh chóng tiến về a. Dứt lời, hai người đứng dậy, Giá Vân hướng phía Ngọc Hư Cung mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, bọn hắn liền đã tới Ngọc Hư Cung trước cửa. Chỉ thấy cửa cung đóng chặt, trước cửa Bạch Hạc đồng tử sớm đã xin đợi đã lâu, thấy hai người đến, vội vàng tiến lên thi lễ, sau đó đem cửa cung chậm rãi đẩy ra. Đa Bảo cùng Nam Cực đối với Bạch Hạc đồng tử khẽ bước cảm ra hiệu, liền cất bước đi vào Ngọc Hư Cung. Tiến cung nội, hai người liền nhìn thấy Nguyên Thủy ngồi cao vân đài phía trên, dáng vẻ trang nghiêm. Bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tôn. Hai người cùng kêu lên thăm viếng, Nguyên Thủy khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu bọn hắn đứng dậy, sau đó nói: "Ngồi đi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Nguyên Thủy nhẹ nhàng điểm một cái, hai cái bồ đoàn liền bay đến Đa Bảo cùng Nam Cực trước mặt. Hai người thấy thế, cũng không chậm trễ, trực tiếp ngồi xếp bằng đi lên. "Vi sư hôm nay cho các ngươi giảng đạo." Nguyên Thủy thanh âm như là hồng trung đồng dạng, tại Ngọc Hư Cung bên trong quanh quẩn. Khai thiên chưa phân, một mảnh hỗn độn theo Nguyên Thủy giảng thuật, Đa Bảo cùng Nam Cực dường như đưa thân vào một cái vô tận hỗn độn thế giới bên trong, cảnh tượng trước mắt không ngừng biến ảo. Các loại huyền diệu đạo lý giống như thủy triều sông lên đầu. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, 300 năm thoáng qua liền mất. Ngay tại Đa Bảo cùng Nam Cực đắm chìm ở ngộ đạo cảnh giới lúc, Hồng Hoang đại địa đột nhiên phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, dường như toàn bộ thế giới đều muốn bị xé rách đồng dạng. Trận này tiếng vang chấn động đến Côn Luân Sơn cũng khẽ run lên, ngay cả Ngọc Hư Cung bên trong Nguyên Thủy cũng đều cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nguyên Thủy thấy thế, lập tức dừng lại giảng đạo, pháp lực như mãnh liệt sóng cả giống như phun trào lên, che lại còn đắm chìm trong ngộ đạo bên trong Đa Bảo cùng Nam Cực. Đúng lúc này, một đạo vang vọng hồng hoang thanh âm bỗng nhiên vang lên, như là cửu thiên kinh lôi, chấn động đến vô số sinh linh mảng nhĩ đau nhức. Đại đạo ở trên, hiện có hỗn độn ma thần La Hầu nguyện lấy thân hóa thành ma giới, tự lập ma tổ. Hồng hoang tu sĩ nhưng có đạo hạnh tinh tiến, tất có thiên ma ngăn đường, lấy sắc minh pháp lực đạo hạnh. Ma giới lập. Đại kiếp cuối cùng kết thúc, hồng hoang thánh nhân thời đại cũng muốn tới. Nguyên Thủy ánh mắt xuyên thấu qua ngọc hư cùng, nhìn về phía phương tây. Trong nháy mắt, lại là 100 năm đi qua. Đa Bảo cùng Nam Cực cuối cùng từ ngộ đạo trạng thái bên trong tỉnh lại. Đa Bảo, Nam Cực, vị sư muốn cùng các ngươi sư bá sư thúc cùng nhau du lịch hồng hoang, các ngươi liền lưu tại Côn Luân Sơn an tâm tu luyện à? Nguyên Thủy tiếng nói chưa rơi, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Đa Bảo trong ngực Tam Bảo Ngọc Như Ý liền vững vàng rơi vào Nguyên Thủy trong tay. Ngay sau đó, Nguyên Thủy thân ảnh như là huyễn ảnh đồng dạng biến mất tại Ngọc Hư Cung bên trong, chỉ để lại Đa Bảo cùng Nam Cực hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Cùng lúc đó, tại Côn Luân Sơn dưới chân, ba đạo thân ảnh lặng yên hiện hiện. Cái này ba đạo thân ảnh chính là Tam Thanh, Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng Thái Thượng. Đại kiếp đã qua, các ngươi tự hành tìm kiếm thích hợp gia viên a. Thông Thiên mặt không biểu tình mở miệng, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại dường như ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Dứt lời, Thông Thiên nhẹ nhàng nâng lên tay, nguyên bản chú đóng ở Côn Luân Sơn dưới chân tộc đàn, liền như là bị một cái nhìn không thấy cự thủ nâng lên đồng dạng, trong chớp mắt liền bị Na Di đi ra ngoài ước vạn vạn bên trong xa. Xử lý xong những chuyện này sau, Tam Thanh nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng nhau cất bước, bắt đầu ở hồng hoang du lịch. Mà tại Côn Luân Sơn đỉnh, làm Đa Bảo cùng Nam Cực chậm rãi đi ra Ngọc Hư Cung lúc, Lục Nhị sớm đã lặng lặng chờ đợi tại cửa ra vào, dường như đã đợi chờ đã lâu. Nhị sư bá, cũng ra ngoài du lịch sao? Lục Nhĩ nhìn xem Đa Bảo cùng Nam Cực, mở miệng dò hỏi. Nam Cực tiên ông nhẹ nhàng gật đầu. Wow! Quá tốt rồi! Ba vị sư trưởng đều không tại. Về sau Côn Luân Sơn chính là chúng ta thiên hạ. Nghe vậy Lục Nhĩ trực tiếp hoan hô lên. Lục Nhĩ sư đệ, ta cùng Nam Cực sư đệ còn muốn đi tu luyện, liền không phục hồi. Đa Bảo nhàn nhạt mở miệng, liền phải lôi kéo Nam Cực tiên ông rời đi. Đa Bảo sư minh! Đại gia đồng xuất một mạch, các sư trưởng đều không tại, ngươi còn muốn quyền a? Lục Nhi đưa tay ngăn cản Đa Bảo. Ta Đa Bảo chỉ là yêu quý tu luyện, sao là quyền mà nói? Đa Bảo ngữ khí bình thản nói rằng, nhưng trong lòng đã thầm hạ quyết tâm. Ta quyền chết ngươi. Chờ sư tôn trở về biết được ta khắc khổ tu luyện, nhất định sẽ ban thưởng ta rất nhiều tiên thiên linh bảo. Lục Nhi a, Lục Nhi a, ngươi đời này đừng nghĩ vượt qua ta. Ngoan ngoãn bị ta nghiền em a. Ha 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 ha, mà lúc này Lục Nhi trong đầu hiện hiện, Thông Thiên du lịch trở về, nhìn xem Đa Bảo cảnh giới viễn siêu chính mình, ngay cả Nam Cực Tiên Ông cảnh giới đều nhanh gặp phải chính mình, Thông Thiên thượng thanh thần lôi hướng thẳng đến hắn đánh rớt. Nghĩ tới đây Lục Nhi theo bản năng thân thể run một cái, cũng không ngăn cản Đa Bảo, trực tiếp hướng phía động phủ của mình chạy tới, hắn cũng muốn liều mạng tu luyện làm quyền vương. Lục Nhi sư đệ, ngươi muốn đi đâu a? Đa Bảo cười giả dối, nhìn xem đi xa Lục Nhi hô, tu luyện. Lục Nhi cũng không quay đầu lại trả lời một câu liền biến mất tại hai người tầm mắt bên trong, Đa Bảo cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha ha, sau khi cười xong Đa Bảo cũng rời đi. Chỉ có Nam Cực Tiên Ông tâm tư đơn thuần khỏe miệng mỉm cười đi theo Đa Bảo sau lưng. Hồng Hoang đại địa lại minh, ngươi nhìn ta vừa tìm được một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo. Thông Thiên cầm một thanh kim sắc tiểu kiếm tại Thái Thượng trước mặt khoa tay lấy. Thái Thượng chỉ là có chút điểm điểm. Tam Thanh đến bản cổ di trạch khí vận tâm hậu, vừa ra Côn Luân Sơn, bọn hắn tìm tới không ít linh bảo, những này linh bảo phần lớn là hạ phẩm linh bảo, trung phẩm linh bảo cũng có mấy món. Đối với có thể luyện chế thượng phẩm tiên tiên linh bảo nguyên thủy mà nói, tự nhiên là trước mắt, tất cả đều tặng cho Thông Thiên cùng Thái Thượng, đối với sợ nghèo hai người mà nói tự nhiên là đại hỷ. Mà nguyên thủy thì càng nhiều hơn chính là cầm một chút luyện khí vật liệu. Côn Luân Sơn bên trên vật liệu luyện khí, những năm qua này đã bị nguyên thủy tiêu hao không ít, những tài liệu này lấy về lại đủ nguyên thủy luyện chế không ít linh bảo. Cũng liền tại lúc này, trên bầu trời hiện lên một vệt kim quang, lấy Tam Thanh nhãn lực tự nhiên có thể trông thấy kim quang bên trong thân ảnh. Kim quang bên trong có một cái phấn điêu ngọc trác nữ đồng, nàng thân mang một thân kim sắc váy dài, lộ ra mười phần có linh tính. Giờ phút này nàng váy dài vỡ vụn, rất là chật vật. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online. Nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 8, Kim Linh Thánh Mẫu, Thông Thiên Chiến Côn bằng chương 8, Kim Linh Thánh Mẫu, Thông Thiên Chiến Côn bằng thượng tiên cứu mạng a. Nữ đồng tự nhiên cũng là nhìn thấy Tam Thanh, nàng liều mạng huy động tay nhỏ, dường như mong muốn bắt lấy kia sau cùng một chút hy vọng sống. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp bay đến Tam Thanh trước mặt lúc, một đạo âm lạnh thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Chạy đi đâu? Thanh âm này như cùng đi tự cửu u địa ngục, băng lãnh mà kinh khủng, nữ đồng thân thể run lên bần bật, tốc độ cũng trong nháy mắt chậm lại. Tam Thanh ánh mắt tự nhiên cũng là rơi xuống thanh âm này trên người chủ nhân. Đây là một cái thân mặc áo bào màu vàng đạo nhân, hắn trường mi trắng hơn tuyết, mũi hừng, hai mắt như điện, để lộ ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đã đuổi tới nữ đồng sau lưng. Nữ đồng trong mắt tràn đầy cầu khẩn, môi của nàng run rẩy, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Thông Thiên nhìn xem nữ đồng đáng thương kia bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút nói nói. Ngay tại áo bào màu vàng đạo nhân sắp đánh giết nữ đồng một sát na, Thông Thiên xuất thủ. Chỉ thấy trong tay hắn thanh quang lóe lên, thanh bình kiếm như là một đầu màu xanh dao long đằng không mà lên. Trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang, vắt ngang ở giữa thiên địa. Áo bào màu vàng đạo nhân trong lòng báo động đột hiện, hắn vội vàng ngừng thân hình, mong muốn tránh đi cái này chí mạng một kiếm. Nhưng mà, Thông Thiên kiếm pháp thực sự quá nhanh, hắn mặc dù miễn cưỡng tránh đi yếu hại, nhưng vẫn là bị kiếm quang quẹt vào thân thể, một cú kịch liệt đau nhức đánh tới, nhường hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Thừa dịp cái này trống rỗng, nữ đồng rốt cục thành công bay đến Thông Thiên sau lưng. Nàng sợ hãi nắm lấy Thông Thiên đạo bảo, ánh mắt hoảng sợ nhìn cách đó không xa cắn răng nghiến lợi áo bào màu vàng đạo nhân. Ta chính là Bắc Hải Côn Bằng, các hạ là người nào? Áo bào màu vàng đạo nhân che lấy vết thương, ánh mắt âm lãnh mà nhìn xem Thông Thiên, phản phất muốn đem nó ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Thông Thiên tay cầm thanh bình kiếm, toàn thân tản mát ra một cô bá khí ẩm ẩm khí tức, hắn nhìn chằm chằm Côn Bằng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Côn Luân Sơn, Thượng Thanh Thông Thiên đạo nhân. Côn Luân Sơn. Thượng Thanh Thông Thiên nghe được Thông Thiên tự giới thiệu, Côn Bằng khẽ cho mày, dường như đang cố gắng nhớ lại cái gì. Không sai, chính là Côn Luân Sơn Thượng Thanh Thông Thiên. Thông Thiên thấy Côn Bằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền lần nữa mở miệng nói. Nhưng mà Côn Bằng trả lời lại làm cho đám người có chút dở khóc dở cười. Chưa nghe nói qua. Thông Thiên sau lưng nữ đồng nghe được câu này, phốc thử một tiếng bật cười. Cách đó không xa Nguyên Thủy cùng Thái Thượng cũng đừng qua mặt đi, cố nén không để cho mình cười ra tiếng. Thông Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến lúc xanh lúc đỏ, trong mắt của hắn lửa giận tại dâng lên, phản phất muốn đem Côn Bằng đốt thành cho bụi. "Tốt, đã ngươi không biết rõ ta Thông Thiên, vậy ta hôm nay liền để ngươi thật tốt quen biết một chút ta Thông Thiên thủ đoạn." Thông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thượng thanh thần lôi hướng phía Côn Bằng mà tới. Côn Bằng sớm đã có phòng bị, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, thoải mái mà tránh thoát Thông Thiên thần thông. Thông Thiên thấy thế, trong lòng càng là tức giận. Hắn không nói hai lời, trực tiếp xách theo thanh bình kiếm liền hướng Côn Bằng xuống tới, hai người liền trên không trung đại chiến. Mà Nguyên Thủy cùng Thái Thượng lại có vẻ mười phần nhàn nhã, bọn hắn không nhanh không chậm bay đến nữ đồng bên cạnh. "Nhị đệ à, ngươi nhìn Tam đệ cùng kia Côn Bằng đánh cho khó phân thắng bại đâu, chúng ta muốn hay không đi giúp hắn một thanh a?" Thái thượng nhìn xem không trung chiến đấu kịch liệt, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, quay đầu đối Nguyên Thủy nói rằng. Nguyên Thủy lại tựa hồ như cũng không thèm để ý, hắn hứng hở cầm lấy một cái linh quả, cắn một cái, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Đại huynh, ngươi không cần phải lo lắng, tên kia mặc dù có chút thực lực, nhưng cũng bất quá là vừa vặn bước vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ mà thôi, căn bản không phải tam đệ đối thủ. Nói xong, Nguyên Thủy lại cắn một cái linh quả, say sưa ngon lành nai nuốt lấy. Thái thượng thấy thế, trong lòng mặc dù vẫn có chút lo lắng, nhưng thấy Nguyên Thủy trấn định như thế, cũng không tốt lại nói cái gì. Lúc này Nguyên Thủy lại cầm lấy một cái linh quả, đưa cho Thái thượng. Đại huynh, cái này linh quả hương vị cũng không tệ lắm, ngươi cũng tới nếm thử a. Thái thượng lắc đầu từ chối nhã nhặn. Không cần, nhị đệ, vi huynh không đói bụng, chính ngươi ăn đi. Nguyên Thủy thấy thế, cũng không còn cưỡng cầu, tiện tay đem linh quả đưa cho một bên nữ đồng. Nữ đồng nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy trong tay linh quả tản ra mùi hương ngây ngất đã sớm nhường nàng thèm nhỏ dãi. Giờ phút này nhìn thấy Nguyên Thủy đem linh quả đưa cho chính mình, nàng lập tức vui mừng quá đỗi, đưa tay tiếp nhận, sau đó cũng không lo được cái gì hình tượng, từng ngụm bắt đầu ăn. Về phần không trung còn tại cùng Côn Bằng kịch liệt giao chiến thông thiên, nữ đồng căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, dường như hoàn toàn quên đi hắn tồn tại đồng dạng. Đứa nhỏ, cái kia Côn Bằng tại sao muốn bắt ngươi a? Nguyên Thủy hiếu kỳ đánh giá nữ đồng mở miệng dò hỏi. Ta không gọi. Đứa nhỏ. Ta nữ đồng phương má, ấp úng trả lời, bởi vì vội vã muốn đem miệng bên trong linh quả nuốt xuống, chứng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nguyên Thủy cũng không có thúc giục, lặng lặng chờ đợi nữ đồng đem linh quả nuốt xuống. Nhẫn nhịn một hồi lâu, nữ đồng lúc này mới đem linh quả nuốt xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mở miệng nói. Ta gọi Kim Linh, là tiên tiên tân kim chi khí biến hóa sinh linh, ta vừa biến hóa liền đụng phải cái kia đại điểu muốn ăn ta, tăng cường tu vi của mình nghe được nữ đồng gọi Kim Linh, Nguyên Thủy ngây ngẩn cả người. Không phải đâu. Trùng hợp như vậy. Tiệt giáo đại sư tỷ. Thông thiên thân truyền đệ tử Kim Linh thánh mẫu. Cái này không một cái hiển nhiên lớn thèm nha đầu đi. Nhìn xem một bên nói, một bên nhìn mình chằm chằm trong tay linh quả Kim Linh, Nguyên Thủy biểu thị, đứa nhỏ này có chút nhạy thoát ta. Còn may là thông thiên đồ đệ, không phải là của mình đồ đệ. Không trung chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nguyên bản còn có thể cùng thông thiên vượt qua hai chiêu Côn Bằng, giờ phút này mười phần chật vật, bị thông thiên xách theo thanh bình kiếm đuổi theo đánh, trên thân không ngừng bị thương. Đạo hữu thủ hạ lưu tình. Trước đó là ta có mắt không biết Thái Sơn, mời đạo hữu tha ta một mạng. Côn Bằng bị thông thiên truy thực sự không có biện pháp, mở miệng cầu xin tha thứ. Thông thiên hừ lạnh một tiếng, vẫn là thu hồi thanh bình kiếm. Thấy thông thiên thu hồi thanh bình kiếm, Côn Bằng lúc này mới có chút thở dài một hơi, liếc nhìn còn tại ăn như gió cuốn Kim Linh, thăm dò tính mở ra miệng nói. Cái kia đạo hữu, cái kia nữ đồng có thể hay không giao cho ta lăn? Thông thiên quát lạnh một tiếng, doa đến Côn Bằng một cái giật mình. Được rồi, cái này lăn. Nói xong hắn liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại mọi người trước mắt. Thấy Côn Bằng rời đi, thông thiên lúc này mới bay đến Nguyên Thủy bên cạnh thân. Mà lúc này Kim Linh đã đem linh quả đã ăn xong, nhìn xem trở về thông thiên, Kim Linh tiến lên bài nói. Đa tạ thượng tiên, ân cứu mạng. Không sao. Thông thiên nhìn xem Kim Linh, trong mắt nói là không ra ôn hòa. Tam đệ, ta nhìn cái này Kim Linh mười phần không tệ, không bằng ngươi đưa nàng thu làm môn hạ như thế nào? Thấy một màn này, Nguyên Thủy mở miệng đẩy hai người một thanh. Kim Linh nguyện bái thông thiên thượng tiên vi sư, cầu tới tiên thành toàn. Kim Linh dây hiểu lập tức quỳ xuống cho thông thiên dập đầu. Tốt tốt tốt, ngoan đồ nhi, mau dậy đi. Thông thiên tự nhiên cũng là cao hứng gấp, đưa tay đem Kim Linh đỡ lên. Kim Linh lúc này mới đứng dậy. Thông thiên thì nhìn xem Kim Linh, càng xem Kim Linh càng thuận mắt, không khỏi nhớ tới Lục Nhĩ. Lập tức nhìn Kim Linh càng thuận mắt. Ở xa Côn Luân Sơn cố gắng tu luyện Lục Nhĩ, đột nhiên hắt xì hơi một cái. Là tên hỗn đản nào đang mắng ta? Thông thiên tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, một thanh kim sắc tiểu kiếm xuất hiện trong tay, đúng là hắn vừa mới tìm được trung phẩm tiên tiên linh bảo. Đây là kim phi kiếm, là vi sư đưa cho người lễ gặp mặt. Đa tạ sư tôn. Kim Linh tiếp nhận kim phi kiếm, trong mắt tràn đầy thích thú. Đây là đại sư bá đưa cho người lễ gặp mặt. Thái thượng xuất ra một cái kim đan đưa cho Kim Linh. Đa tạ đại sư bá. Kim Linh điểm điểm kêu lên. Đây là nhị sư bá đưa cho ngươi lễ gặp mặt, tứ tự kính. Nguyên Thủy xuất ra một chiếc gương đưa cho Kim Linh, trên gương bốn cái phương vị phân biệt điêu khắc thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, cái này thình lình cũng là một cái trung phẩm tiên tiên linh bảo. Đa tạ nhị sư bá, vừa mới cái kia linh quả còn gì nữa không? Kim Linh còn muốn ăn. Nhìn xem Kim Linh ngu ngơ nụ cười, Tam Thanh không khỏi cười ha ha. Cho ngươi. Nguyên Thủy từ trong ngực móc ra một cái túi, trong túi đều là linh quả. Đa tạ nhị sư bá. Kim Linh tiếp nhận cái túi, hai mắt thật to vải linh lóe, so cầm tới linh bảo còn cao hứng hơn. Tam đệ, ngươi tên đồ đệ này là lớn thèm nha đầu a. Từ trước đến nay ăn nói có ý tứ thái thượng cũng khó khăn đến mở ra lên trò đùa. Nàng vui vẻ là được rồi. Thông Thiên cũng không giận, nhìn xem Kim Linh lộ ra lão phụ thân giống như nụ cười từ ái. Lại là một đứa con gái nô. Nguyên Thủy ở trong lòng oán thầm nói. Lục Nhĩ địa vị một. Đề cử chuyến hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triệu. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 9, Tam Thanh nhập Đông Hải, Cửu Long Trầm Hương Liễn chương 9, Tam Thanh nhập Đông Hải, Cửu Long Trầm Hương Liễn có Kim Linh gia nhập, Tam Thanh du lịch Hồng Hoang cũng nhiều mấy phần vui cười. Tại Đông Hải chi tân, một mảnh mênh mông vô ngần hải vực hiện ra ở trước mắt, sóng lớn cuộn trào, bọt nước lăn lộn. Tam Thanh đạp trên tường vân chậm rãi đến. "Sư tôn, sư tôn, nơi này chính là Đông Hải sao?" Kim Linh hưng phấn lôi kéo Thông Thiên tay, nàng cặp kia mắt to lóe ra hiếu kỳ quang mang, vải linh ấy, chính là." Thông Thiên mỉm cười gật đầu. Kim Linh ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem ầm ầm sóng dậy Đông Hải, nhưng trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Thần trí của nàng đảo qua vùng biển này, nhưng mà nhường nàng kinh ngạc chính là, nàng vậy mà không có phát giác được bất kỳ một cái nào sinh linh tồn tại. Vì sao nơi này âm u đầy tử khí? Kim Linh không hiểu hỏi. Nguyên Thủy dường như nhìn thấu Kim Linh tâm tư, mở miệng giải thích. Đông Hải từng trải qua tiên thiên tam tộc tàn phá, bây giờ chưa hoàn toàn khôi phục. Kim Linh nghe xong Nguyên Thủy lời nói, bừng tỉnh hiểu ra, nhưng ngay sau đó nàng lại đưa ra một vấn đề mới. Kia Đông Hải chẳng phải là trống không? Thái thượng cười lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, Đông Hải chỗ sâu có lẽ còn là có long tộc sinh hoạt. Ngay tại mấy người trò chuyện thời điểm, một thân ảnh màu đen tựa như tia chớp tại dưới mặt biển cấp tốc xuyên thẳng qua, trực tiếp hướng bọn họ bơi lại. Nguyên Thủy phản ứng cực kỳ nhạy cảm, hắn trong nháy mắt đã nhận ra bóng đen này tới gần, trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý cấp tốc tế ra. Ngay tại bóng đen sắp dò ra mặt biển một sát na, Tam Bảo Ngọc Như Ý lôi cuốn lấy ngải nguyệt tinh tam quang vô biên vĩ lực, như là một quả rơi xuống lưu tinh hướng phía bóng đen mặt hung hăng đập tới. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, như là thiên địa nổ tung đồng dạng, đinh thái nhức óc. Màng lớn huyết hoa như mưa to vẩy xuống, nhuộm đỏ Đông Hải mặt biển. Kim Linh tập trung nhìn vào, rốt cục thấy rõ ràng bóng đen chân thực diện mục, kia lại là một đầu to lớn bạch long. Vậy mà lúc này, đầu này bạch long tại Tam Bảo Ngọc Như Ý mãnh liệt đánh kích hạ, đã mất đi sinh cơ, thân thể của nó trên không trung vô lực vặn vẹo lên, cuối cùng chậm rãi chìm vào đáy biển. Không chỉ có như thế, nguyên thần của nó cũng tại lực lượng kinh khủng này hạ bị triệt để ma diệt, tiêu tán thành vô hình. Ai dám tại Đông Hải giết ta Long tộc tử đệ? Đúng lúc này, một đạo đinh thai nhức góc tiếng long ngâm đống nhiên vang lên, dường như toàn bộ Đông Hải cũng vì đó run rẩy. Ngay sau đó, một đạo to lớn long viêm bằng tốc độ kinh người hướng phía Nguyên Thủy chạy nhanh đến. Thái thượng tay mắt lênh lẹ đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tế ra. Bảo tháp trong nháy mắt tản mát ra một tầng màu vàng nhạt quang mang che lại Nguyên Thủy, đem cái kia đạo kinh khủng long viêm vững vàng ngăn cách bên ngoài. Nguyên Thủy thấy thế, trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý lần nữa như mũi tên đồng dạng bay ra, trực tiếp hướng phía tiếng long ngâm chuyển đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngay tại Tam Bảo Ngọc Như Ý sắp rơi lập một sát na, đột nhiên có một cái to lớn vô cùng long chảo theo Đông Hải bên trong đột nhiên dò ra. Cái long chảo này mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, mạnh mẽ chặn Tam Bảo Ngọc Như Ý một kích này. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, Tam Bảo Ngọc Như Ý trên không trung bị cỗ này lực lượng khổng lồ va chạm đến bay rất ra ngoài, trên không trung xoay tít dạo qua một vòng, một lần nữa bay trở về Nguyên Thủy trong tay. Nhưng mà cái kia ngăn lại Tam Bảo Ngọc Như Ý long chảo chủ nhân, hiển nhiên cũng chịu đựng to lớn lực trùng kích. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng hừ vang lên, lại nhìn cái kia long chảo, nguyên bản cứng rắn trên vảy rồng vậy mà xuất hiện từng đạo thật sâu vết dạng. Đúng lúc này, Đông Hải mặt biển bỗng nhiên nhấc lên một cỗ to lớn sóng cả bên trong, một người mặc màu đen áo bào thêu rồng bào trung niên nhân bắn ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền bay đến giữa không trung, vững vàng dừng ở nơi đó. Ở phía sau hắn, theo sát lấy còn có mấy người. Những người này trên thân đều tản ra khí tức cường đại, bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là mỗi người trên đầu đều dài lấy một đôi sừng rồng, hiển nhiên đều là long tộc cường giả. Tại Hạ Trúc Long gặp qua ba vị đạo hữu. Màu đen áo bào thêu rồng bào trung niên nhân đối với Tam Thanh có chút ân quyền. Nguyên Thủy ánh mắt quét mắt Trúc Long một đoàn người, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện cái này Trúc Long một nhóm bảy người, vậy mà không có chỗ nào mà không phải là Đại La Kim Tiên. Không nghĩ tới Long Hán lượng kiếp về sau, Long tộc còn có nhiều như vậy Đại La Kim Tiên a. Nguyên Thủy cảm thán nói. Trúc Long cười khổ lắc đầu. Đạo hữu nói đùa, chúng ta mặc dù vẫn là Đại La Kim Tiên, nhưng trên người kiếp khí cuốn thân, căn bản là không có cách phát huy ra nhiều ít thực lực. Thúc phụ, ta từ trên người hắn cảm nhận được ngao tường khí tức. Ngao tường chính là hắn giết. Trúc Long phía sau một người quét Nguyên Thủy một cái, tiến đến Trúc Long bên thai nói rằng. Đúng vậy a thúc phụ, ta đáng thương nhi tử ngao cuồng vừa mới cũng chết thảm tại người đạo nhân này trong tay. Lại một người tới Trúc Long bên cạnh thân khóc kể lệ. Mọi người ở đây đều là nhĩ lực giai, đương nhiên ngoại trừ Kim Linh. Kia tiểu bạch long bị kiếp khí cuốn thân, thần chí không rõ coi như không gặp được chúng ta, cũng sẽ chết tại bỏ mạng. Thông Thiên ngữ khí bình thản mở miệng, chợt hắn lời nói xoay chuyển nhìn về phía Trúc Long hỏi so với cái này. Ta càng hiếu kỳ cái kia cái gọi là ngao tường là ai, lại cùng ta chờ có liên can gì? Ngao tường là ta Long tộc đệ tử tinh anh, mấy bạn năm trước, hắn cùng tộc nhân tiến về Bất Chu Sơn tầm bảo, cuối cùng chết, ta tại một chỗ trong sơn động tìm tới hắn di thể. Trúc Long phía sau người kia lời nói chưa rơi, Nguyên Thủy động, trong tay hắn Tam Bảo Ngọc Như Ý, giờ phút này đã đổi thành hồng nông lượng tiên xích. Một thước rơi xuống cái kia Long tộc bên trong người cánh tay trái đã bị chém đứt. Đạo hữu, đây là vì sao? Trúc Long thấy thế, quanh thân linh lực phun trào che lại cái kia tộc nhân. Nguyên Thủy cũng không trả lời. Đại La Kim Tiên đỉnh phong khí thế áp bách ở đây Long tộc lưng đều muốn cong, mà Thông Thiên cùng Thái Thượng cũng phản ứng lại, trong mắt tràn đầy lửa giận. Đại La Kim Tiên đỉnh phong khí thế cũng theo sát phía sau. Bọn hắn nghĩ tới, chính là lần kia Bất Chu Sơn chi hành, bọn hắn Tam Thanh bị Tam tộc truy sát, thất lạc. Nguyên Thủy mặc dù cùng bọn hắn nói chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng lúc đó tình huống không thể nghi ngờ là cựu tử nhất sinh. Nhìn thấy kẻ đầu sỏ đang ở trước mắt, Tam Thanh há có thể không giận? Ba vị đạo hữu bất giận Trúc Long cắn răng, liều mạng ngăn cản Tam Thanh khí thế. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn có lẽ có thể ngăn cản. Nhưng giờ phút này hắn kiếp khí cuốn thân, thực lực đại tổn, căn bản bất lực chèo chống cục diện trước mắt. Ba vị đạo hữu bất giận đúng lúc này, một vệt kim quang theo Đông Hải chỗ sâu nhất bay ra. Đại ca, tộc trưởng. Trúc Long cùng một đám long tộc nhìn thấy kim quang, tất cả đều lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Bất giận cái đầu của ngươi. Nguyên Thủy gầm thét một tiếng, hồng mông lượng thiên xích đánh tới hướng đạo kim quang kia, kim quang tại thước lưới đao hạ, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán. Thái thượng xuất ra bàn long biển quải quét qua, long tộc đám người tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn, thổ huyết bay rất ra ngoài, rơi vào mặt biển bên trên. Trúc Long, các ngươi long tộc lúc trước đuổi giết chúng ta tam thành, hôm nay ngươi nhất định phải cho lời giải thích. Nguyên Thủy đem hồng mông lượng thiên xích gánh tại trên vai, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trúc Long. Ta long tộc bằng lòng bồi thường ba vị đạo hữu. Trúc Long bất đắc dĩ thở dài. Thiện. Nguyên Thủy lúc này mới gật gật đầu. Tam Thanh đứng thẳng ở Đông Hải phía trên, chỉ thấy một chiếc bảo liên theo Đông Hải bên trong bay ra. Bảo liên lấy trầm thủy hương mục làm cơ sở, chất gỗ vững như huyền thiết lại phù hương thấu xương, liên thân tạo hình sơn hà tinh đấu văn, liên đỉnh hiện lên chín trọng hoa đông thức, mỗi tầng đều có lơ lửng nhật nguyện tinh phách ngưng tụ thành minh châu, ban ngày hút diệp quang, đêm tán lưu huy. Từ chín đầu thái cổ long hồn lôi kéo tại thiên không xoay quanh, cựu long bay lên không lúc liên sau hiển hóa tam thập tam trọng thiên hư ảnh, chuỗi ngọc rủ xuống châu, kim liên tuân ra, thiên nhạc từ hư không mà sinh. Nhìn thấy cựu long trầm hương liễn một phút này, Nguyên Thủy ánh mắt liền rốt cuộc không thể từ trên người nó dịch chuyển khỏi qua. Nguyên Thủy đạo hữu, đây là cựu long trầm hương liễn, ngươi xem coi thế nào? Trúc Long nhìn thấy Nguyên Thủy biểu lộ, cũng thở dài một hơi, không sợ ngươi mong muốn, liền sợ ngươi cái gì cũng không cần, đó mới là đáng sợ nhất. Khu khu. Còn có thể. Nguyên Thủy mặt mo đỏ ửng, ho nhẹ hai tiếng, gật gật đầu. Ta long tộc bằng lòng đem cựu long trầm hương liễn coi như nhận lỗi đưa tặng cho Nguyên Thủy đạo hữu. Trúc Long cũng mượn bậc thang đi xuống mở ra miệng nói. Nguyên Thủy cũng không khách khí, tay khẽ vây cựu long trầm hương liễn liền bay vào tay áo của hắn bên trong biến mất không thấy. Chợt hắn lại quay đầu nhìn về phía Trúc Long nhàn nhạt mở miệng. Đã ta nhận lỗi cho, ta đại huynh cùng tam đệ đây này. Ta tờ mờ, con mụ nó. Trúc Long khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt liền cứng đờ, trong lòng đem Nguyên Thủy tổ tông 18 đời đều cho mắng. Ta nhị huynh nói là, chúng ta cũng bị ngươi long tộc truy sát qua, các ngươi liền không có ý định chịu nhận lỗi sao? Thông Thiên cùng Nguyên Thủy liếc nhau một cái, đi lên trước hướng Trúc Long đưa tay ra. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền. Mua vé số tất chúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 10, Nguyên Thủy đua xe, Minh Hà lão tổ chương 10, Nguyên Thủy đua xe, Minh Hà lão tổ nhìn xem Thông Thiên, cùng phía sau hắn thái thượng, Trúc Long thở dài, dường như đã mất đi toàn bộ khí lực. Vậy thì xin ba vị thượng tiên, tiến về Long cung một lần a. Có thể. Thông Thiên cùng thái thượng liếc nhau một cái, gật gật đầu. Cái kia lại Minh, tam đệ, các ngươi đi trước, ta tại Đông Hải bên trên lại đi một chút. Nguyên Thủy thì khoát tay từ chối nhã nhặn, sau một khắc cửu long trầm hương liễn bị Nguyên Thủy đem ra. Nhị sư bá, ta cũng nghĩ cùng ra ngoài đi một chút. Kim Linh tự nhiên cũng là đối cửu long trầm hương liễn hết sức cảm thấy hứng thú. Kim Linh a, nhị sư bá nói cho ngươi a, Long cung thật là có rất nhiều bên ngoài ăn không được quý hiếm mỹ vị. Ngươi sư tôn cùng đại sư bá nghĩ đến là ăn không hết thật. Tại Nguyên Thủy hướng dẫn từng bước hạ, Kim Linh hoàn toàn luôn hãm, biểu thị chính mình đối với cửu long trầm hương liễn không có hứng thú, chính mình phải bồi sư tôn cùng đại sư bá đi Long cung làm khách. Thông Thiên nhìn xem một màn này, không khỏi bất đắc dĩ nâng chán. Nguyên Thủy cười ha ha một tiếng, bay vào cựu long trầm hương liễn, chín con rồng hồn gào thét một tiếng, lôi kéo cựu long trầm hương liễn biến mất tại thiên tế. Đông Hải chi cực, khói trên sông mênh mông chỗ, chợt có cựu trọng thiên quang rủ xuống. Đầu tiên là một sợi trầm hương u nhiên tràn ngập, mùi thơm này trổ đến, sóng dữ bỗng nhiên hơi thở, sóng mạt ngưng châu. Tiếp theo vân nghe cuộn cuộn, chín đầu kim long phá vỡ trời cao, lôi kéo trầm hương bảo liễn đạp hư mà đến. Liễn thân ẩn hiện côn luân một lý, liễn luân chuyển động lúc, lại có nhật nguyệt hư ảnh tùy theo luân chuyển. Nguyên Thủy ngồi ngay ngắn liễn bên trong, trắng thuần đạo bảo bên trên không thấy thêu văn, chỉ có vạn tượng sinh diệt vết tích. Phía trước nước biển tự nhiên phân lập, dâng lên hai đạo như lưu ly nước bích, đáy nước ngọc cắt có thể thấy rõ ràng, rừng san hô dị dạo rung động. Liễn vòng ép qua chỗ, bọt nước đều làm thanh liên. Mỗi đóa hoa sen tràn ra sát na, đều có đạo âm nhẹ vang lên. Không hổ là cựu long trầm hương liễn chính là phong cách a. Đua xe tiên nhân Nguyên Thủy ngồi cựu long trầm hương liễn bên trong, cảm thụ được đua xe khoái hoạt. Cái này cựu long trầm hương liễn có thể so sánh tiếp trước xe thể thao có bức cách nhiều. Dừng lại. Ngay tại Nguyên Thủy đắm chìm trong đua xe bên trong lúc, một đạo kim sắc thân ảnh ngăn khuất cựu long trầm hương liễn trước, người vừa tới không phải là người khác chính là trước đó không lâu bị Thông Thiên đánh tơi bởi Côn Bằng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Côn Bằng, Nguyên Thủy cũng không có lựa chọn giảm tốc, ngược lại thúc đẩy cựu long trầm hương liễn tốc độ nhanh hơn. Thấy cựu long trầm hương liễn không có dừng lại xu thế, Côn Bằng trong lòng giật mình, nhanh chóng nghiêng người tránh thoát, chợt chửi ầm lên: "Ngươi có hay không lòng công đức, kém chút đụng vào ta." Cũng theo đó lúc cựu long trầm hương liễn chậm rãi ngừng lại, Côn Bằng trong lòng cười lạnh liên tục, hướng phía cựu long trầm hương liễn phương hướng bay đi. Chỉ thấy cựu long trầm hương liễn bên trong Nguyên Thủy chậm rãi đi ra, vừa vặn cùng Côn Bằng liếc nhau, Côn Bằng theo bản năng đánh run dậy. Người này không phải cùng cái kia Thông Thiên đạo nhân cùng nhau sao? Làm sao lại tại cái này, nghĩ đến cái này Côn Bằng liền muốn bỏ chạy. Bị quấy giày đua xe hào hứng Nguyên Thủy nhưng không có muốn buông tha hắn ý tứ, Tam Bảo Ngọc như ý bị ném ra, đập vào Côn Bằng trên lưng. Côn Bằng kêu rên một tiếng ngã vào trong biển, thật lâu mới nổi lên mặt nước. Nguyên Thủy đứng tại trên mặt biển lặng lặng mà nhìn xem Côn Bằng. Thượng Tiên tha mạng, ta không biết là Thượng Tiên tọa giá, mạo phạm Thượng Tiên, cầu tới Tiên tha ta một mạng. Côn Bằng một cái run rẩy xin khoan dung nói. lần trước truy sát ta sư chất, bị ta tam đệ giáo huấn một trận. Xem ra ngươi là không có giải trí nhớ à, hiện tại lại để che con đường của ta, ngươi nói ta nên xử lý như thế nào? Ngươi Nguyên Thủy trong mắt tràn đầy trêu tức. Thượng tiên tha mạng, ta có bảo bối muốn hiến cho thượng tiên. Côn Bằng liệu mạng cầu xin tha thứ. A, bảo bối, lấy ra ta xem một chút. Nghe vậy Nguyên Thủy sững sờ, chợt đưa tay ra. Thấy Côn Bằng chậm chạp không có động tác, Nguyên Thủy không khỏi nhíu mày. Thượng tiên, bảo bối không tại trên thân Côn Bằng lúng túng gãi đầu một cái. Ngươi đang tiêu khiển bản tọa. Nguyên Thủy tam bảo ngọc như ý đột nhiên giơ lên, làm bộ muốn đánh. Thượng tiên chậm đã, bảo bối mặc dù không tại trên thân, nhưng ngay tại cách đó không xa, ta cái này mang lên qua đời lấy. Thấy thế Côn Bằng mở miệng khuyên can nói. Nguyên Thủy lúc này mới thu hồi tam bảo ngọc như ý, hung tợn nhìn xem Côn Bằng, thỏa thỏa một xã hội đen đại ca. Nếu như không có bảo bối, ngươi nhất định phải chết. Dẫn đường. Đúng đúng đúng. Thượng tiên mời. Côn Bằng liền vội vàng gật đầu túi người cười làm lành. Nguyên Thủy đưa tay thu hồi Cửu Long Trầm Hương Liễn, đi theo Côn Bằng cùng nhau rời đi. Hai người một đường hướng bắc mà đi, đi tới Đông Hải cùng Bắc Hải chỗ giao hội. Côn Bằng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một hòn đảo đông xuất hiện ở Nguyên Thủy trước mặt. Đảo này thế mà mang theo tiên tiên trận pháp, xem ra thật có bảo bối. Nguyên Thủy quan sát đến bốn phía khẽ gật đầu. Côn Bằng dẫn Nguyên Thủy đi tới một chỗ cửa sơn động. Ngay tại Nguyên Thủy sắp bước vào sơn động sát na, trong động chợt có thấu xương sát cơ bắn ra. Hai đạo huyết sắc trường hồng phá không mà ra, một trái một phải xé rách hư không. Nguyên Đổ kiếm rung động chặt đứt nhân quả kêu to, A Tỷ kiếm quần quật lấy chôn vùi luân hồi u quang hướng phía Nguyên Thủy đánh tới. Mũi kiếm chưa đến, sắc bén kiếm khí đã để phương viên trăm dặm Đông Hải trong nháy mắt ngưng kết. Cá bơi duy trì vẫy bơi dáng vẻ treo ở trong nước, sóng lớn hóa thành sáng long lanh băng điêu, liền thời gian đều dường như bị cái này sát ý đông kết. Nguyên Thủy lại ngay cả tay áo cũng không từng phiêu động, hắn dưới chân thập nhị phẩm tịnh thế bạch liền khoan thai nở rộ, mỗi một phiến cánh sen đều chạy xuôi thái sơ thuần trắng thanh quang. Cái này quang hoa cũng không lóa mắt, cũng không hừng hực, chỉ là dịu dàng trải rộng ra đến, chỗ đến huyết sắc tận thời, sát ý tăng dã. Nguyên Đồ A Tỷ song kiếm đụng vào bạch liên màn sáng sát na, lại phát ra ngọc khánh tiêu khẽ. Ngươi là người phương nào? Trở về từ cõi chết Côn Bằng đối với trong động huyết bảo lão giả phẫn nộ quát. Lúc này Nguyên Đồ A Tỷ đã bay đến lão giả bên cạnh thân. Chắc hẳn các hạ chính là huyết hải Minh Hà a. Nguyên Thủy hai tay ôm ngực ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Minh Hà. Chính là, không biết các hạ là ai. Minh Hà gật đầu, nhìn xem Nguyên Thủy ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Côn Luân Tam Thanh một trong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chính là bản cổ phụ thần Nguyên Thần biến thành, thượng khai thiên công đức. Nguyên Thủy cũng không nói nhảm, đem tình báo của mình trực tiếp báo cho Minh Hà. Nghe vậy Minh Hà sắc mặt đột biến, ngay cả Côn Bằng đều thất kinh, Tam Thanh lai lịch. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, mời Nguyên Thủy đạo hữu thứ lỗi. Minh Hà cái này hồng hoang cầu vương, lập tức sợ. Không nói trước Nguyên Thủy căn nguyên cùng thực lực, liền đơn nhất đầu hưởng khai thiên công đức, mình giết hắn, chính mình cũng sẽ bị nghiệp lực cuốn thân, khí vận chợt hạ xuống. Chớ nói chi là chính mình còn giống như đánh không lại Nguyên Thủy. Ngươi như vậy thối lui a. Nơi này bảo bối về ta. Nguyên Thủy nhàn nhạt mở miệng nói. Đa tạ đạo hữu. Minh Hà đối với Nguyên Thủy khẽ không lời, quay người liền muốn rời đi. Ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Nơi này bảo bối đều thuộc về ta. Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền chộp tới Minh Hà bên cạnh thân Nguyên Đồ. Minh Hà cũng kịp phản ứng thao túng Nguyên Đồ chém về phía Nguyên Thủy. Nguyên Thủy trong tay hồng mông lượng tiên xích hiện, đón nhận Nguyên Đồ kiếm, mà Nguyên Thủy một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi bắt lấy A Tỷ, đem nó gắt gao nắm trong tay. Minh Hà cùng Nguyên Thủy giao thủ một chiêu sau, hóa thành huyết quang bỏ chạy mà đi, chỉ để lại Nguyên Thủy trong tay A Tỷ kiếm. Cái này Minh Hà huyết độn quả thật có chút đồ vật. Nguyên Thủy tế ra thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đem A Tỷ trấn phong nhập trong đó. Nguyên Thủy thượng tiên thật sự là pháp lực vô biên a. Cái kia Minh Hà tại ngài trong tay căn bản không hề có lực hoàn thủ. Côn Bằng tiến lên đập lên Nguyên Thủy mông ngựa. Nguyên Thủy lại là hừ lạnh một tiếng, ta bảo ngọc như ý đập vào Côn Bằng trên ngực. Côn Bằng kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra, vô cùng chật vật. Ngươi dám nói ngươi không biết rõ Minh Hà ở đây? Ngươi dẫn ta tới đây là muốn nhìn ta cùng Minh Hà lưỡng bại câu thương, ngươi tốt ngư ông đắc lợi. Ta không có a, thượng tiên. Tại sợ hãi tử vong hạ, Côn Bằng liều mạng lắc đầu giải thích. Ta thật không biết rõ, Minh Hà tên kia ở bên trong, nếu là ta biết, ta khẳng định sớm hướng lên tiên báo cáo, thượng tiên Minh dám a. Ta tạm thời tin ngươi một lần, nếu như để cho ta phát hiện là ngươi ở sau lưng giở trò, ta tất sát ngươi. Nguyên Thủy hất lên áo bào hướng phía trong sơn động đi đến, Côn Bằng che ngực đội vàng đuổi theo, trong mắt vẻ oán độc chợt lóe lên. Đây hết thảy đều bị Nguyên Thủy thu hết trong mắt, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Côn Bằng, phải biết con hàng này thật là có thể theo Vu Yêu Lượng tiếp bên trong toàn thân trở ra, tâm cơ chi thâm trầm không phải người thường có thể so sánh. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 11, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, Đế Tuấn Thái Nhất Sông Long Cung. Chương 11, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, Đế Tuấn Thái Nhất Sông Long Cung. Nguyên Thủy đi vào sơn động chỗ sâu, nơi này có một cái to lớn thủy cầu trôi nổi tại không trung, mà thủy cầu bên trong một cây huyền màu đen tiểu kỳ lặng lặng đứng sừng sững ở kia, mặt cờ bên trên khắc dấu lấy thủy chi đạo văn. Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Cảm thụ được pháp bảo phẩm giai, Nguyên Thủy liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tiểu kỳ lai lịch. Tại Hồng Hoang nguyên tắc bên trong, Trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ về Nguyên Thủy Thiên Tôn tất cả, Phương Nam Ly Điệu Diễm Quang Kỳ về Thái Thanh Lão Tử tất cả, Phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ Quy Thiên Phương hai thánh sở có, Phương Tây Tố Sắc Vân Giới Kỳ về Giao Chỉ tất cả, chỉ có cái này Phương Tây Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ không biết tại trong tay ai, có người đoán là Hồng Quân cố ý không có lấy đi ra, cũng có người đoán là tại Minh Hà lão tổ trong tay. Hôm nay trong sơn động gặp phải Minh Hà, Nguyên Thủy cảm thấy cái sau khả năng phải lớn một chút. Nguyên Thủy cảm thụ một phen thủy cầu, phát hiện đây là thủy chi pháp tắc thực chất hóa biểu hiện. Nếu như không phải nắm giữ thủy chi pháp tắc hoặc là đối thủy chi pháp tắc có khắc sâu nghiên cứu tiên thần là không cách nào phá mở cái này thủy cầu lấy ra Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Đương nhiên còn có một loại người ngoại lệ, cái kia chính là chuẩn thánh đại năng. Đây cũng là Nguyên Thủy suy đoán. Nguyên Thủy tự thân chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, hắn đều không thể cưỡng ép phá vỡ thủy cầu, hắn không tin cùng cấp bậc bên trong ai có thể phá cái này thủy cầu. Nhưng Nguyên Thủy đối với ngũ hành pháp tắc nghiên cứu rất sâu, đặc biệt là kim chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc, kim sinh thủy, đối với thủy chi pháp tắc Nguyên Thủy cũng là rất có nghiên cứu. Nguyên Thủy bấm niệm pháp quyết liền chút thủy cầu, chỉ nghe kia thủy cầu phát ra ba một tiếng vang dọn, trong nháy mắt phá tan đến. Theo thủy cầu vỡ tan, một đạo màu đen quang mang từ đó bắn ra, như là một đạo lưu tinh xẹt qua thiên thế. Quang mang kia trên không trung xoay tròn cấp tốc, cuối cùng hóa thành Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Nguyên Thủy thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn vội vàng đưa tay chộp một cái, kia Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ liền thẳng tắp bay vào trong tay của hắn. Bảo bối tốt ta. Nguyên Thủy nhịn không được tán thán nói. Nguyên Thủy thượng tiên, đã bảo bối đã tìm được, vậy ta có hay không có thể đi? Đúng lúc này, một bên Côn Bằng đống nhiên mở miệng nói ra. Côn Bằng một mực mắt lom lom nhìn Nguyên Thủy đạt được Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, trong lòng ghen ghét chi hỏa quả thực muốn bốc cháy lên. Hắn hận không thể lập tức đem bảo bối này đoạt tới chiếm làm của riêng, nhưng là hắn cũng biết mạng nhỏ mình còn tại Nguyên Thủy trong tay, cho nên chỉ có thể cố nén trong lòng không cam lòng, đối với Nguyên Thủy cười làm lành hỏi. Nguyên Thủy nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Côn Bằng, chỉ thấy trong mắt của hắn tràn đầy tham lam cùng ghen ghét, trong lòng không khỏi có chút xem thường. Bất quá, hắn cũng không muốn cùng cái này Côn Bằng làm nhiều dây dưa, thế là phất phất tay, không kiên nhẫn nói rằng: "Cút đi." Côn Bằng như được đại xá, hắn sợ Nguyên Thủy đổi ý, không nói hai lời, lập tức thi triển Thuấn Di chi thuật, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Nguyên Thủy nhìn xem Côn Bằng đi xa thân ảnh, trong lòng không khỏi cảm thán nói: "Bắc Hải Côn Bằng, quả nhiên không phải người thường a. Xe cũng bao tố, bảo bối cũng tìm được, nên trở về đi tìm đại huynh cùng tam đệ." Nguyên Thủy duỗi lưng một cái, tâm tình vui vẻ nói. Hắn lập tức lần nữa triệu hồi ra Cửu Long Trầm Hướng Liễn, hướng phía Long Cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này Đông Hải Long Cung, Trúc Long ngồi ngay ngắn thủ vị, bên cạnh phía bên phải ngồi Long tộc một đám đại la kim tiên, bên trái thì ngồi Thái thượng, Thông Thiên cùng Kim Linh. Giờ này phút này, nhỏ Kim Linh giống như một cái tiểu hamster như thế, càng không ngừng hướng miệng bên trong đút lấy các loại mỹ vị món ngon. Má của nàng đám bị đồ ăn nhét phình lên, nhìn mười phần đáng yêu. Thông Thiên thấy thế, không khỏi có chút xấu hổ, hắn liền tranh thủ mặt vứt đi hướng một bên, tựa hồ sợ người khác biết cái này tham ăn tiểu gia hỏa là đồ đệ của hắn. "Sư Tôn, ngươi thế nào? Không ăn?" Những ngày thật ăn rất ngon, Kim Linh miệng bên trong ngậm lấy đồ ăn, mơ hồ không rõ đối Thông Thiên nói rằng, đồng thời còn không quên đem trong tay một cái linh quả đưa cho hắn. Thông Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, liền vội vàng khoát tay nói: "Ngươi ăn đi, vi sư không đói bụng." Kim Linh thấy thế, cũng không còn thuyết phục, trực tiếp đem linh quả lại nhét vào trong miệng của mình, lần này, miệng của nàng lại trống một vòng, nhìn qua càng thêm mượt mà. "Thái thượng đạo hữu, Thông Thiên đạo hữu mời." Trúc Long giơ ly rượu lên hướng Thái thượng cùng Thông Thiên thăm hỏi. "Trúc Long đạo hữu mời." Thái thượng cùng Thông Thiên cũng giơ chén rượu lên, nhấp một miếng. Hai người tới Long Cung lại lấy được không ít linh bảo cùng thiên tài địa bảo, giờ phút này hiển nhiên là tâm tình thật tốt. Mọi người ở đây nâng ly cạn chén lúc, Tuần Hải Dạ Xoa đầy bụi đất chạy vào. Việc lớn cũng tốt. Có hai người mạnh mẽ xông tới Long Cung. Dạ Xoa quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy hô: "Ngao Giang, ngươi đi xem một chút." Trúc Long nhíu mày, đối với một gã Long tộc đại la hô. Ngao Giang đứng dậy hướng phía Long Cung đi ra ngoài, không bao lâu một gã hà binh chạy vào. "Không xong, Trúc Long điện hạ." Ngao Giang đại nhân cùng một cái tự xưng là thái nhất người, giao chiến hợp lại liền bị chém giết. "Thật to gan, dám ở Long Cung đồ sát ta Long tộc tử đệ." Trúc Long vô bàn đứng dậy, còn lại đại la Long tộc cũng nhao nhao đứng dậy. "Hai vị đạo hữu ở đây chờ một chút, chúng ta đi một chút sẽ trở lại." Trúc Long đối với Thông Thiên cùng Thái thượng thi lễ, liền mang theo một đám Long tộc đi ra Long Cung. "Đại huynh, ngươi thấy thế nào?" Nhìn xem đi xa Trúc Long, Thông Thiên quay đầu nhìn về phía Thái thượng. Bên ngoài hai người không đơn giản, đều có đại la kim tiên đỉnh phong thực lực, mặc dù một người trong đó vừa mới đột phá căn cơ không phải rất vững chắc, nhưng cũng không phải bọn này Long tộc có thể ứng đối. Thái thượng nhàn nhạt mở miệng nói: "Nếu không chúng ta đi giúp bọn hắn một thành." Thông Thiên trầm ngâm một lát mở miệng nói: "Vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh cho thỏa đáng." Thái thượng từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Long cung bên ngoài, đứng đấy hai tên nam tử, người cầm đầu khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, bờ môi ít ỏi, khoe miệng giống như cười mà không phải cười, lộ ra một cỗ không bị trói buộc cùng thoải mái. Hắn thân mang một bộ kim hồng sắc mặt trời đường vân trường bào, ống tay áo tung bay theo gió, dường như cùng mặt trời hòa làm một thể, tản mát ra vô tận quang mang cùng uy nghiêm. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một cái bá khí ầm ầm nam tử, thân hình cao lớn khôi ngô, cơ bắp đường cong rõ ràng, giống như sắt thép đúc thành. Nam tử người mặc một bộ hắc kim sắc mặt trời đường vân trường bào, ống tay áo rộng lớn, bay phần phật theo gió, dường như có thể nhấc lên thao thiên cự lãng. Tay phải của hắn kéo lên một cái chuông nhỏ, kia chuông nhỏ toàn thân đen nhánh, phía trên khắc đầy phủ văn cổ xưa. "Hai vị là người phương nào? Vì sao đến ta Long cung náo sự?" Trúc Long cảm nhận được hai người này khí thế bất phàm, trong lòng âm thầm chấn kinh. cưỡng ép ngăn chặn nội tâm lửa giận, mở miệng hỏi: "Ta chính là Thái Nhất, đây là huynh trưởng ta Đế Tuấn." Hắc bào nam tử hừ lạnh một tiếng, thanh âm dường như sấm sét tại lòng cung bên trong quân quẩn: "Chúng ta hôm nay chính là đến lãnh giáo một chút tiên thiên tam tộc thực lực." Dứt lời, trong tay hắn chung nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy vang lên, thanh âm kia như là hồng trung đại lữ, đinh thái nhức óc. Tiếng chung vang lên, toàn bộ Đông Hải cũng vì đó run rẩy, nước biển nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tiếng chung những nơi đi qua, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa, mọi thứ đều biến chậm chạp. Bay vụ thần thông ở giữa không trung ngưng kết, như là bị thời gian dừng lại đồng dạng, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Bộc phát năng lượng cũng trong nháy mắt bị dừng lại, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt, không cách nào phóng thích. Không gian thì theo nguyên bản lưu động trạng thái bị cưỡng ép đóng đinh biến so tinh thần hạch tâm còn kiên cố hơn ức vạn lần. Bất luận là ai, đều không thể xé rách mảnh không gian này, càng không cách nào ở trong đó xuyên thẳng qua. Chỉ trong chốc lát, tính cả trúc long ở bên trong một đám long tộc cường giả đều bị đánh ngã xuống đất bên trên. Xem ra long tộc cũng bất quá như thế. Thái Nhất thu hồi hỗn độn trùng, ánh mắt khinh thường quét mắt một đám long tộc. Long tộc không thể đủ. Mấy tên đại la long tộc đối mặt, phóng tới Thái Nhất cùng Đế Tuấn, liền tại bọn hắn muốn tới gần hai người lúc, nhao nhao tự bạo. Kiến càng lay cây. Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, hỗn độn trùng lần nữa chấn động đem tự bạo long tộc ổn định ở nguyên địa. Đế Tuấn thấy này phun ra ra Thái Dương chân hỏa đem bọn hắn đốt thành tro bụi. Nhìn thấy ngày xưa đồng bạn đều chết tại Đế Tuấn Thái Dương chân hỏa hạ, trúc long hốc mắt đỏ lên, nhưng hắn giờ phút này bị hỗn độn trùng định trụ, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Đúng lúc này một đạo ánh kiếm màu bích lục chạm tại hỗn độn trùng bên trên, hỗn độn trùng chấn minh một tiếng, trở về Thái Nhất trong tay. Là ai? Thái Nhất vẻ mặt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Hai người các ngươi ước hiếp giả yếu tàn tật có gì tài ba? Thông Thiên Sách theo thanh bình kiếm chậm rãi theo long cung bên trong bay ra, Thái Thượng cũng theo sát phía sau đi ra. Đa tạ Thông Thiên đạo hữu. Trúc Long lao đi khỏe miệng máu tươi đối với Thông Thiên ôm quyền. Chương 12, Tam Thanh đánh Kim Ô, Nguyên Thủy gặp Nguyên Phượng. Chương 12, Tam Thanh đánh Kim Ô, Nguyên Thủy gặp Nguyên Phượng lại tới một cái không sợ chết. Thái Nhất mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong tay hỗn độn trùng đột nhiên rung động, phát ra ông ông tiếng vang. Chợt bay vào không trung, hỗn độn trùng trên không trung xoay tròn cấp tốc, sau đó như là một viên sao băng giống như hướng phía Thông Thiên hung hăng đập tới. Đừng tổn thương ta Tam đệ. Thái Thượng thấy thế, sắc mặt đại biến, phản ứng của hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đem Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp tế lên. Trong chốc lát, một chung một tháp trên không trung ầm vang đụng nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng. Nước biển chung quanh giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn, điên cuồng chảy ngược mà đến, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà kia nguyên bản to lớn hùng vĩ thủy tinh cung, tại cái này kinh khủng một kích phía dưới, trong nháy mắt biến phá thành mảnh nhỏ. Vô số hà binh giải tướng bị cuốn vào trong đó, phát ra trận trận tiếng hét thảm. Trận lên. Thấy một màn này, Thông Thiên một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh bình kiếm theo trong tay hắn bắn ra. Thanh bình kiếm trên không trung cấp tốc bay múa, trong nháy mắt một phân thành hai, hai phân thành bốn. Trong chớp mắt liền phân hóa thành vô số thanh phi kiếm, như là một mảnh mưa kiếm giống như hướng phía Thái Nhất phô thiên cái địa xoát đi. Cái này kinh khủng kiếm khí trường hạ như là một đầu sôi trào mãnh liệt sông lớn, khí thế bằng bạc, duệ không thể đỡ. Một bên Đế Tuấn thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng tế ra Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư trên không trung triển khai, hóa thành một đạo to lớn bát quái huyền văn, mạnh mẽ chặn Thông Thiên kiếm khí trường hạ. Mặc dù Đế Tuấn thành công chặn lại Thông Thiên công kích, nhưng hắn lúc này lại lộ ra cố hết sức. Mà đổi thành một bên, Thái Nhất cùng Thái Thượng đọ sức vẫn còn tiếp tục. Thái Nhất mặc dù cảnh giới kém hơn một chút, nhưng hắn trong tay hỗn độn trùng chính là tiên tiên chí bảo, nương tựa theo món pháp bảo này cường đại uy lực, Thái Nhất ngắn ngủi đền bù tự thân cảnh giới không đủ, cùng Thái Thượng đánh cho khó phân thắng bại, có đến có về. Ngay tại song phương đánh túi bùi thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Đánh thật hay náo nhiệt a. Chỉ thấy Hoa Lệ Cửu Long trầm hương liễn bạch phá mặt biển xuất hiện ở thủy tinh cung ngay phía trên, Nguyên Thủy cầm trong tay Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ theo liễn bên trong đi ra. Nhị Minh, Nhị Đệ, Nguyên Thủy đạo hữu. Thông Thiên, Thái Thượng, Trúc Long nhìn thấy Nguyên Thủy đến đều lộ ra nụ cười vui mừng. Xem ra ta tới cũng chưa một lắm. Nguyên Thủy gật gật đầu, chợt ánh mắt rơi vào Thái Nhất cùng Đế Tuấn trên thân. Dẹp cọp lông xúc sinh nhận lấy cái chết. Nguyên Thủy giận mắng một tiếng, trong tay Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bung lên, nước biển chung quanh bị điều động hình thành to lớn sóng nước hướng phía Thái Nhất cùng Đế Tuấn đè ép mà đi. Thấy một màn này, còn tại cùng Thái Thượng cùng Thông Thiên giao chiến, Thái Nhất cùng Đế Tuấn lập tức bỏ qua đối thủ, mong muốn tránh thoát một kích này, có thể Thái Thượng cùng Thông Thiên cũng không muốn như vậy thả bọn họ rời đi. Chỉ một cái chớp mắt, Thông Thiên trên cổ xuyên tâm tỏa phát ra bạch quang chói mắt, đột nhiên bay ra hướng phía Đế Tuấn bắt tới, vô số gai nhọn bay ra đâm xuyên qua Đế Tuấn, đem Đế Tuấn giam cầm tại nguyên chỗ. Mà Thái Thượng bàn long biện quải cũng đánh vào Thái Nhất phía sau, Thái Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, cũng ngừng rút lui bước chân. Liền xuống một cái chớp mắt, kia như núi lớn ngập trời sóng biển, như là một đầu phát cuồng cự thú, dương nhanh múa vút hướng thẳng đến Thái Nhất cùng Đế Tuấn bổ nhào qua. Trong chớp mắt, hai người bọn họ liền bị cái này sóng biển mãnh liệt hoàn toàn bao phủ, biến mất tại mảnh này vô ngần trong hải dương. Nhưng mà, vẹn vẹn sau một lúc lâu, kia nguyên bản bình tĩnh mặt nước đống nhiên sáng lên một đoàn ánh lửa chói mắt. Hỏa quang kia nóng bỏng mà loa mắt, đem nước biển chung quanh đều chiếu rọi đến đỏ bừng. Đây chính là Thái Nhất cùng Đế Tuấn chỗ kích phát Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa uy lực cực kỳ khủng bố, đem nguyên bản bao phủ bọn hắn sóng biển toàn bộ bốc hơi hầu như không còn. Không chỉ có như thế, nước biển chung quanh cũng tại cái này lửa nóng hừng hực tiêu đốt hạ, bắt đầu sôi trào lên, hơi nước bốc hơi, tạo thành một mảnh sương mù trắng xóa. Tại cái này nóng bỏng Thái Dương chân hỏa bộc vào, Thái Nhất cùng Đế Tuấn như là hai viên tiêu đốt lưu tình, bằng tốc độ kinh người hướng phía Đông Hải mặt biển mau chóng đuổi theo. Chạy đi đâu? Thấy thế Nguyên Thủy gầm thét một tiếng, trong tay tam bảo ngọc như ý tựa như tia chớp bị quăng ra, ngày nguyệt tinh ba đạo sáng chói thần quang, mang theo vô tận vĩ lực, như là một tòa thái sơn đồng dạng đánh tới hướng tốc độ kém hơn một chút Đế Tuấn. Đại ca cẩn thận. Thái Nhất thấy thế, trong lòng hoảng hốt, vội vàng tế ra chính mình hỗn độn trùng, bảo vệ Đế Tuấn. Nhưng mà, ngay tại tam bảo ngọc như ý sắp nện ở hỗn độn trùng bên trên một sát na, Nguyên Thủy trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười. Chỉ thấy kia tam bảo ngọc như ý ở giữa không trung bỗng nhiên lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ, như là linh động con cá đồng dạng, lao hỗn độn trùng trung thân phi tốc lướt qua, sau đó như là một viên sao băng đồng dạng, thẳng tắp hướng phía Thái Nhất ngược lập tới. Lúc này Thái Nhất, bởi vì toàn lực tế ra hỗn độn trùng, trước ngực hoàn toàn không môn mở rộng, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phòng ngự. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Thái Nhất ngực như là bị trọng truy hung hăng đập trúng đồng dạng, hắn lập tức một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra, thân thể cũng như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài. Nhị đệ, Đế Tuấn thấy thế, vừa kinh vừa sợ, hắn vội vàng thi triển kim ô hóa hồng chi thuật, hóa thành một đạo kim sắc hồng quang hướng phía Thái Nhất mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, hắn liền ôm lấy thụ thương bay ngược Thái Nhất, sau đó quay người bỏ chạy mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở bên mông Đông Hải phía trên. Đừng chạy, đem cha ta thần hỗn độn trung lưu lại. Nguyên Thủy gầm thét một tiếng, hướng phía Thái Nhất cùng Đế Tuấn thoát đi phương hướng đuổi theo. Nhị Minh, nhị đệ, Thái Thượng cùng Thông Thiên mong muốn ngăn cản, nhưng Nguyên Thủy sớm đã bay xa. Tam đệ, ngươi mang theo Kim Linh về Côn Luân, ta đuổi theo nhị đệ. Thái Thượng đối với Thông Thiên phân phó một tiếng, cũng hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Thông Thiên thở dài, mắt nhìn còn tại nơi hẻo lánh bên trong miệng lớn gặm linh quả Kim Linh, cuối cùng vẫn ngừng lại. Nguyên Thủy một đường theo đuổi không bỏ, bay thẳng đến tới cực nam một mảnh cháy hừng hực núi lửa khu vực. Nhưng mà khi hắn đến mảnh này bất tử hỏa sơn lúc, Thái Nhất cùng Đế Tuấn thân ảnh sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Nguyên Thủy trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được chính mình khả năng đã mất dấu bọn hắn. Hắn dừng bước lại, quan sát phía dưới kia phiến nóng bỏng bất tử hỏa sơn nhóm, trong lòng không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc. Căn cứ nghe đồn, cái này bất tử hỏa sơn chính là phượng tộc tộc địa, lẽ ra nên nghỉ lại lấy đại lượng phượng hoàng. Nhưng giờ phút này lại ngay cả một cái phượng hoàng cái bóng đều không nhìn thấy, cái này thật sự là có chút kỳ quái. Nguyên Thủy sinh lòng hiếu kỳ, quyết định hạ xuống đi tìm tòi hư thực. Hắn rơi vào một ngọn núi lửa trên miệng, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Miệng núi lửa chung quanh nham thạch bảy biện ra một loại màu đỏ sậm, nóng bỏng nham tương tại miệng núi lửa bên trong lăn lộn phun trào, thỉnh thoảng toát ra từng chuỗi bọt khí, phát ra lộc cộc tiếng vang. Đang lúc Nguyên Thủy hết sức chăm chú quan sát lửa cháy sơn cầu lúc, một đạo giọng nữ dễ nghe bỗng nhiên tại hắn bên tai vang lên. "Đạo hữu đến Bất Tử Hỏa Sơn, cần làm chuyện gì?" Nguyên Thủy trong lòng thầm nghĩ, chắc hẳn chủ nhân của thanh âm này chính là trong truyền thuyết Nguyên Vương. Hắn lấy lại bình tĩnh mở miệng nói, "Chắc hẳn các hạ chính là Nguyên Vương a?" Nguyên Vương cũng không phủ nhận trực tiếp làm thừa nhận, "Ta chính là Nguyên Vương, đạo hữu có thể một lần." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Nguyên Thủy dưới chân nham tương giống như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, chậm rãi tách ra, lộ ra từng đạo từ nham tương ngưng kết mà thành bậc thang. Có thể. Nguyên Thủy gật đầu theo bậc thang đi xuống, đi thẳng tới núi lửa chỗ sâu nhất Nguyên Thủy mới ngừng bước chân. Chỉ thấy cả người khoác ngũ thải vũ y nữ tử bị màu đỏ thâm nghiệp lực xiển xích quấn quanh, dáng người của nàng thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, một đôi mắt đẹp giống như đầm sâu đồng dạng, để cho người ta khó mà thăm dò nội tâm. Ban cổ hậu duệ, Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn thấy Nguyên Phượng đạo hữu. Nguyên Thủy đối với Nguyên Phượng đánh chắp tay. Không nghĩ tới đạo hữu lại là bản cổ hậu duệ, thất kính thất kính. Nguyên Vương mặc dù bị nghiệp lực xiềng xích quấn quanh, nhưng dáng vẻ vẫn như cũ đoan trang hoa mỹ. Không biết đạo hữu, mời bần đạo đến cần làm chuyện gì? Nguyên Thủy cười như không cười nhìn về phía Nguyên Vương. Cái kia không biết bạn tới đây mục đích là cái gì đâu? Nguyên Vương không trả lời mà hỏi lại, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Nguyên Thủy. Ta vốn là đuổi theo hai cái kim ô mới đi đến nơi đây. Đã tới, ta cũng nghĩ tìm một chút cơ duyên. Nguyên Thủy cười cười, rất rộng thoáng mở ra miệng nói. Đây là Phương Nam Ly Điệu Diễm Quang Kỳ liền tặng cho đạo hữu. Nguyên Vương tay vừa lộn một cây xích hồng sắc tiểu kỳ liền xuất hiện tại trong tay nàng. Tiểu kỳ bên trên hỏa chi pháp tắc mãnh liệt, dù là đứng ở đằng xa Nguyên Thủy cũng cảm nhận được tiểu kỳ bên trong kinh khủng hỏa đạo khí tức. Ngươi muốn tặng cho ta? Nguyên Thủy đầu tiên là chỉ Ly Điệu Diễm Quang Kỳ, vừa chỉ chính mình, có chút không xác định hỏi. Chương 13, Khổng Tiên cùng Đại Bàng Bái Sư Nguyên Thủy chương 13, Khổng Tiên cùng Đại Bàng Bái Sư Nguyên Thủy. Nguyên Phượng nhẹ nhàng gật đầu. Vậy không tốt lắm ý tứ. Nguyên Thủy mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay cũng không dừng lại hạ, đem Ly Điệu Diễm Quang Kỳ thu nhập trong tay áo. Không biết Nguyên Phượng đạo hữu tìm bần đạo chân chính mục đích là cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt hơi đang, nguyên bản bất cần đời nụ cười cũng dần dần thu liễm, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ thấy Nguyên Phượng tố thủ nhẹ giơ lên, một đạo quang mang hiện lên, một cái mi thanh mục tú tiểu nam hài ôm một quả trứng xuất hiện ở Nguyên Thủy trước mặt. Mẫu thân. Tiểu Nam Hải vừa thấy được Nguyên Phượng, liền kích động la lên, cái kia song thanh triệt đôi mắt nhìn chằm chằm bị nghiệp lực quấn thân Nguyên Phượng, hốc mắt dần dần nước át, dường như mong muốn lập tức xông lên phía trước ôm lấy nàng. Nguyên Phượng lại vội vàng lên tiếng chặn lại nói: "Khổng Tuyên, không được qua đây." Tiểu Nam Hải Khổng Tuyên nghe vậy, thân thể run lên bần bật, hắn dừng bước, nước mắt lại giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng, theo gương mặt trượt xuống. Mẫu thân. Nguyên Phượng nhìn xem con của mình, trong lòng cũng là một hồi nhói nhói, nhưng nàng cố nén bi thương, quay đầu đối Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng: "Nguyên Thủy đạo hữu, đây là con ta Khổng Tuyên, còn có trong ngực hắn trứng, bên trong là ta chưa ra đời một cái khác hài tử. Bọn hắn sinh mà làm vợ tộc, vốn nên nắm giữ vô tận bình quang cùng quang huy, nhưng này lúc ta đã bị nghiệp lực cuốn thân, vô lực hồi thiên, không cách nào làm bạn bọn hắn lớn lên. Ta duy nhất có thể làm, chính là bảo vệ hắn nhóm, để bọn hắn khỏi bị nghiệp lực ăn mòn." Nghe vậy Nguyên Thủy gật gật đầu, đối với Nguyên Phượng trịnh trọng mở miệng: "Nguyên Phượng đạo hữu, ngươi liếm độc chi tình nhường bần đạo kính nể. Ngươi yên tâm, ngươi hai đứa bé ta sẽ thu làm thân truyền đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng. Đa tạ Nguyên Thủy đạo hữu. Nguyên Phượng từ đáy lòng mà đối với Nguyên Thủy thi lễ, chợt đối với một bên Khổng Tuyên hô: "Khổng Tuyên còn không bái kiến ngươi sư tôn." "Đệ tử Khổng Tuyên bái kiến sư tôn." Khổng Tuyên nghe vậy đối với Nguyên Thủy đi lễ bái sư. "Đồ nhi ngoan đứng lên đi." Nguyên Thủy tiến lên đỡ dậy Khổng Tuyên. Khổng Tuyên mặc dù coi trọng nho nhỏ một cái, nhưng xem như giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, lúc này cảnh giới cũng đạt tới kim tiên sơ kỳ, có thể nói là Nguyên Thủy đệ tử trung cảnh giới cao nhất. "Nguyên Thủy đạo hữu, những này ta Phượng tộc lưu lại thiên tài địa bảo, hôm nay cũng giao phó với ngươi." Theo lời của nàng rơi xuống, một cái túi càn khôn rơi vào Nguyên Thủy trong tay. Làm xong đây hết thảy, Nguyên Phượng trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Ánh mắt của nàng rơi vào Nguyên Thủy trên thân, trong mắt để lộ ra một tia cảm kích cùng thoải mái. Nguyên Thủy yên lặng thu hồi túi càn khôn, sau đó tay vừa nhấc, một đóa trắng loáng như tuyết thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên chậm rãi hiện hiện. Nguyên Thủy trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo cấm chế như là cỗ sao chổi đánh vào Bạch Liên bên trên. Mỗi một đạo cấm chế đều ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng lực lượng, khiến cho Bạch Liên biến càng phát ra cường đại. Chợt thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên bay ra, nhẹ nhàng rơi vào Nguyên Phượng đỉnh đầu. Nguyên bản quấn quanh ở Nguyên Phượng trên người nghiệp lực, tại Bạch Liên chiếu rọi xuống, như là băng tuyết gặp phải nắng ấm đồng dạng, cấp tốc tan rã. Trong chớp mắt, Nguyên Phượng trên người nghiệp lực liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Nguyên Phượng đạo hữu, ta đem thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên lưu tại nơi đây, giúp ngươi áp chế nghiệp lực. Chờ luân hồi hiện thế thời điểm, ta lại đến độ đạo hữu chuyển thế trùng tu." "Đa tạ Nguyên Thủy đạo hữu." Nguyên Phượng xếp bằng ngồi dưới đất, đối với Nguyên Thủy làm một lễ thật sâu. "Đa tạ sư tôn, cứu ta mẫu thân." Khổng Tuyên thấy thế, vội vàng quỳ trên mặt đất, đối với Nguyên Thủy cuốn quýt dập đầu nói lời cảm tạ, trong hốc mắt nổi lên nước mắt. "Đứng lên đi." Nguyên Thủy mỉm cười nâng lên Khổng Tuyên, Nguyên Thủy lại quay đầu nhìn về phía Nguyên Phượng, chậm rãi nói rằng: "Nguyên Phượng đạo hữu, bần đạo muốn đi, xin nhiều bảo trọng." "Nguyên Thủy đạo hữu tri ân, ta Phượng tộc vinh thế khó quên. Mẫu thân ta sẽ mang theo đệ đệ trở về xem ngươi." Khổng Tuyên lau lau nước mắt hướng Nguyên Phượng cáo biệt, Nguyên Phượng lộ ra nụ cười từ ái, nhẹ nhàng gật gật đầu, đưa mắt nhìn Nguyên Thủy lôi kéo Khổng Tuyên rời đi Bất Tử Hỏa Sơn. Ra Bất Tử Hỏa Sơn, Nguyên Thủy triệu hoán ra Cửu Long Trầm Hương Liễn, hắn lôi kéo Khổng Tuyên ngồi lên bảo liễn hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng bay đi. Lần thứ nhất rời đi Bất Tử Hỏa Sơn Khổng Tuyên, với bên ngoài thế giới tràn ngập tò mò, trong ánh mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng thăm dò quan mang. Mỗi khi đi qua một cái địa phương mới, hắn đều sẽ hướng Nguyên Thủy đặt câu hỏi, mà Nguyên Thủy thì luôn luôn kiên nhẫn giải đáp hắn mỗi một cái vấn đề. "Sư tôn, ta còn có mấy cái sư huynh a?" "Ngươi mặt trên còn có hai cái sư huynh, bọn hắn ngay tại Côn Luân Sơn khổ tu đâu." "Sư tôn, Hồng Hoang đến cùng lớn bao nhiêu a?" "Hồng Hoang chi lớn, khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Nó rộng lớn vô ngần, bao hàm vô số núi non sông ngòi, sinh linh vạn vật." "Sư tôn, ngài tọa giá được rồi rõ a?" "Sư tôn." Rốt cục Nguyên Thủy nhịn không được. "Khổng Tuyên, tĩnh tâm tu hành." Nguyên Thủy thanh âm bên trong để lộ ra một tia nghiêm túc. Khổng Tuyên ngoan ngoãn lên tiếng: "A, tốt a." Sau đó, hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tình của mình, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tĩnh tâm tu hành. Cửu Long Trầm Hương Liễn cư như vậy trên không trung bình ổn phi hành, thời gian trong lúc vô tình trôi qua. 100 năm đi qua, đột nhiên, một tiếng vang dội tiếng bỏ hống truyền đến, phá vỡ bình tĩnh. Nguyên Thủy từ từ mở mắt, chỉ thấy Cửu Long Trầm Hương Liễn đối diện, thái thượng cưỡi một đầu tấm sừng thanh lưu hướng bên này bay tới. "Đại huynh, ngươi tới có chút chậm a." Nguyên Thủy nhìn xem thái thượng trêu chọc nói. Thái thượng cười xấu hổ cười, giải thích nói: "Trên đường gặp Châu Nhi, bỏ ra một phen công phu. Khổng Tuyên, mau tới bái kiến ngươi sư bá." Nguyên Thủy đối với một bên Khổng Tuyên hô: "Khổng Tuyên bái kiến sư bá." Khổng Tuyên đối với thái thượng thi lễ: "Nhị đệ, ngươi lại thu hảo đồ đệ a." Thái thượng gật gật đầu, một cái kim đan rơi vào Khổng Tuyên trong tay. "Đa tạ sư bá." Khổng Tuyên mừng khấp khởi thu hồi kim đan. "Đại huynh, ngươi không có ý định thu đồ đệ sao?" Nguyên Thủy nhiều hứng thú nhìn xem thái thượng. "Ta tu chính là vô vi chi đạo, có thu hay không đồ ý nghĩa không lớn." Thái thượng nhẹ nhàng lắc đầu. Lại là ngàn năm thời gian, thái thượng cùng Nguyên Thủy về tới Côn Luân Sơn, giờ phút này Côn Luân Sơn đỉnh, Đa Bảo, Lục Nhĩ, Nam Cực cùng Kim Linh thành bốn góc chi thế, lẫn nhau so đấu pháp lực. Đa Bảo thực lực mạnh nhất đạt đến Thiên Tiên đỉnh phong, Lục Nhĩ Thiên Tiên hậu kỳ, Nam Cực Huyền Tiên đỉnh phong, Kim Linh Huyền Tiên sơ kỳ. Nhìn thấy Cửu Long Trầm Hương Liễn hảo quang rủ xuống Côn Luân Sơn, Kim Linh dẫn đầu kịp phản ứng, ngạc nhiên hô: "Nhị sư bá trở về." Theo lời của nàng rơi xuống, Nguyên Thủy cùng thái thượng thân ảnh liền xuất hiện ở bốn người trước mặt. "Gặp qua sư tôn." "Gặp qua sư bá." Đa Bảo, Nam Cực đối với hai người túi người hành lễ. "Gặp qua nhị sư bá." "Gặp qua đại sư bá." Lục Nhĩ, Kim Linh đối với hai người túi người hành lễ. "Tốt, riêng phần mình đi tu luyện a." "Đa Bảo, Nam Cực đi theo ta." Nguyên Thủy có chút gật gật đầu, mang theo các đệ tử đi vào Ngọc Hư Cung. Còn tại cùng Thủy Hỏa đồng tử đùa giỡn Bạch Hạc đồng tử nghe nói Nguyên Thủy trở về, hào hứng chạy trở về, nhưng giờ phút này Ngọc Hư Cung đại môn đã quan bế, hắn chỉ có thể yên lặng ở bên ngoài chờ đợi. "Không tệ, vi sư đi ra những năm này, các ngươi không có buông lỏng." Nguyên Thủy ngồi cao vân sàng nhìn xem Đa Bảo cùng Nam Cực, lộ ra nụ cười hài lòng. "Đa tạ sư tôn khích lệ." "Đa Bảo đây là tiên thiên cực phẩm linh bảo A Tỷ kiếm, hôm nay vi sư liền đem nó tặng cho ngươi. Kiếm này sát phạt vô song, nhìn ngươi thật tốt sử dụng." Nguyên Thủy trong tay áo A Tỷ kiếm bay ra, rơi vào Đa Bảo trước mắt. "Đa tạ sư tôn." Đa Bảo không tiêu ngạo không tự ti thu hồi A Tỷ kiếm, nhưng giờ phút này nội tâm đã cười nở hoa. "Nguyên Thủy ba ba bạc thuế." "Mặt khác Tam Bảo Ngọc Như Ý tiếp tục từ ngươi thay chấp trưởng. Xem như vi sư thủ đồ, ngươi muốn dẫn lấy sư đệ của ngươi nhóm cố gắng tu hành." Nguyên Thủy tay Tam Bảo Ngọc Như Ý bay ra rơi vào Đa Bảo trong tay. "Đệ tử tất nhiên không phụ sư tôn tín nhiệm." Đa Bảo lần nữa cung kính hướng Nguyên Thủy thi lễ, Nguyên Thủy nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rơi vào Nam Cực Tiên Ông trên thân. Nam Cực cũng rất khắc khổ, đây là Ngọc Thanh Hạc, là vi sư tác phẩm đắc ý, hôm nay liền tặng cho ngươi. Nguyên Thủy trong tay trống rỗng xuất hiện một cái hộp ngọc, Nguyên Thủy nhẹ nhàng đẩy, hộp ngọc rơi vào Nam Cực Tiên Ông trong tay. Đa tạ sư tôn, đây là sư đệ của các ngươi Khổng Tuyên. Các ngươi dẫn hắn tại Côn Luân Sơn dạo chơi, lại đem Ngọc Thanh Tiên Pháp truyền thụ cho hắn a. Nguyên Thủy chỉ Khổng Tuyên đối với Đa Bảo cùng Nam Cực mở miệng nói. Khổng Tuyên bái kiến hai vị sư minh. Khổng Tuyên mười phần có lễ phép đối với hai người hành lễ. Kim Tiên. Nam Cực Tiên Ông kinh ngạc nhìn về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên sư đệ không cần phải khách khí, tất cả mọi người là đồng môn, làm chiều ứng lẫn nhau. Đa Bảo có thể so sánh Nam Cực ổn trọng nhiều, đối với Khổng Tuyên lộ ra nụ cười hòa ái. Tại hắn giờ phút này nội tâm đã bắt đầu phát điên. Không được, sư tôn đệ tử đắc ý nhất chỉ có thể là ta Đa Bảo. Khổng Tuyên đúng không? Nhìn ta quyển chết ngươi. Chương 14, Vũ Sát Thần Quang, Đại Bàng Xuất Thế. Chương 14, Vũ Sát Thần Quang, Đại Bàng Xuất Thế. Thấy ba cái đệ tử đều quen thuộc một lát sau, Nguyên Thủy mở miệng đuổi người. Khổng Tuyên đưa ngươi đệ đệ lưu lại, ngươi cùng Đa Bảo bọn hắn đi xuống đi. Đệ tử tuân mệnh. Khổng Tuyên đem đại bằng chứng đem ra, Nguyên Thủy suy nghĩ hơi động một chút, chứng liền rơi vào Nguyên Thủy trong tay. Đệ tử cáo lui. Ba người đối với Nguyên Thủy lại là thi lễ, lúc này mới thối lui ra khỏi Ngọc Hư Cung. Bạch Hạc đồng tử thấy ba người đi ra vội vàng chào. Bạch Hạc đến hậu sơn bế môn hối lỗi trăm năm. Cũng liền vào lúc này, Nguyên Thủy thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đệ tử biết sai, đệ tử cái này đi lãnh phạt. Bạch Hạc đồng tử hướng phía Ngọc Hư Cung túi đầu hướng phía sau núi bay đi. Một lần Ngọc Hư Cung chính mình canh cổng đồng tử đều không tại, đi ra ngoài lêu lổng, Nguyên Thủy ba rất không cao hứng, mấu chốt là vạn năm qua thế mà không có bất kỳ cái gì tiến bộ, vẫn là chân tiên đỉnh phong. Vẫn là Đa Bảo nhìn xem thuận mắt. Làm xong đây hết thảy, Nguyên Thủy bắt đầu nhắm mắt tính tu, trải bớt những năm này thu hoạch. Đa Bảo mang theo Khổng Tuyên tại Côn Luân Sơn đi dạo xung quanh, mà Nam Cực Tiên Ông thì về động phủ bế quan khổ tu, không tu không được à, mình đã là sư minh đệ bên trong tu vi thấp nhất, nếu là lại không cố gắng, đoán chừng liền bọn hắn đuôi xe đèn đều không đợi kịp. Hai người ở chung bên trong, Đa Bảo cùng Khổng Tuyên giảng thuật tam thanh nguồn gốc, cùng Ngọc Hư cùng quý củ. Đa Bảo cũng được biết Khổng Tuyên lại là Nguyên Phượng chi tử. Không chỉ có như thế hắn còn phải, Nguyên Phượng nhà mình sư tôn giao một số lớn học phí, cái này lập tức nhường Đa Bảo trong lòng đánh lên trống. Sư tôn có thể hay không càng ưa thích mới tới hai cái sư đệ, ta Đa Bảo Ngọc Hư cung thủ tịch vị trí là không phải muốn đổi người. Không có khả năng, không có khả năng, sư tôn đều cho ta cực phẩm tiên thiên linh bảo, Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng còn có ta tiếp tục đại trưởng, thời gian ngắn uy hiếp của bọn hắn chưa đủ lớn. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ta còn phải quyền. Quyền chết bọn hắn, ta muốn đem bọn hắn quyền chết. Nguyên Thủy ba sùng ái chỉ có thể thuộc về ta. Ngay tại Đa Bảo suy nghĩ lung tung lúc, Kim Linh lanh lợi bu lại. Đa Bảo sư minh, cái này con nít là ai a? Bị đánh gãy suy nghĩ, Đa Bảo lúc này mới ngẩng đầu lên. Kim Linh sư muội a, đây là sư tôn ta đệ tử mới thu Khổng Tuyên. Đa Bảo cho Khổng Tuyên cùng Kim Linh làm một cái đơn giản giới thiệu. Khổng Tuyên đây là Thông Thiên sư thúc thân truyền đệ tử, Kim Linh. Gặp qua Kim Linh sư tỷ. Khổng Tuyên ra dáng mà đối với Kim Linh thi lễ. Quá tốt rồi, ta rốt cuộc không phải nhỏ nhất, ta cũng có sư đệ. Kim Linh vui vẻ ra mặt méo méo Khổng Tuyên khuôn mặt nhỏ, chợt đối với khuôn mặt nhỏ của hắn hôn một cái. Thanh này Khổng Tuyên làm một cái đỏ chót mặt, nhìn một bên Đa Bảo cười ha ha. Tiểu sư đệ, muốn hay không cùng sư tỷ khoa tay một chút nha? Kim Linh khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nhìn xem Khổng Tuyên, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Khổng Tuyên nghe vậy, khỏe miệng cũng không khỏi đến nổi lên một vệt mỉm cười, hắn nhẹ nhàng gật đầu, đáp. Vậy thì xin sư tỷ chỉ giáo. Kim Linh thấy thế, khẽ kêu một tiếng. Kim Phi Kiếm. Ra. Chỉ thấy một vệt kim quang đống nhiên theo trong tay nàng bắn ra, rơi vào trong tay nàng. Khổng Tuyên thấy thế, không dám thất lễ, vội vàng dọn xong tư thế, chuẩn bị nên đón Kim Linh công kích. Sư đệ, cẩn thận a. Kim Linh giọng dịu dàng hô, trong tay Kim Phi Kiếm bỗng nhiên hóa thành điểm điểm lưu quang, vờn quanh tại nàng quanh thân. Những này lưu quang xoay tròn cấp tốc lên, tạo thành một cái to lớn vòng ánh sáng, đem Kim Linh chăm chú bao khỏa ở trong đó. Ngay sau đó, vòng ánh sáng đột nhiên gia tốc, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, thẳng tắp hướng phía Khổng Tuyên mau chóng đuổi theo. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Khổng Tuyên lại không chút hoang mang, sau lưng của hắn khổng tức pháp tướng đống nhiên hiện hiện, ngũ thải ban lan lông vũ dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang đẹp mắt. Ngũ sát thần quang. Khổng Tuyên trong miệng quát nhẹ, ngũ sát lông vũ lập tức phát ra năm đạo chói lọi thần quang, như là năm đạo cầu vồng, hướng phía Kim Phi Kiếm xoát đi. Chỉ nghe ông một tiếng, ngũ sát thần quang cùng Kim Phi Kiếm hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng. Kim Phi Kiếm tại ngũ sát thần quang xoát động hạ, vậy mà như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, trực tiếp hướng phía Khổng Tuyên bay đi, cuối cùng vững vàng rơi vào hắn trong tay. Kim Linh thấy thế, trong lòng không khỏi giật mình, nàng chỉ cảm thấy mình cùng Kim Phi Kiếm ở giữa liên hệ trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Mà lúc này Kim Phi Kiếm liền như là đã mất đi chủ nhân sùng vật đồng dạng, lặng lặng nằm tại Khổng Tuyên trong tay, lộ ra dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Thật là lợi hại thần thông a. Một bên Đa Bảo nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi sợ hãi thán phục. Sư tỷ đã tạ. Khổng Tuyên lộ ra một vệt nụ cười, đem Kim Phi Kiếm ném cho Kim Linh. Tiểu sư đệ xấu lắm. Kim Linh tiếp nhận Kim Phi Kiếm hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Cũng trùng hợp lúc này, Lục Nhĩ cầm một cái quả đào theo trên cây nhảy xuống tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem thở phì phì rời đi Kim Linh. Đa Bảo, ngươi gây Kim Linh tức giận. Gọi sư minh, ngươi cái này thối hầu tử. Đa Bảo hừ lạnh một tiếng. Lục Nhĩ nghe được Đa Bảo lời nói, lập tức giận không tìm được, hắn mở to hai mắt nhìn, đối với Đa Bảo giận dữ hét. Ngươi cái này chuột chết thế mà mắng ta là thối hầu tử. Dứt lời, Lục Nhĩ Mi Hầu tức giận đến đưa trong tay gặm một nửa quả đào hung hăng đập xuống đất, nước văng khắp nơi. Hắn căm tức nhìn Đa Bảo, cùng hắn tranh phong đối lập, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Đa Bảo thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, quay đầu nhìn về phía một bên lặng lặng đứng thẳng Khổng Tuyên. "Sư đệ, giúp sư minh thật tốt giáo huấn một chút cái này thối hầu tử." Khổng Tuyên nghe được Đa Bảo lời nói, khéo léo nhẹ gật đầu, sau đó cất bước đi hướng Lục Nhĩ. Hắn mặt mỉm cười, lộ ra 10 phần thông dong, cùng Lục Nhĩ phẫn nộ tạo thành chênh lệch rõ ràng. "Ngươi liền nói Lục Nhĩ sư minh à, ta là sư tôn đệ tử mới thu, sư tôn ta cũng chính là ngươi nhị sư bá. Có thể thỉnh Lục Nhĩ sư minh chỉ giáo một phen." "Vậy thì đến tỉ thí một phen." Lục Nhĩ không nói hai lời, trực tiếp đem trong tay thủy hỏa hỗn nguyên côn nắm trong tay, sau đó đột nhiên hướng phía Khổng Tuyên đập tới. Một côn này khí thế hùng hổ, uy lực kinh người, hiển nhiên là Lục Nhĩ toàn lực một kích. Đối mặt Lục Nhĩ hung mãnh như vậy công kích, Khổng Tuyên lại nhếch miệng mỉm cười. Lập lại chiêu cũ, ngũ sát thần quang. Chỉ thấy ngũ thải quang mang từ trên người hắn phun ra ngoài, như là một đạo cầu vồng giống như lộng lẫy chói mắt. Ngũ sát thần quang cấp tốc bao phủ lại Lục Nhĩ thủy hỏa hỗn nguyên côn, trong nháy mắt đem nó xoẹt bay. Kia thủy hỏa hỗn nguyên côn vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cuối cùng vững vàng rơi vào Khổng Tuyên trong tay. "Bảo bối của ta, đưa ta bảo bối." Lục Nhĩ uy quyền hướng phía Khổng Tuyên đánh tới, Khổng Tuyên thì tiếp tục sử dụng ngũ sắc thần quang cùng Lục Nhĩ căng thẳng, trong lúc nhất thời hai người đánh cho tương xứng. "Tốt, dừng tay a." Thấy hai người đánh cho càng ngày càng hung, Đa Bảo cũng tế ra Đa Bảo tháp ngăn lại lần này tranh tài, hai người lúc này mới dừng tay. "Đa Bảo, nhanh để ngươi sư đệ đem bảo bối đưa ta." Lục Nhĩ bất mãn hét lên. "Gọi sư minh, không phải không có thương lượng." Đa Bảo nắm cả Khổng Tuyên bả vai, vẻ mặt không quan trọng mở ra miệng. "Tốt, Đa Bảo sư minh." "Đa Bảo sư minh." "Được rồi, mau đưa bảo bối đưa ta." Lục Nhĩ qua loa kêu vài tiếng, Đa Bảo lúc này mới chịu nhường Khổng Tuyên đem thủy hỏa hôn nguyên côn trả lại Lục Nhĩ. "Tiểu sư đệ, đây rốt cuộc cái gì thần thông a?" Ba người ngồi bên vách núi gặm quả đào, Lục Nhĩ hiếu kỳ nhìn về phía Khổng Tuyên hỏi. "Đây là ta tiểu sư đệ át chủ bài, sao có thể nói cho ngươi?" Đa Bảo vội vàng cắt ngang. "Hẹp hỏi." Lục Nhĩ bất mãn niết miệng. "Kỳ thật nói cho hai vị sư minh cũng không sao." Lúc này Khổng Tuyên chậm rãi mở miệng. "Thật đát." Hai người trong miệng một lời nhìn về phía Khổng Tuyên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. "Đây là ta bản mệnh thần thông ngũ sắc thần quang, không có gì không soát. Có thể thu lấy ngũ hành bên trong tất cả pháp bảo, binh khí cùng vật sống." Khổng Tuyên giải thích nói. "Tốt nghịch thiên thần thông a." Đa Bảo hoảng sợ nói. Trong núi Không Tuế Nguyệt 3000 thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày này Ngọc Hư cung trên không âm dương chi khí bẩn quanh không ngừng. "Sư tôn đang làm gì?" Lúc hướng dẫn nam cực tu luyện, Đa Bảo chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Hư cung phương hướng. "Là đệ đệ ta muốn ra đời." Đã là thanh niên bộ dáng Khổng Tuyên lộ ra một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, hướng phía Ngọc Hư cung phương hướng bay lượn mà đi. Lúc này Ngọc Hư cung bên trong Nguyên Thủy ngồi ngay ngắn mây bên trên, ở trước mặt hắn có một quả trứng, trứng bên trong hắc bạch âm dương nhị khí xoay tròn. Chương 15, Khổng Tuyên huấn đại bảng, Hồng Quân thành thánh. Chương 15, Khổng Tuyên huấn đại bảng, Hồng Quân thành thánh. Nhìn xem âm dương nhị khí không ngừng tràn vào trứng bên trong, Nguyên Thủy không khỏi nhíu mày. "Ngu xuẩn, thế mà đem thể nội tiên thiên âm dương nhị khí luyện chế pháp bảo." Nguyên Thủy đưa tay đánh ra một đạo pháp ấn, cắt ngang trứng bên trong đại bảng động tác, khiến cho đại bảng không thể không phá sát mà ra. Một đạo hai khói trắng đen theo trứng bên trong bay ra, hóa thành một cái có chút hải nhị phỉ tiểu nam đồng. "Đệ tử đại bảng, bái kiến sư tôn." Đại bảng quỳ rạp xuống đất, hướng Nguyên Thủy hành lễ. Nhưng mà Nguyên Thủy trên mặt lại cực kỳ khó coi, cái này khiến đại bảng trong lòng căng thẳng, không tự chủ được cổ co rụt lại, ánh mắt cũng vô ý thức hướng xuống nghiêng mắt nhìn đi, không dám cùng Nguyên Thủy đối mặt. Đại bảng mặc dù vừa mới sinh ra không lâu, nhưng sớm tại Nguyên Phượng sinh hạ hắn thời điểm, hắn liền đã có ý thức. Bởi vậy, đối với Nguyên Thủy trợ giúp Nguyên Phượng trấn áp nghiệp lực, cùng Nguyên Phượng đem hắn cùng Khổng Tuyên giao phó cho Nguyên Thủy dạy bảo chuyện, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Đối với Nguyên Thủy cứu mẹ tri ân cùng truyền đạo tri ân, đại bảng cảm giác sâu sắc không thể báo đáp. Hắn tại Ngọc Hư cung bên trong quan sát Nguyên Thủy luyện khí lúc, liền ý tưởng đột phát, mong muốn mô phỏng Nguyên Thủy phương pháp, đem âm dương nhị khí luyện chế thành một cái pháp bảo, dùng cái này đến cho Nguyên Thủy lưu lại một cái ấn tượng tốt. Đáng tiếc là, không như mong muốn. Đại bằng nếm thử không chỉ có bị Nguyên Thủy cắt ngang, hơn nữa còn trêu đến Nguyên Thủy giận dữ. Cái này khiến đại bằng trong lòng mười phần cảm giác khó chịu, hắn không khỏi cảm thấy có chút hề bại cùng tự trách. Ngay tại trong điện bầu không khí dị thường đè nén thời điểm, Ngọc Hư cung ngoại truyền tới Khổng Tuyên thanh âm. "Sư tôn, đệ tử Khổng Tuyên cầu kiến." "Vào đi." Nguyên Thủy đến thanh âm theo Ngọc Hư cung bên trong truyền ra, Khổng Tuyên nhẹ nhàng mở ra Ngọc Hư cung đại môn, đi vào Nguyên Thủy trước mặt cùng kính hành lễ. "Đệ tử Khổng Tuyên, bái kiến sư tôn." "Đứng lên đi." Nguyên Thủy đôi mắt buông xuống, dường như vừa mới không có cái gì xảy ra đồng dạng. "Tạ ơn sư tôn." Khổng Tuyên đứng người lên, không có đi nhìn một bên đại bằng, chỉ là lặng lặng chờ đợi Nguyên Thủy mệnh lệnh. 3000 năm nay, Khổng Tuyên nương tựa theo ngũ sắc thần quang tại Côn Luân Sơn có thể nói là khó gặp địch thủ, hắn thần quang uy lực to lớn, có thể quét đi bất kỳ vật gì, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cũng chỉ có Đa Bảo có thể cùng hắn chống lại một hai. Đa Bảo cùng Khổng Tuyên tu vi tương đối, nhưng Đa Bảo có hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trong đó, A Tị Kiếm Khổng Tuyên cũng không quá để ý, dù sao hắn đã thu qua rất nhiều lần. Nhưng là, Tam Bảo Ngọc Như Ý lại khác biệt, cái này linh bảo thật là tượng trưng cho Nguyên Thủy ba ba. Khổng Tuyên là vạn vạn không dám thu lấy. Chỉ cần Đa Bảo móc ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, Khổng Tuyên liền cơ hồ đã khóa chặt bại cục. Đa Bảo cũng bởi vì này giữ vững hắn xem như đại sư minh uy nghiêm. "Khổng Tuyên, đây là Hỏa Thần Tiên cùng Kinh Lôi Xích, đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo, còn có đây là Khổng Tức Linh, là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bảo vật này có thể làm kiếm cũng có thể là ám khí, hôm nay đều bàn cho ngươi." Dứt lời, Nguyên Thủy nhẹ nhàng vung lên trường bào, chỉ thấy một cây bị lửa cháy hừng hực bao phủ trường tiên, một cái bị điện giật cùng quanh quần thước, cùng một cây ngũ thải ban lan lông vũ xuất hiện ở Khổng Tuyên trước mặt. Khổng Tuyên thấy thế, vội vàng tạ ơn, đa tạ sư tôn ban thưởng, chợt đem những này pháp bảo thu bảo, mang theo đại bằng ra ngoài đi. Nguyên Thủy lại nhìn lướt qua túi đầu đại bằng, chợt nhắm mắt lại, Ngọc Hư Cung đại môn cũng từ từ mở ra. Hai người đối với Nguyên Thủy thi lễ, lúc này mới rời đi Ngọc Hư Cung. Đại ca, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Đại bằng khỏe mắt rưng rưng ôm lấy Khổng Tuyên, có thể Khổng Tuyên lại sắc mặt đen nhánh như than, không có chút nào lúc đến hưng phấn cùng vui sướng. Ngươi thế nào gây sư tôn không cao hứng? Nghe vậy đại bằng cúi đầu, đem sự tình trải qua nói một lần. Ngu xuẩn. Nghe xong Khổng Tuyên cũng mười phần phẫn nộ đối với đại bằng quát lớn. Đại bằng bị cái này vừa hô dọa đến theo bản năng lui lại hai bước, đưa tay ra. Khổng Tuyên lấy ra vừa mới Nguyên Thủy ban thưởng kinh lôi xích, ánh mắt bất thiện nhìn về phía đại bằng. A, đại bằng ngoan ngoãn đưa tay đưa ra ngoài, Khổng Tuyên không chút do dự, kinh lôi xích rơi ầm ầm đại bằng mập phì tay nhỏ bên trên. Ba một tiếng vang dọn, đại bằng phát ra hoa hoa tiếng kêu khóc, nhưng Khổng Tuyên tay căn bản không ngừng, tiếp tục ba ba rơi xuống. Vừa mới đến Đa Bảo cùng Nam Cực cũng không dám tới gần, hai người lẫn nhau lặng lẽ trốn ở trên cây, nhìn xem Khổng Tuyên huấn đệ. Khổng Tuyên sư đệ ra tay thật là hung ác a. Nam Cực dò xét lấy đầu, nhỏ giọng mở miệng nói. Ừ, Đa Bảo gật đầu không ngừng. Cùng lúc đó một đạo hùng vĩ thanh âm vang vọng tại hồng hoang giữa thiên địa. Kê cao gối mà ngủ cựu trọng vân, bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự theo. Một đạo truyền tam hữu, hai giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đều lãnh tụ, một khí hóa hồng quân. Ta vì hồng quân, nay đã thành thánh, 3000 năm sau, tại thiên ngoại thiên hỗn độn tử tiêu cung bên trong giảng đạo, phàm là người có duyên, đều có thể tới nghe. 3000 năm kỳ đầy, tử tiêu cung bế. Lập tức, toàn bộ hồng hoang tiên âm bị mở, tuôn ra kim liên. Tử khí đông lai ngàn vạn dặm, vô số đại đạo pháp tác hiển hóa, mênh mông đạo vận bao phủ hồng hoang thiên địa. Đây là thiên địa đang vì thánh nhân chúc. Đây là hồng quân thành thánh. Nguyên Thủy từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn về phía vô tận hỗn độn. Thánh nhân thời đại tới, Vũ Yêu Lượng tiếp một tới, ta thành thánh cơ hội cũng một tới. Nguyên Thủy bước ra một bước, đi tới Ngọc Hư Cung bên ngoài. Mà lúc này hắn bốn cái đệ tử ánh mắt ngóng nhìn Cửu Trọng Thiên, muốn nhìn một chút thánh nhân dáng dấp ra sao. Vi sư cùng các ngươi sư thúc thúc bá tiến về Tử Tiêu Cung nghe đạo, các ngươi tại Côn Luân Sơn thật tốt tu hành. Nói xong Nguyên Thủy liền hướng phía Bát Cảnh Cung phương hướng bay đi, đồng thời Đa Bảo trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng hóa thành lưu quang đuổi kịp Nguyên Thủy. Bích Du Cung bên ngoài, Lục Nhi nắm lấy Thông Thiên áo bảo, tội nghiệp mà nhìn xem Thông Thiên. Sư tôn, ngươi dẫn chúng ta đi Tử Tiêu Cung à? Ta rất muốn nhìn xem thánh nhân dáng dấp ra sao à? Hồ nháo. Bình thường Đại La Kim Tiên cũng không thể xuyên biệt hỗn độn cương phòng, tiến về Tử Tiêu Cung, ngươi một cái tiên tiên định phong đi cái gì đi? Mang tại Côn Luân Sơn thật tốt tu luyện. Đa Bảo, Đa Bảo không sánh bằng. Khổng Tuyên, Khổng Tuyên không sánh bằng. Ngươi tiếp tục như vậy nữa liền phải luân lạc tới cùng Nam Cực Tiên ông không sai biệt lắm. Thông Thiên hất lên áo bảo hướng phía Bát Cảnh Cung bay đi. Lục Nhĩ nhìn xem đi xa Thông Thiên, ánh mắt lộ ra một vẻ người ngoài khó mà phát hiện ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn cũng không phải thật muốn đi Tử Tiêu Cung, hắn hận không thể cách Thông Thiên xa một chút, từ khi Thông Thiên du lịch trở về liền đối với hắn càng phát ra khắc nghiệt. Xem như Thông Thiên thủ đồ, Lục Nhĩ biểu thị chính mình thời gian trôi qua còn không bằng chó. Không chỉ có muốn tu luyện, còn muốn bồi Thông Thiên luyện trận, luyện được không tốt còn muốn bị Thông Thiên gian dạy. Thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút, còn muốn cùng Ngọc Hư Cung ba tên kia tỉ thí, còn chỉ có thể so qua Nam Cực Tiên ông, thua trở về lại là bị Thông Thiên một hồi chửi mắng. Tam đệ, ngươi đi nghe đạo, Lục Nhĩ giống như rất vui vẻ a. Bát Cảnh Cung bên ngoài, Nguyên Thủy liếc qua Thông Thiên cười nói, ta thế nào thu như thế sở tại. Trận pháp học không được, tu hành lại không cố gắng. Thông Thiên rất là bất đắc dĩ. Có lẽ Lục Nhĩ càng thích hợp chiến tiên, nhường hắn kinh nghiệm sinh tử gặp chắc trở có lẽ có thể trưởng thành mau mau. Nguyên Thủy trầm ngâm một lát mở miệng nói, nhị huynh nói có lý, chờ chúng ta nghe đạo kết thúc về sau, ta liền để Lục Nhĩ xuống núi lịch lãm lịch luyện. Thông Thiên gật gật đầu. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, Thái Thượng cũng theo Bát Cảnh Cung bên trong đi ra. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta đi thôi. Thiện. Tam thanh chân đạp tường bần, bay khỏi Côn Luân Sơn, trong chớp mắt liền xuyên việt Tam thập Tam trọng thiên. Vừa mới rời đi Tam thập Tam trọng thiên phạm vi, một cỗ xôi trào mãnh liệt hỗn độn cương phong như sóng dữ của tới, thẳng tắp hướng phía Tam thanh đánh tới. Đối mặt bất thình lình hỗn độn cương phong, Thái Thượng mặt không đổi sắc, chỉ thấy hắn nhẹ phẩy ống tay áo, một vệt kim quang hiện lên, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp đống nhiên xuất hiện tại ba người hướng trên đỉnh đầu. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp tản mát ra vô tận uy áp, đem tiêu cùng bạo hỗn độn cương phong toàn bộ ngăn trở, là Tam thanh mở ra một cái thông đạo. Thái Thượng khống chế lấy Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, dẫn theo Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, tiếp tục hướng về hỗn độn chỗ sâu bay đi. Trên đường đi, Thông Thiên không ngừng mà đánh giá chúng quanh hỗn độn khí, trong mắt tràn đầy hoang mang. Cái này hỗn độn bên trong hoàn toàn mờ mịt, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, cái này Tử Tiêu Cung đến tột cùng ở nơi nào? Nguyên Thủy mỉm cười, giải thích nói, cho nên thánh nhân từng nói, người có duyên có thể tới nghe nói. Cái này Tử Tiêu Cung có lẽ cũng không phải là tùy tiện liền có thể tìm tới, cần chúng ta bằng vào duyên phận đi tìm kiếm. Thông Thiên nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp tục cùng Nguyên Thủy cùng nhau đi theo tại Thái Thượng sau lưng, tại hỗn độn bên trong tìm kiếm lấy Tử Tiêu Cung tung tích. Chương 16, Nữ Hoa Phục Hy, Hồng Vân Chấn Nguyên Tử. Chương 16, Nữ Hoa Phục Hy, Hồng Vân Chấn Nguyên Tử. Ngay tại cùng một thời gian, Hồng Hoang đại địa phía trên, vô số đạo chói mắt thần quang giống như là núi lửa phun trào đằng không mà lên, bay thẳng vân tiêu. Mà tại những này thần quang bên trong, vô số tiên thần thân ảnh như ẩn như hiện, bọn hắn hoặc chân đạp tường vân, hoặc khống chế pháp bảo, hoặc thi triển thần thông, nhao nhao hướng phía Tam thập Tam trọng thiên bên ngoài mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả tiên thần đều có thể thuận lợi đến Tam thập Tam trọng thiên bên ngoài. Tuyệt đại đa số pháp lực thấp tiên thần đang đến gần Hỗn Độn Cương Phong lúc, liền bị lực lượng kinh khủng kia ngăn lại cản, không cách nào lại tiến về phía trước một bước. Hỗn Độn Cương Phong như là lấp kín bức tường vô hình, đem những này tiên thần nhóm vững vàng ngăn khuất bên ngoài. Còn có một số tiên thần, mặc dù may mắn có thể chống lại Hỗn Độn Cương Phong ăn mòn, nhưng ở Hỗn Độn Cương Phong quét sạch phía dưới, pháp lực của bọn hắn cũng đang không ngừng tiêu hao. Cuối cùng, những này tiên thần pháp lực hao hết, cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp, bị Hỗn Độn Cương Phong vô tình giảo sát, nhục thân cùng nguyên thần đều trong nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vỡ, tiêu tán tại hỗn độn bên trong. Chỉ có số rất ít đại năng, nương tựa theo bọn hắn thực lực cường đại cùng chân quý linh bảo, mới có thể tại hỗn độn bên trong hành động. Những này các đại năng trên thân tản ra khí tức cường đại, bọn hắn linh bảo cũng tại hỗn độn bên trong toát ra hào quang chói sáng, vì bọn họ chống cự lấy Hỗn Độn Cương Phong xâm nhập. Nữ Hoa cùng Phục Hy hai huynh muội này, trên đỉnh đầu lơ lửng một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, Bảo Liên Đăng. Bảo Liên Đăng tản mát ra ánh sáng lưu hòa, đem hai người chăm chú bảo vệ ở trong đó, khiến cho bọn hắn có thể tại hỗn độn bên trong vững bước tiến lên. Trấn Nguyên Tử cầm trong tay địa thư, cái này địa thư chính là hắn bản mệnh pháp bảo, có được vô tận huyền diệu. Hắn mang theo Hồng Vân, tại địa thư che chở cho, tại hỗn độn bên trong tìm kiếm lấy Tử Tiêu cung tung tích. Thái Nhất cùng Đế Tuấn thì dựa vào hỗn độn trung lực lượng, tại hỗn độn bên trong hành động. Hỗn độn trung phát tán ra tiếng chung có thể đánh sơ sát chúng quanh hỗn độn cương phòng, là Thái Nhất cùng Đế Tuấn mở ra một đầu an toàn thông đạo. Một bên khác Tam Thanh tại Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bảo vệ hạ, tại hỗn độn bên trong chẳng có mục đích đi lại. Nhị huynh, người ba cái kia đồ đệ dạy thế nào? Thông Thiên nhìn xem vung vẩy Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ Nguyên Thủy hỏi. Ta không chút giáo, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Ta chỉ cấp công pháp và pháp bảo, cái khác đều là chính bọn hắn cố gắng. Nguyên Thủy vung vẩy Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, đánh tan từng đạo hỗn độn cương phòng, giúp Thái Thượng chia sẻ áp lực. Lại nói Tam đệ, ngươi xuyên tâm tỏa là ở đâu đến? Vi huynh lần trước tại Đông Hải liền muốn hỏi ngươi. Nguyên Thủy lại liếc qua Thông Thiên trên cổ mang xuyên tâm tỏa. Đây là Trúc Long đưa cho ta hai người câu được câu không trò chuyện, chỉ có Thái Thượng nhắm mắt ngưng thần, thao túng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Ba vị đạo hữu xin dừng bước. Đúng lúc này một đạo thanh thúy giọng nữ theo Tam Thanh sau lưng vang lên. Nghe được câu này, Nguyên Thủy theo bản năng nhướng mày, Thông Thiên lại quay đầu nhìn về phía thanh âm đầu nguồn mở miệng. Không biết đạo hữu gọi ta ba huynh đệ cần làm chuyện gì? Tế Phượng Sơn nữ hoa, Phục Hy gặp qua ba vị đạo hữu. Nữ hoa cùng Phục Hy đối với Tam Thanh đánh chắp tay. Côn Luân Tam Thanh, Thái Thanh Thái Thượng, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, gặp qua ba vị đạo hữu. Tam Thanh cũng đối với nữ hoa cùng Phục Hy đánh chắp tay. Không biết ba vị đạo hữu có thể phát hiện Tử Tiêu cung tung tích. Nữ hoa thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Hỗn độn cương phong sắc bén, chúng ta cũng không cách nào tại hỗn độn bên trong tự do hành động, lại càng không cần phải nói là tìm kiếm Tử Tiêu cung vị trí. Nguyên Thủy vượt lên trước mở miệng nói. Nữ hoa xem như lục thánh bên trong, tồn tại cảm thấp nhất tồn tại, mặc dù sáng tạo nhân tộc chứng đạo, nhưng về sau liền phảng phất biến mất đồng dạng, nhân tộc bị yêu tộc tàn sát vô số, nàng đều không có ra mặt. Phong thần lượng kiếp bên trong, cũng liền phái ra ba cái tiểu yêu đi mê hoặc thường vương, còn lại ngũ thánh ra tay đánh nhau, chỉ có nàng làm người trong suốt. Có thể tại hai cái lượng kiếp người trung gian toàn tự thân, có thể thấy được nữ hoa cũng không phải dễ chơi người. Ta hai huynh muội cùng ba vị đạo hữu đồng hành như thế nào? Cũng tốt tại cái này hỗn độn bên trong có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nữ hoa gật gật đầu, chợt hướng Tam Thanh phát ra mời. Có thể. Nguyên Thủy nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này nữ hoa có mục đích gì. Năm người kết bạn mà đi, tại hỗn độn bên trong tìm kiếm Tử Tiêu cung tung tích, mà Nguyên Thủy thì lặng lẽ truyền âm cho Thái Thượng, nhường hắn làm bộ pháp lực tiêu hao nghiêm trọng bộ dáng. Năm người tại hỗn độn bên trong phi hành 300 năm, Thái Thượng cũng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, một hồi thanh thúy mà tiếng chuông du dương bỗng nhiên tại hỗn độn bên trong vang lên, phản phất là đến từ biển cổ kêu gọi. Đạo này tiếng chuông như là gợn sóng đồng dạng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ hỗn độn thế giới. Thái Nhất cùng Đế Tuấn đỉnh đầu hỗn độn chung theo hỗn độn bên trong chậm rãi nổi lên, như là hai viên sáng chói sao trời, chặn Tam Thanh con đường đi tới. Mà tại một bên khác, Nữ Hoa cùng Phục Hy thì lặng yên không một tiếng động di động tới, ngăn chặn Tam Thanh đường lui. Tam Thanh, chúng ta lại gặp mặt. Thái Nhất khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt của hắn như là hàn tinh đồng dạng, lạnh lùng rơi vào Tam Thanh trên thân. Lại là ngươi cái này dẹp cọp lông xuất sinh. Thông Thiên thấy thế, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm của hắn dường như sấm sét, tại hỗn độn bên trong quanh quẩn. Theo hắn gầm thét, thanh bình kiếm tựa như tia chớp rơi vào trong tay của hắn, thân hình hắn lóe lên, như là một viên sao băng giống như xông về Thái Nhất. Tam đệ tiếp pháp bảo. Nguyên Thủy thấy thế, đội vàng vung tay lên một cái. Chỉ thấy một đạo huyền quang từ trong tay của hắn bay ra, hướng phía Thông Thiên mau chóng đuổi theo. Đạo này huyền quang chính là Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, nó trên không trung cấp tốc lao vụt, như là một đầu linh động giao long. Đa tạ nhị huynh. Thông Thiên thấy thế, đội vàng đưa tay tiếp nhận Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ vào tay trong nháy mắt, một cỗ cường đại thủy chi lực lập tức theo bên trong phun ra ngoài. Cỗ này thủy chi lực như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng, cấp tốc tại Thông Thiên chúng quanh tạo thành một đạo màn nước. Đạo này màn nước đem Thông Thiên chăm chú bao khỏa ở trong đó, khiến cho hỗn độn bên trong cương phong không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Đến hay lắm. Thái Nhất thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay hỗn độn trùng đột nhiên vung lên, cùng thanh bình kiếm hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, hỗn độn bên trong nhấc lên một hồi cuồng bạo cương phong, cỗ này cương phong như là sóng dữ đồng dạng, cuốn sạch lấy toàn bộ hỗn độn thế giới. Đại huynh, ngươi đánh Đế Tuấn, vẫn là nữ hoa cùng Phục Hy đâu? Nguyên Thủy nhìn chăm chú giờ phút này đã rút đi vẻ mệt mỏi, tinh thần tỏa sáng Thái Thượng. Thái Thượng khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười. Đế Tuấn cứ giao cho ta tới đối phó a. Nói xong, hắn lấy ra bản long biệt quải, thân hình như điện khống chế lấy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, trực tiếp hướng Đế Tuấn mau chóng đuổi theo. Đế Tuấn thấy thế, cũng không chút gì yếu thế, cấp tốc tế ra Hà Đồ Lạc Thư, cùng Thái Thượng giao chiến cùng một chỗ. Trong chốc lát, hỗn độn bên trong sấm sét vang dội, phong vân biến sắc, hai kiện pháp bảo trên không trùng kịch liệt va chạm, bắn ra hào quang chói sáng cùng đình thai nhức óc tiếng vang. Mà lúc này Nguyên Thủy thì lẻ loi trơ trọi đứng tại hỗn độn bên trong lộn xộn. Đại Minh a Đại Minh, ngươi thật đúng là Nguyên Thủy lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài một tiếng sau, trong tay dần hiện ra ly điệu diễm quang kỳ cùng hồng mông lượng tiên xích. Chỉ thấy hắn đem ly điệu diễm quang kỳ bung lên, lửa nóng hừng hực trong nháy mắt bao trùm hắn quanh thân, hình thành một đạo không thể phá vỡ tường lửa. Làm xong đây hết thảy, Nguyên Thủy cầm trong tay hồng mông lượng tiên xích, mắt sáng như đuốc nhìn về phía nữ hoa cùng Phục Hy. Hai vị đạo hữu, chúng ta tới so tay một chút a. Nữ hoa cùng Phục Hy liếc nhau, không chần chờ nữa. Phục Hy lập tức lấy ra Phục Hy cầm, ngồi ngay ngắn hư không bên trong, hai tay vướt khẽ dây đàn, một khúc tiếng đàn du dương tại hỗn độn bên trong khoan thai vang lên. Nhưng mà, cái này nhìn như ưu nhã tiếng đàn, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Theo Phục Hy đàn đấu, vô số đạo âm bạo như mưa tên giống như hướng phía Nguyên Thủy bắn nhanh mà đi, những nơi đi qua, hư không cũng vì đó rung động. Đối mặt cái này như mưa to gió lớn giống như âm bạo công kích, Nguyên Thủy lại chỉ là có chút nhíu mày, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười khinh thường. Chỉ thấy trong tay hắn hồng mông lượng tiên xích đột nhiên bung lên, một đạo hào quang sáng chói tựa như tia chớp xẹt qua hư không, trong nháy mắt đem kia vô số đạo âm bạo toàn bộ chém chết. Đạo hữu thủ đoạn cao cường. Phục Hy nhìn xem Nguyên Thủy vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Nguyên Thủy là tam thanh bên trong thực lực yếu nhất, không nghĩ tới lại là mạnh nhất. Hắn hai huynh muội mặc dù thực lực không bằng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, nhưng cũng không sai biệt nhiều, có thể cái này Nguyên Thủy thế mà trước mặt hai anh em gái bọn họ như thế thông dong. Vậy thì lại đến. Nguyên Thủy trong tay hồng mông lượng tiên xích lần nữa tung ra, chặt đứt nhân quả vĩ lực hướng phía Phục Hy tập sát mà đi. Chương 17 Hồng Vân Quyên Can, tranh đoạt bồ đoàn. Chương 17, Hồng Vân Quyên Can, tranh đoạt bồ đoàn. Mắt thấy thước lưỡi đao chém tới, nữ hoa thần sắc lại biến, triệu hồi ra thiên xà trượng, ngăn khuất Phục Hy trước mặt. Cà ca cẩn thận. Có thể Nguyên Thủy một kích này cường đại dường nào, chỉ bành đến một tiếng vang thật lớn, thiên xà trượng bên trên quang huy trực tiếp bị một kích đánh cho ảm đạm xuống. Tại thước lưỡi đao dư ba muốn chạm tại nữ hoa trên thân thời điểm, đỉnh đầu bảo liên đang vung xuống ngàn vạn hào quang, đỡ được lúc này mới công kích. Muội muội, ngươi không sao chứ? Phục Hy vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía nữ hoa. Ta không sao. Nữ hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn xem Nguyên Thủy ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Cũng liền vào lúc này, nữ hoa cùng Phục Hy đồng thời nghe được Nguyên Thủy truyền âm. Hai vị đạo hữu, chúng ta ngày xưa không đoán, hôm nay không thủ làm gì đã sinh đã từ đâu, nếu không chúng ta đều thối lui một bước, chờ ta hai cái huynh đệ cùng hai cái kim ô quyết ra thắng bại như thế nào, chúng ta làm dáng một chút rằng có một phen như thế nào. Hai người nghi ngờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc Nguyên Thủy, chợt nữ hoa truyền âm nói, "Có thể." "Thiện." Nguyên Thủy tiếp tục bung vẩy hồng mông lượng tiên xích, có thể nữ hoa cùng Phục Hy rõ ràng có thể cảm nhận được, Nguyên Thủy công kích chỉ là nhìn như mãnh liệt bằng bạc. Thực tế uy lực căn bản không đủ trước đó một kích kia một phần bạn. Ba người ngay tại hỗn độn bên trong đánh lên giả thi đấu. Động tĩnh của nơi này cũng đưa tới một chút tiên thần chú ý, nhưng ở trận bảy người không có chỗ nào mà không phải là hồng hoang bên trong số một số hai đại năng, bọn hắn căn bản không dám tới gần. Đương nhiên cũng có một chút không kém gì bọn hắn đại năng, nhưng bảo trì đứng ngoài quan sát dáng vẻ, không muốn lẫn vào trong đó, đại biểu trong đó chính là Côn Bằng, Minh Hà, Đông Vương Công. Đương nhiên cũng có ra mặt Quyên Can, thì như Hồng Vân. Các vị đạo hữu, chớ có lại đánh, tất cả mọi người là tới nghe thánh nhân giảng đạo làm gì đã sinh đã tử. Hồng Vân tại trấn Nguyên Tử bảo vệ hạ, đi tới Nguyên Thủy bên này chiến trường. Nghe vậy Nguyên Thủy cũng dừng tay lại bên trong động tác, nữ hoa Phục Hy cũng đi theo thu hồi thần thông, nhìn về phía Hồng Vân cùng trấn Nguyên Tử. "A, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào?" Nguyên Thủy nhìn về phía Hồng Vân dò hỏi. "Vân đạo Hồng Vân gặp qua đạo hữu, Vân đạo trấn Nguyên Tử gặp qua đạo hữu." Hồng Vân cùng trấn Nguyên Tử đánh chắp tay. "Cửu ngưỡng đại danh, Vân đạo bản cổ hậu duệ, Côn Luân Tam Thanh một chồng, Ngọc Thanh Nguyên Thủy thiên tôn, gặp qua hai vị đạo hữu." Nguyên Thủy đáp lễ, báo ra một chuỗi dài danh hiệu. Trong đám người hậu thổ nghe được Nguyên Thủy nói mình là bản cổ hậu duệ, cũng tò mò đánh giá bên này chiến trường. Tê Phượng Sơn nữ hoa, Phục Hy, gặp qua hai vị đạo hữu. Phục Hy, nữ hoa cũng đánh chắc tay. Hai vị đạo hữu tới đúng lúc, bốn người này lấy nhiều khi ít, ước hiếp minh đệ của ta ba người a. Hai vị đạo hữu nhất định phải trượng nghĩa ra tay a. Nguyên Thủy che mặt khóc thảm, hướng về Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử tố khổ. Nghe vậy tính cả nữ hoa Phục Hy cùng một đám xem náo nhiệt tiên thần ở bên trong đều trợn mắt hốt mồm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, là các ngươi tam thanh đệ ép Đế Tuấn bốn người đang đánh, như thế nào là Nguyên Thủy đang khóc tố. Mời Nguyên Thủy đạo hữu yên tâm, vân đạo nhất định sẽ từ đó hòa giải. Hồng Vân lời thề son sắt hứa hẹn. Cái này khiến một bên Trấn Nguyên Tử nhìn đầy sau đầu hắt tuyến. Ta cái này đạo huynh, có phải hay không đầu óc không bình thường? Vậy thì đa tạ Hồng Vân đạo hữu. Nguyên Thủy mặt lộ vẻ cảm động đối với Hồng Vân thi lễ, chợt đối với nơi xa còn tại cùng Thái Nhất, Đế Tuấn kịch chiến Thái Thượng cùng thông thiên hô. Đại huynh, tam đệ, nhanh dừng tay. Hồng Vân đạo hữu muốn vì chúng ta đậu phộng. Nghe vậy Thái Thượng cùng thông thiên một kích đánh lui riêng phần mình đối thủ, quay trở về tới Nguyên Thủy bên cạnh thân. Thông thiên chạy đâu? Thấy thông tiên rút đi, Thái Nhất gầm thét một tiếng, trong tay hỗn độn trung mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, hướng phía thông tiên đập tới. Một kích này uy lực kinh người, phản phất muốn đem hỗn độn đều vỡ ra đến. Hỗn độn trung tại hỗn độn cương phong bên trong cấp tốc lao vụt, mang theo một hồi của phong, trung quanh hư không đều bởi vì sự cường đại của nó lực lượng mà vặn bèo biến hình. Khoan động thủ đã. Hồng Vân thanh âm tại hỗn độn bên trong quanh quẩn. Thật là, Thái Nhất lại đối Hồng Vân la lên nhìn như không thấy, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại Thông Thiên trên thân, căn bản không có mảy may dừng lại, tiếp tục khu động lấy hỗn độn trung hướng Thông Thiên đập tới. Hồng Vân đạo hữu bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Nguyên Thủy thấy thế, lập tức giận không tìm được. Hắn gầm thét một tiếng, trong tay Hồng Mông Lượng Thiên Xích đột nhiên rơi đập, dường như toàn bộ hỗn độn cũng vì đó chấn động. Một kích này ẩn chứa Nguyên Thủy vô tận uy năng, bệ nghệ hoàn vũ, lực lượng kinh khủng giống như là núi lửa phun trào, hung hăng nện ở hỗn độn trung bên trên. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, như là lúc vũ trụ mới sơ khai tiếng thứ nhất lôi mình, đinh hai nhức óc. Hỗn độn trung bị cỗ này lực lượng khổng lồ đánh trúng, phát ra một hồi gào thét, mặt ngoài hỗn độn chi khí kịch liệt lan lộn. Kinh khủng sóng âm như là kinh đảo hải lãng đồng dạng quét sạch hỗn độn, trung quanh quan chiến tiên thần nhóm bị cỗ này cường đại sóng xung kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, có chút thực lực hơi yếu thậm chí trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà đứng núi chịu sào Thái Nhất, càng là gặp to lớn xung kích. Hắn bị một kích này chấn động đến thổ huyết bay ngược, thân thể như là như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp hướng về sau bay đi. Cũng may Đế Tuấn phản ứng cấp tốc, hắn thấy thế lập tức phi thân mà lên, một thanh tiếp nhận Thái Nhất, mới tránh khỏi Thái Nhất bị hỗn độn cường phong trọng thương. Trái lại Nguyên Thủy, hắn lại chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ, trong tay cầm Hồng Mông Lượng Tiên Xích, vững như Thái Sơn. Thân thể của hắn thậm chí liền vẻ run rẩy đều không có, dường như vừa mới kia bị thiên diệt địa một kích không phải hắn đánh ra tới đồng dạng. Toàn trường yên tĩnh như chết, chỉ có Thông Thiên lặng lẽ đối với Nguyên Thủy giơ ngón tay cái lên. Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi cái này Hồng Vân có chút chần chờ nhìn về phía Nguyên Thủy. Nhưng Hồng Vân đạo hữu chế cười, ta chỉ là không quen nhìn kia Thái Nhất không đem ngươi để ở trong mắt bộ dáng, lúc này mới xuất thủ. Nguyên Thủy một bộ ta cũng là vì nét mặt của ngươi. Cái này khiến Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử đều ngây ngẩn cả người, luôn cảm giác có cái gì không đúng, nhưng chính là nói không nên lời. Đúng lúc này, hỗn độn bên trong đống nhiên hiện ra một tòa to lớn trắng lệ, xa hoa lộng lẫy cung điện, dường như nó vẫn luôn tồn tại ở mảnh này hỗn độn bên trong, chỉ là giờ phút này mới hiện lộ ra chân dung. Tòa cung điện này khí thế bằng bạc, nguy nga đứng vững, quy mô của nó chi lớn, làm cho người liễu lưới. Cung điện tấm biển treo cao tại đại môn phía trên thình lình viết Tử Tiêu Cung ba chữ to, tiểu chữ rồng bay phượng múa, khí thế bằng bạc, dường như ẩn chứa vô tận đạo vận. Là Tử Tiêu Cung. Trong đám người không biết là ai bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Chúng ta đi. Nguyên Thủy thấy thế, đối với bên cạnh Thái Thượng cùng Thông Thiên hô. Thân hình hắn lóe lên, như là cỗ sao chổi mau chóng đuổi theo, thẳng đến Tử Tiêu Cung phương hướng. Thái Thượng cùng Thông Thiên liếc nhau, cũng theo sát Nguyên Thủy về sau, cùng nhau bay về phía Tử Tiêu Cung. Nữ Hoa cùng Phục Hy thấy thế, cũng song song hóa thành hai đạo lưu quang, tựa như tia chớp bắn ra, hướng phía Tử Tiêu Cung mau chóng đuổi theo. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, bọn hắn theo sát Nữ Hoa cùng Phục Hy về sau, cùng nhau phóng tới Tử Tiêu Cung. Trong đám người cái khác các đại năng nhìn thấy một màn này, cũng đều nhao nhao kìm nén không được, riêng phần mình thi triển thần thông, tranh nhau chen lấn hướng lấy Tử Tiêu Cung bay đi. Trong lúc nhất thời, hỗn độn bên trong quang mang bắn ra bốn phía, các loại thần thông đạo pháp đan vào một chỗ. Tử Tiêu Cung đại môn sớm đã rộng mở, trong cung điện trưng bày 6 cái bồ đoàn bên trên mơ hồ tản mát ra một luồng khí tức thần bí. Tam thanh trước hết nhất đến Tử Tiêu Cung, bọn hắn thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở 3 cái trên bồ đoàn, vững vàng ngồi xuống. Nữ Hoa tại Phục Hy bảo vệ hạ, cũng thành công cướp được một cái bồ đoàn. Hồng Vân tại Trấn Nguyên Tử trợ giúp hạ, cũng thuận lợi cướp được một cái bồ đoàn. Mà cái cuối cùng bồ đoàn thì bị tốc độ cực nhanh Côn Bằng cho cướp được. Một đám đến chậm tiên thần thấy 6 cái bồ đoàn đã bị chiếm cứ, cũng nao nao tại 6 người sau lưng tìm vị trí ngồi xuống. Mà khoan thai tới chậm Đế Tuấn cùng Thái Nhất, ánh mắt oán độc nhìn xem Tam Thanh, yên lặng đi đến nơi hẻo lánh ngồi xuống. Ngay tại tất cả mọi người vào chỗ về sau, hai cái quần áo tả tơi đạo hữu mới đi tiến Tử Tiêu Cung. Chúng ta khổ a. Không xa trăm triệu dặm từ phương Tây đến, tới Tử Tiêu Cung liên đối địa phương đều không có a. Chuẩn Đề đạo nhân đối với Tử Tiêu Cung các vị tiên thần kêu khổ lấy. Nhưng không có một cái tiên thần bằng lòng phản ứng bọn hắn theo phía sau cùng khóc tới phía trước nhất. Phương Tây hai thánh tới, quen thuộc kịch bản, quen thuộc xáo lộ, ta có cần phải tới một câu, khoác vảy măng, giáp, ướp thân chứng hóa hạng người, há có thể cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ. Nguyên Thủy nhìn xem tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, trong mắt tràn đầy trêu tức. Chương 18, Hồng Quân giảng đạo, Tử Tiêu 3000 khách chương 18, Hồng Quân giảng đạo, Tử Tiêu 3000 khách mấy vị đạo hữu, chúng ta tự phương Tây mà đến, đường xá xa xôi, một đường phong trần mệt mỏi, quả thực có chút mỏi mệt không chịu nổi. Không biết có thể tạo thuận lợi, cho ta hai người nhường chỗ ngồi. Tiếp dẫn trên mặt đau khổ, ánh mắt chậm rãi đảo qua ngồi bộ đoàn bên trên 6 người. Thái Thượng nhắm chặt hai mắt, dường như không nghe thấy, hoàn toàn không có muốn đáp lại ý tứ. Thông Thiên lại chỉ là nhàn nhạt liếc qua Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, liền lại lần nữa nhắm mắt lại, đối bọn hắn thỉnh cầu không quan tâm chút nào. Nguyên Thủy lại có chút hăng hái mà nhìn xem hai cái này khách không mời mà đến, khóe miệng có chút dương lên, toát ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Chuẩn Đề thấy thế, vội vàng bước nhanh về phía trước, mặt mũi tràn đầy sầu khổ mà đối với Nguyên Thủy cầu khẩn. Vị đạo hữu này, ngươi xem chúng ta một đường 43, thật sự là mệt mỏi rất a. Ngươi liền xin thương xót, cho chúng ta nhường chỗ ngồi a. Nhưng mà Nguyên Thủy sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm, ánh mắt của hắn như hàn băng đồng dạng lạnh lẽo, phẫn nộ quát: "Lan!" Một tiếng này gầm thét, giống như kinh lôi nổ vàng, chấn động đến Chuẩn Đề đạo nhân không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tiếp dẫn thấy thế, vội vàng đỡ lấy Chuẩn Đề, bộ mặt tức giận nhìn về phía Nguyên Thủy nói rằng: "Đạo hữu, không chịu để cho tòa thì cũng thôi đi, làm gì như thế khó xử chúng ta đây?" Lời còn chưa dứt, Thông Thiên thanh âm bỗng nhiên vang lên, đồng dạng là tràn ngập tức giận gầm thét: "Ồ nào!" Một tiếng gầm này so Nguyên Thủy kia một tiếng còn muốn vang dội, chấn động đến Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề lỗ hai ông tác hưởng. Thái Thượng lúc này cũng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn giống nhau bất thiện nhìn về phía Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn hai cái chán ghét con rồi đồng dạng. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người bị tam thanh khí thế chấn nhiếp, trong lòng không khỏi có chút rụt rè. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia sợ hãi, thế là vội vàng xám xịt hướng lấy một bên khác đi đến, không còn dám tại nguyên chỗ dừng lại lâu. Đi đến nữ hoa bổ đoàn lúc trước, dừng lại một lát liền bị Phục Hy kia ánh mắt muốn giết người dọa cho đi. Làm Tiếp dẫn Chuẩn Đề đi vào Hồng Vân bổ đoàn trước khóc lóc kể lể lúc, Hồng Vân lại ngoài dự liệu đứng lên, đem Tiếp dẫn đỡ đến chính mình nguyên bản ngồi bổ đoàn bên trên. Đạo hữu thật đáng thương a, ta đem bổ đoàn tặng cho ngươi. Đa tạ Hồng Vân đạo hữu. Hôm nay gặp đạo hữu, bên ta biết Hồng Hoang tự có chân tình tại a. Tiếp dẫn đối với Hồng Vân nói cảm ơn liên tục, thanh này một bên Trấn Nguyên Tử thấy lắc đầu liên tục. Thấy Hồng Vân nhường chỗ ngồi, Chuẩn Đề đem ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng bổ đoàn chủ nhân, Côn Bằng. Lan. Thấy Chuẩn Đề đem ánh mắt rơi vào trên người mình, Côn Bằng giận dữ đối với Chuẩn Đề quát lớn. Có thể Côn Bằng cũng không phải là nguyên thủy, thực lực tại Chuẩn Đề trước mặt căn bản không đáng chú ý, thấy Côn Bằng dám trách móc chính mình, Chuẩn Đề cũng không khách khí với hắn. Thất bảo diệu thụ đột nhiên xuất ra, bảy sắc lưu quang lấp lóe, Côn Bằng một cái lảo đảo, ngã bay ra ngoài. Chuẩn Đề lại thật lớn phương phương ngồi Côn Bằng bồ đoàn bên trên. Người một chết. Côn Bằng đứng người lên, giận tím mặt mong muốn đoạt lại bồ đoàn. Ngay tại hắn muốn xuất thủ lúc, một đạo xanh biết quang mang đánh vào trên người hắn, đem hắn quất bay ra ngoài. Xuất thủ chính là Tiếp dẫn, giờ phút này Tiếp dẫn cầm lục căn thanh tịnh trúc, ánh mắt đạm mạc nhìn xem Côn Bằng. Côn Bằng lảo đảo đứng người lên, mong muốn phản kích. Đúng lúc này cửa cung hai bên hỗn độn khí lưu có chút xoay chuyển, hóa thành hai sợi thanh huy kết thúc, hiện ra hai thân ảnh. Bên trái Hạo Tiên, lấy 9 tầng mây văn dáng tiêu áo, đầu đội thất bảo linh lung quan, khuôn mặt mặc dù nó lớt, hai đầu lông mày cũng đã sông núi trầm tĩnh. Phía bên phải Giao Chỉ, người mặc vạn hà lưu quan bí, chân một nhánh mới nở giao đài tiên ba, ánh mắt thanh tịnh như côn luân tuyết nước, không gây bụi bặm. Bọn hắn đồng thời có chút không người, chấp lễ. Cung nên thánh nhân, vừa dứt tiếng sát na, Tử Tiêu cung trong đại điện, kia nguyên bản không có vật gì bên trên giường mây, cảnh tượng đã khác biệt. Không có ánh sáng vạn trượng, không có dị hương sông và mũi, thậm chí không có một tơ một hào năng lượng chấn động. Hồng Quân liền như thế tự nhiên ngồi ngay ngắn trên đó, dường như hắn theo khai thiên tịch địa mới bắt đầu, đã ngồi ở chỗ đó, cùng cái này Tử Tiêu cung, cùng phương này hỗn độn, vốn là một thể. Thân hình hắn xa vời, nhìn như bình thường đạo thể, nhìn kỹ phía dưới, lại cảm giác ở khắp mọi nơi, tràn đầy hoàn vũ. Khuôn mặt bao phủ tại vô tận đại đạo huyền cơ bên trong, không thấy ngũ quan chi tiết, duy thấy một đôi mắt, mắt trái tỏa ra địa thủy hỏa phong trào lên, thế giới sinh diệt. Mắt phải thì phản chiếu lấy sao trời quy tích, sông dài vận mệnh chập trùng. Hắn vẹn vẹn tồn tại, liền trở thành đại đạo đầu nguồn, vạn pháp nơi hội tụ. Trong tay một cây phất trần, tơ bạc như thác nước, dường như nhẹ nhàng phất một cái, liền có thể trải bớt 3000 thế giới trật tự. Hắn chỉ là ngồi lặng lặng, toàn bộ Tử Tiêu cung liền phảng phất có duy nhất hạch tâm, tất cả quang, tất cả âm thanh, tất cả đạo vận pháp tác, đều còn cuốn hắn, tạo thành một cái hoàn mỹ không một tí vết, viên mãn tự mãn đạo vực. Hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, lại phảng phất tại nhìn thấu tất cả tồn tại quá khứ tương lai. Sau một khắc, một đạo bình thản rõ ràng, không chứa bất kỳ tâm tình gì, lại trực chỉ đại đạo nguồn gốc thanh âm, trong lòng mọi người vang lên. Nói, có thể nói, phi thường đạo tên, có thể tên, phi thường danh đạo âm cùng một chỗ, không giống lôi đỉnh nổ vang, lại như hỗn độn sơ khai luồng thứ nhất chiếu sáng triệt mông muội. Bên trên giường mây, Hồng Quân răng môi không động, kia bày tỏ vũ trụ chí lý thanh âm lại một cách tự nhiên tràn ngập ra, cũng không phải là truyền vào trong tai, mà là trực tiếp vang vọng tại 3000 khách nguyên thần chỗ sâu, chấn động mỗi người bọn họ sở tu nắm đại đạo căn cơ. Chỉ một thoáng, toàn bộ Tử Tiêu cung bên trong cảnh tượng thay đổi, không còn là yên tĩnh địa đường, mà là hóa thành vô biên bát ngát đạo vận chi hải. Hồng Quân thân hình dường như vô hạn cất cao, cùng trong cõi u minh tiên đạo tương hợp. Theo kia huyền ảo đạo âm chảy xuôi, trong hư không tự nhiên mà vậy sinh ra vô tận dị tượng. Có kim liên bạt đóa, tự trong hư vô hiện lên, cánh cánh sinh huy, gánh chịu lấy pháp tắc mạnh mẽ, xoay chậm chậm, nhẹ nhàng rơi xuống. Có chuỗi ngọc rủ xuống châu, nối liền không dứt, như mái hiên nhà trước tích thủy, nhưng lại ẩn chứa sao trời sinh diệt, thế giới luân chuyển chí lý, gõ tại tâm linh chỗ sâu nhất. Đạo âm khi thì như tia nước nhỏ, nhuận vật tí mắng, bày tỏ sinh mệnh này mầm bi diệu. Khi thì như ngân hà chảy ngược, trùng trùng điệp điệp, diễn lại thiên địa khai tịch bao la hùng vĩ. Khi thì lại như hỗn độn trứng gà, hôn nguyên một thể, trở về tới vạn vật chưa sinh yên tĩnh như trước bản chất. 3000 Tử Tiêu khách phản ứng khác nhau. Hàng trước tam thanh, thái thượng đỉnh đầu dâng lên vạn mẫu huyền hoàng khánh vân, rủ xuống vạn đạo huyền hoàng chi khí, hắn khuôn mặt không hề bận tâm, trong mắt lại có vô tận đạo văn sinh diệt, dường như tại phân tích đạo pháp bản nguyên. Nguyên thủy quanh thân lượn lờ ngọc thanh tiên quang, điềm lành rực rỡ, lộ ra trang nghiêm thần thánh. Thông thiên sau lưng mơ hồ có tràn trề kiếm khí ngút trời, mặc dù dương cung mà không phát, lại cắt đứt xung quanh đạo vận, lộ ra phong mang tất lộ. Nữ hoa ngưng thần yên lặng nghe, sau lưng hiển hiện tạo hóa chi khí, có sinh mệnh hư ảnh ở trong đó sinh tức sinh sôi. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, sắc mặt khó khăn, quanh thân lại nở rộ vô lượng quang minh, có thế giới cực lạc, Bồ Đề hư ảnh tại quang bên trong chìm nổi, hiện lộ ra cùng huyền môn hơi có khác biệt, nhưng lại trực chỉ bản tâm tịch diệt, siêu thoát chi ý mà xếp sau đông đảo thần thánh, có như si như say, khoa tay múa chân, có vò đầu bứt tai, khổ tư không hiểu, có lệ rơi đầy mặt, dường như tiếc đại đạo vô tận, tự thân nhỏ bé, càng có tu vi kia hơi kém người, chỉ cảm thấy đạo âm mênh mông, như nghe thiên thư, mặc dù liều mạng ký ức, lại mười không còn một, trong lòng lo lắng và phẫn. Cho dù là đứng hầu một bên Hạo Tiên cùng Giao Chỉ, mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, tuân thủ nghiêm ngặt bản trước, nhưng bọn hắn đôi mắt chỗ sâu cũng có đại đạo phù văn như ngân hà lưu chuyển, hiển nhiên cũng đang toàn lực thể nộ cái này vô thượng cơ duyên. Hồng Quân ngồi ngay ngắn vân sàng, đối phía dưới 3000 khách các loại tình trạng giống như chưa tỉnh. Trong tay hắn phất trần thỉnh thoảng sẽ cực kỳ tự nhiên nhẹ nhàng phất một cái, kia phất trần tơ bạc xẹt qua hư không, liền dường như vớt lên bởi vì đạo vận xung đột mà sinh ra nhỏ bé gợn sóng, làm cho cả giảng đạo quá trình từ đầu đến cuối duy trì tại một loại huyền diệu hài hòa bên trong. Huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn đạo âm tiếp tục chảy xuôi, đem càng sâu huyền bí, càng căn bản phát tác, từng cái công bố. 3000 năm lặng yên mất đi, Hồng Quân cũng ngừng giảng đạo, đám người cũng đều mở mắt, chỉ có ngồi bồ đoàn bên trên 6 người không có mở mắt, Hồng Quân cũng không có thúc dục, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh tiếp dẫn cùng chuẩn đề tỉnh lại, tiếp theo là nữ hoa, thông thiên cùng thái thượng, chỉ có nguyên thủy còn đắm chìm trong ngộ đạo bên trong. 3000 năm ngộ đạo, nhờ nguyên thủy ngũ hành pháp tắc càng thêm hoàn thiện, đồng thời cũng dẫn động trong cơ thể hắn kia thuộc về bản cổ lực chi pháp tắc. Xem như bản cổ nguyên thần biến hóa tam thanh lại không một người nắm giữ lực chi pháp tắc, nhưng mà lực phương pháp lại một mực ấn khắc tại tam thanh nguyên thần chỗ sâu nhất, tựa như khai thiên công đức đồng dạng, tam thanh không cách nào tùy tiện đem nó dẫn động đi ra. Mà lần này nghe đạo, lại làm cho nguyên thủy ngoài ý muốn giải phóng ra bản cổ lưu cho hắn lực chi pháp tắc cảm ngộ. Chương 19, nguyên thủy tấn thăng chuẩn thánh, đạo tổ Hồng Quân. Chương 19, nguyên thủy tấn thăng chuẩn thánh, đạo tổ Hồng Quân. Lúc này nguyên thủy đã tiến vào ngộ đạo trạng thái, hắn dường như vượt qua vô tận thời không, nhìn thấy một sợi khai thiên tịch địa mới bắt đầu cảnh tượng. Đây không phải là cảnh tượng, là một loại trạng thái, là hồng nông chưa phán, hỗn độn chưa mở thời điểm không, vô thượng hạ tả hữu, không quá khứ tương lai, chỉ có một mảnh không rõ, vô hình vô chất, vô biên không mở. Trong đó cũng không phải là tĩnh mịch, mà là tràn ngập sôi trào giữa dần hỗn độn khí lưu, địa thủy hỏa phong ở trong đó trào lên va chạm, nhưng lại quỷ dị hòa làm một thể. Tại cái này hỗn độn hạch tâm, dựng dục lực lượng, vô cùng vô tận lực lượng. Lực lượng này đang ngủ say, tại tích xúc, đang chờ đợi một cái bộc phát thời cơ. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vạn vạn nguyên hội, kia ngủ say lực lượng thức tỉnh, không có âm thanh, lại phảng phất có một thanh âm vang lên triệt tất cả chiều không gian. Hỗn độn bị xé mở. Một đạo không cách nào hình dung sáng chói, kỳ phong duệ phủ quang, từ cái này lực lượng hạch tâm bắn ra. Kia là tích chi bữa, là khai thiên chi nhận. Là bàn cổ đại thần lấy hắn vô thượng ý chí cùng lực lượng, vung ra kích thứ nhất. Phủ quang lướt qua, hỗn độn lui tránh. Kia dây dưa không rõ địa thủy hỏa phong bị cưỡng ép tách ra, thanh kinh giả bắt đầu nổi lên, hóa thành kia mênh mông hạo đạm chi thiên. Trọng trọc giả bắt đầu chìm xuống, nhưng là kia nặng nghề vô ngần chi. Sơ khai chi thiên địa cũng không ổn định, kia thanh trọc chi khí vẫn có một lần nữa khép lại chi thế, hỗn độn đang gầm thét, mong muốn thôn phệ cái này tân sinh trật tự. Kia bổ ra hỗn độn thân ảnh hiện ra, chính là đỉnh thiên lập địa bản cổ chân thân. Thân thể của hắn không cách nào đo đạc, hai mắt như nhật nguyệt treo chiếu, hô hấp hóa thành phong lôi gào thét. Chân hắn đạp mãnh liệt chìm xuống đại địa, hai tay kéo lên không ngừng nổi lên tương cung. Mở bàn cổ sừng sững giữa thiên địa, thân thể mỗi ngày tăng trưởng, đem thiên chống cao hơn, đem đạp đến càng dài. Thiên mỗi ngày cao nhất trượng, mỗi ngày dài một trượng, bàn cổ cũng mỗi ngày dài một trượng. Trong quá trình này còn sót lại giữ dằn hỗn độn chi khí, vẫn tại tứ ngược, bọn chúng hóa thành vô số hỗn độn ma thần gào thét, mong muốn phá hủy cái này tân sinh thế giới, bay về hỗn độn. Bàn cổ vung lên cự phủ quang tung hoành nhất vạn dặm, cùng ma thần chém giết, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng đại đạo cực hạn, đem ma thần chém chết, đem nó hài cốt hóa thành thế giới mới tư lương. Hắn một mình treo trống, không biết tuyến nguyện. Thằng đến này thiên địa kết cấu hoàn toàn vững chắc, thanh trọc không còn hợp lưu, âm dương đã rõ ràng. Mà lúc này, bàn cổ kiệt lực, hô hấp của hắn hóa thành tràn ngập thiên địa phong vân cùng lôi đỉnh, thanh âm của hắn biến thành chấn động cản khôn phích lịch cùng đạo âm. Mắt trái bay lên thương cung, hóa thành chí dương chi thái dương tinh, mắt phải lên không, hóa thành chí âm chi thái âm tinh, chiếu rọi thiên địa. Tứ chi ngũ thể hóa thành trèo chống thiên địa tứ cực ngũ nhạc. Lao nhanh huyết dịch hóa thành giang hà biển hồ, gân mạch hóa thành đại địa mạch lạc, cơ bắp hóa thành ngàn dặm quốc giã, tóc cùng râu ria bay lên cửu thiên, hóa thành chu thiên tinh thần. Làn da lông tơ thì hóa thành cỏ cây rừng cây, giang hóa xương làm kim thạch bảo ngọc, tinh túy hóa thành châu ngọc linh quáng. Mà kia một ngụm cuối cùng khí tức thì hóa thành giữa thiên địa tiên thiên linh khí, tầm bổ bản vật. Khai thiên thần phủ cũng bởi vì không chịu nổi mở hỗn độn vô thượng vĩ lực, cũng theo đó vỡ vụn, đúa con hóa thành thái cực đồ, lưỡi búa hóa thành bản cổ phiên, cán búa hóa thành hỗn độn trung. Đến tận đây, thiên địa sơ thành, hồng hoang hiện thế. Cùng lúc đó nguyên thủy khí tức quanh người đã kéo lên đến đỉnh phong nhất, đối rồi hắn mấy cái nguyên hội đại la kim tiên bình chướng cũng tại lúc này bị đánh nát, mọi thứ đều là nước chảy thành sông, nguyên thủy tấn thăng chuẩn thánh. Nguyên thủy chậm rãi mở ra, vừa mới đột phá chuẩn thánh khí tức cũng tận số thu liễm, trận đối với Hồng Quân cung kính cúi đầu. Đa tạ thánh nhân truyền đạo. Hồng Quân khẽ gật đầu, đạo âm vang vọng tự tiêu cung. Lần này giảng đạo kết thúc, về sau thứ tự chỗ ngồi cứ dựa theo hiện tại đến. 3000 năm sau, thử tiêu cung hai lần giảng đạo. Nói xong Hồng Quân một lần nữa nhắm mắt, không nói nữa. Thánh nhân vì bọn ta truyền đạo giải thích nghi hoặc, chính là đạo tổ. Ngay tại một đám đại năng muốn đứng dậy rời đi thời điểm, nguyên thủy thanh âm vang vọng toàn bộ tự tiêu cung. Bất thình lình lời nói, nhưng tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, ngay cả một mực nhắm mắt lại Hồng Quân cũng không nhịn được mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào nguyên thủy trên thân. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Mà nguyên thủy thì vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem Hồng Quân, dường như đang chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Một lát sau, Hồng Quân chậm rãi mở miệng nói: "Nguyên thủy tiểu hữu, không cần khách khí như thế. Ta chỉ là chúng sinh giảng đạo mà thôi, thực sự không dám nhận đạo tổ xưng hô thế này a." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà ôn hòa, không có trước đó giảng đạo lúc cái chủng loại kia thanh âm, nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được hắn đối với đạo tổ xưng hô thế này đã có một số khác biệt ý nghĩ. Nguyên thủy lại quay đầu quét một vòng chung quanh một đám tiên thần cao giọng mở miệng: "Thánh nhân xứng đáng đạo tổ xưng hô thế này, chư vị cảm thấy thế nào?" Những này tiên thần nhóm đều là nhân tinh, nhao nhao gật đầu tán thành, biểu thị đồng ý gặp tình hình này. Hồng Quân hơi nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như thế, vậy ta liền này nấy. Trên mặt của hắn vẫn như cũ hỗn độn khí vần quanh, để cho người ta khó mà thấy rõ hắn chân thực biểu lộ, nhưng lời từ hắn bên trong có thể nghe ra, hắn đối kết quả này vẫn tương đối hài lòng. Chúng ta bái kiến đạo tổ. Lại là Nguyên Thủy dẫn đầu hô to, chúng tiên thần thấy thế, cũng nhao nhao hưởng ứng, trong lúc nhất thời Tử Tiêu cung bên trong tiếng hô như sấm, vang vọng bất tiêu. Hồng Quân vui vẻ thụ cái này thi lễ, sau đó một đạo lưu quang từ trên người hắn bay ra, như là sao băng xẹt qua hư không, cuối cùng rơi vào Nguyên Thủy trước mặt. Ta cùng Nguyên Thủy tiểu hữu mới quen đã thân, cái này linh bảo liền tặng cho tiểu hữu. Đa tạ đạo tổ. Nguyên Thủy đem linh bảo thu hồi. Đạo tổ, ta phương Tây cẩn côi tiếp dẫn thấy Nguyên Thủy được linh bảo, mong muốn mở miệng, lại bị cắt ngang. Các ngươi thối lui a. 3000 năm sau lại đến. Hồng Quân phất trần vung lên, 3000 hồng trần khách liền đã xuất hiện ở Tử Tiêu cung bên ngoài. Nguyên Thủy cũng lộ ra một vẻ nụ cười, Hồng Quân được tôn là đạo tổ kia là Tử Tiêu cung ba dạng về sau mới có, hắn lại đem chuyện này sớm, không chỉ có nhường Hồng Quân đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều, còn phải một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đã sớm muộn muốn xảy ra, không bằng sớm một chút xảy ra để cho mình đạt được nhiều nhất lợi ích. Nguyên Thủy lấy ra Hồng Quân ban cho linh bảo, là một mặt trắng thuần sắc tiểu kỳ trên không ở giữa pháp tắc chấn động lưu chuyển, đạo văn vẩn quanh trên đó, tố sắc vân giới kỳ. Nguyên Thủy nhìn xem tố sắc vân giới kỳ rất là ngoài ý muốn, đây chính là giao chỉ mệnh trùng chú định pháp bảo, Hồng Quân thế mà đưa nó cho mình. Giờ phút này Nguyên Thủy trong tay đã có ba mặt tiên thiên ngũ phương kỳ, tăng thêm hắn mệnh trùng chú định kia mặt trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, chính là tứ diệt kỳ. Vậy thì trên lệnh phương đông thanh liên bảo sắc kỳ, hắn liền có thể gom góp tiên thiên ngũ phương kỳ. Nam kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tổ hợp thật là có thể so với tiên thiên trí bảo uy năng. Nghĩ tới đây Nguyên Thủy trong lòng tràn đầy lửa nóng. Nguyên Thủy đạo hữu, ta phương Tây cằn cỗi, có thể hay không đem bảo vật này tặng cho ta hai người? Chuẩn Đề lại mặt dạn mày dày bu lại. Đạo tổ cho ta đồ vật, các ngươi cũng dám cùng ta yêu cầu? Nguyên Thủy ánh mắt bất thiện, hồng mông lượng tiên xích bị hắn nắm trong tay. Nguyên Thủy đạo hữu hiểu lầm. Hiểu lầm. Thấy Nguyên Thủy muốn báo nổi, tiếp dẫn đội vàng đánh lên giảng hòa. Nguyên Thủy cũng mặc kệ những này, hồng mông lượng tiên xích vung ra đem hai người quất bay đốt vạn vạn bên trong. Nguyên Thủy thủ đoạn đám người đã sớm thấy qua, thấy phương Tây hai người bị đánh bay cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chuẩn thánh đại năng mạnh một chút cũng không gì đáng trách. Kỳ thật không phải, Nguyên Thủy tại vừa mới một kích kia sử dụng lực chi pháp tắc, lúc này mới có thể đem phương Tây hai người đánh bay ra ngoài xa như vậy. Nhị huynh lợi hại. Thông Thiên lại đối Nguyên Thủy giơ ngón tay cái lên. Thái thượng ánh mắt nhắm lại, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Nguyên Thủy đạo hữu, tốt phúc duyên. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử bay tới, cùng Nguyên Thủy chào. May mắn mà thôi. Nguyên Thủy khiêm tốn cười một tiếng. Còn lại tiên thần nhao nhao tiến lên, mong muốn kết giao vị này ở đây duy nhất chuẩn thánh đại năng. Đúng lúc này Nguyên Thủy trong lòng có một loại trong minh minh cảm ứng, cùng hắn giống nhau phản ứng còn có Thái Thượng, Thông Thiên, Nữ Hoa, Hồng Vân cùng Thái Nhất. Ánh mắt của bọn hắn xuyên việt hỗn độn hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng nhìn lại. Tiên Tiên Hồ Lô Đằng. Nguyên Thủy trong lòng đã có phỏng đoán, thân ảnh cũng hóa thành lưu quang tại hỗn độn cương phong bên trong xuyên thẳng qua. Thông Thiên cùng Thái Thượng cũng nhanh chóng đuổi theo, còn lại đại năng cũng nhao nhao tại hỗn độn cương phong bên trong xuyên thẳng qua, không rõ nguyên do tiên thần nhóm thấy thế cũng đi theo một đoàn người hướng phía Bất Chu Sơn bay đi. Chương 20, Tiên Tiên dây hồ lô, yêu tộc chủ tính. Chương 20, Tiên Tiên dây hồ lô, yêu tộc chủ tính. Nguyên Thủy dẫn đầu đến Bất Chu Sơn. Hắn đứng tại sườn núi chỗ, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú phía trước kia phiến bảo quang lượn lờ địa phương. Chỉ thấy một cây xanh biếc dây hồ lô tựa như một đầu đốn lượn trường long, chiếm cứ tại núi đá ở giữa. Dây leo bên trên kết lấy bảy bảo hồ lô, mỗi cái hồ lô đều tản ra dạng rỡ thần quang, trên đó pháp tắc càng là như mây mù giống như lưu chuyển, hiển nhiên đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Quả nhiên là tiên thiên hồ lô đằng. Nguyên Thủy trong lòng hiểu rõ, chợt không kịp chờ đợi vươn tay ra, mong muốn đem cái này tiên tiên hồ lô đằng tu tới. Nhưng mà ngay tại tay của hắn sắp chạm đến dây hồ lô một sát na, một đạo vô hình kết giới đột ngột hiện hiện, như là lấp kín không thể phá vỡ vách tường, đem hắn mạnh mẽ ngăn cản ở ngoài. Nguyên Thủy nhíu mày, đạo này kết giới lực lượng vậy mà như thế cường đại, lấy tu vi của hắn vậy mà đều không cách nào đột phá mảy may. Đúng lúc này, Thông Thiên cùng Thái Thượng cũng tuần tự chạy tới Bất Chu Sơn. Thông Thiên nhìn đứng ở nguyên địa Nguyên Thủy, không khỏi tò mò hỏi: Nhị huynh, ngươi vì sao không thu lấy pháp bảo này đâu? Nguyên Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích nói: Pháp bảo này trung quanh có thiên đạo kết giới bảo hộ, hiện tại còn không phải nó lúc xuất thế. Nói, hắn lần nữa đưa tay hướng về phía trước, quả nhiên, cái kia đạo như có như không kết giới như cũ vững vàng chặn đường đi của hắn lại. Thái Thượng thấy thế, chậm rãi mở miệng nói: Đã như vậy, vậy chúng ta liền kiên nhẫn chờ đợi căn này linh căn thai nghén hoàn thành a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không bao lâu, Bất Chu Sơn sườn núi chỗ đã đứng đầy một đám đến từ Tử Tiêu cung nghe đạo đại năng. Bọn hắn hoặc đứng hoặc đứng, hoặc châu đầu ghé tai, đều đúng cái này tiên tiên hồ lô đằng tràn đầy lửa nóng. Nhưng cũng có số rất ít tiên thần chọn rời đi, đi tiêu hóa lần này Tử Tiêu cung chi hành thu hoạch. Không có cách nào tam thành, Nữ Hoa, Phục Hy, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử, Lê Tuấn, Thái Nhất chờ đại năng đứng tại phía trước nhất, mà hồ lô chỉ có 7, mấy người bọn hắn đều không đủ phân, còn không bằng về động phủ tu luyện. Lưu lại người cũng biết, nhưng bọn hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, mong muốn thử thời vận, có lẽ chính mình là cái kia kẻ may mắn đâu. Trăm năm thời gian thoáng qua liền mất, dường như chỉ là trong chốc lát, một hồi chói mắt hào quang 7 màu theo tiên tiên hồ lô đằng bên trên tán phát ra, như là lúc tờ mở sáng tảng sáng luồng thứ nhất ánh dạng đông, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ Bất Chu Sơn. Nhưng mà, ngay tại quang mang này nở rộ trong nháy mắt, một đạo hủy thiên diệt địa lôi phạt đông nhiên từ trên trời giáng xuống, như là cựu thiên phía trên thần linh nổi giận, muốn đem thế gian này mọi thứ đều hủy diệt hầu như không còn. Nguyên bản bao phủ tiên tiên hồ lô đằng kết giới, tại cái này lôi phạt hành kích hạ, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt phá tan đến. Đám người thấy thế, đều là cả kinh thất sắc, bọn hắn nguyên bản đều đang đợi lấy tiên tiên hồ lô đằng thành thủ, tốt đem những này chân quý tiên tiên hồ lô chiếm làm của riêng. Nhưng giờ phút này, lôi phạt giáng lâm nhưng lại làm cho bọn họ kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo tường vân phía trên, đứng đấy một cái đồng tử, chính là Hạo Thiên đồng tử. Phục đạo tổ pháp chỉ, ta mang đi một cái hồ lô. Đám người nghe vậy, đều là sửng sở, bọn hắn không nghĩ tới, đạo tổ vậy mà lại ở thời điểm này đúng tay. Hạo Thiên đồng tử nhìn về phía đám người, mỉm cười, chật vẫy tay, chỉ thấy dây hồ lô bên trên một cái hồ lô như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy đồng dạng, chậm rãi bay đến trong tay của hắn. Hạo Thiên đồng tử đem hồ lô thu vào trong lòng, sau đó giá vân mà đi, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc đám người. Thấy Hạo Thiên đồng tử rời đi, còn lại đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhao nhao ra tay, mong muốn cướp đoạt còn lại tiên thiên hồ lô. Nguyên Thủy phản ứng nhanh nhất, thân hình hắn lóe lên, tựa như tia chớp, trong nháy mắt đem hỗn độn hồ lô thu nhập chính mình trong tay áo. Thông Thiên thấy thế, cũng không yếu thế, hắn vây tay, thủy hỏa hồ lô tựa như cùng bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, bay đến trong tay của hắn. Thái thượng mỉm cười, trong tay hắn bỗng nhiên nhiều hơn một cái tử kim hồ lô, hiển nhiên, đây chính là hắn sở đoạt lấy tiên tiên hồ lô. Nữ Hoa thấy thế, đôi mắt đẹp lóe lên, trong tay nàng cũng nhiều thêm một cái chiêu yêu hồ lô. Hồng Vân thì phân đến cựu cựu tán hồn hồ lô. Ngay tại Thái Nhất muốn thu lấy cái cuối cùng chạm tiên hồ lô lúc, Nguyên Thủy bỗng nhiên xuất thủ lần nữa, một đạo lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Thái Nhất tay chấn khai, Thái Nhất thu lấy động tác cũng bởi vì này bị đánh gãy. Nguyên Thủy thừa cơ đem chạm tiên hồ lô thu nhập chính mình trong túi. Nguyên Thủy, ngươi Thái Nhất nhìn xem Nguyên Thủy, trong mắt lửa giận phảng phất muốn đem Nguyên Thủy nuốt sống đồng dạng. Ngươi cái gì ngươi, muốn đánh nhau lời nói ta phục bồi. Nguyên Thủy lắc lắc ở trong tay chạm tiên hồ lô, đối với Thái Nhất khiêu khích nói. Thấy Thái Nhất mong muốn tế ra hỗn độn chung cùng Nguyên Thủy liều mạng, Đế Tuấn vội vàng ngăn cản hắn, đối với đám người đánh chặt tay, liền mang theo Thái Nhất vội vàng rời đi. Huynh đệ của ta hai người đi trước. Đám người thấy bảo vật không có, náo nhiệt cũng mất, nhao nhao cáo từ rời đi. Về phần đoạt bảo, cũng không nhìn một chút cầm những cái kia bảo vật người là ai, nếu như chán sống có thể thử một chút. Nguyên Thủy thấy mọi người rời đi, lần nữa đưa tay đem tiên tiên hồ lô đằng cùng thai ngén dây hồ lô bùn đất cũng thu vào. Mấy người lúc này mới kịp phản ứng, có thể thai ngén bảy tiên tiên cực phẩm linh bảo đồ vật, há có thể là phàm vật, mọi người đều là hối tiếc không thôi. Nhất là Nữ Hoa, nàng chỉ cảm thấy chính mình bỏ qua một cơ duyên to lớn. Bay khỏi Bất Chu Sơn, Đế Tuấn cùng Thái Nhất một lần nữa đáp xuống Thái Dương Tinh bên trên. Thái Nhất mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà hơi run rẩy. Đại ca, cái này Nguyên Thủy thật sự là lần chúng ta quá đáng. Đế Tuấn sắc mặt cũng mười phần ngưng trọng chậm rãi nói rằng, Nguyên Thủy bây giờ đã bước vào chuẩn thánh chi cảnh, thực lực sâu không lường được. Lại thêm bên cạnh hắn còn có Thông Thiên cùng Thái Thượng, chúng ta cùng bọn hắn so sánh, thật sự là cách biệt quá xa. Thái Nhất nắm tay chặt chẽ cầm, cắn răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy một mực nuốt giận vào bụng xuống dưới sao? Ta thật sự là không cam tâm a. Đế Tuấn thở dài, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phương xa, phản phất tại tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nói rằng, chưa hẳn như thế, chúng ta có thể mở ra lối riêng, tìm kiếm phương pháp khác đến tăng cường thực lực của chúng ta. Nghe vậy, Thái Nhất trong mắt lóe lên một tia hy vọng, vội vàng hỏi, đại ca, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Đế Tuấn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Những cái kia tại thiên địa sơ khai về sau, từ tiên tiên hậu thiên linh vật tu luyện thành hình tiên thần nhóm, thực lực của bọn hắn mặc dù không bằng Nguyên Thủy bọn người, nhưng số lượng đông đảo. Nếu như chúng ta có thể đem bọn hắn lôi kéo lên, tạo thành một cái tộc đàn, tựa như năm đó tiên tiên tam tộc như thế, như vậy lực lượng của chúng ta sẽ tăng cường rất nhiều. Thái Nhất mắt sáng rực lên, hắn hưng phấn nói, như thế biện pháp tốt. Bất quá, muốn thế nào mới có thể để cho những này tiên thần nhóm cam tâm tình nguyện gia nhập chúng ta đây? Đế Tuấn đã tính trước nói, cái này cần chúng ta đi hiện ra thực lực của chúng ta cùng thành ý, chỉ cần chúng ta có thể làm cho bọn hắn nhìn thấy tiềm lực của chúng ta cùng quyết tâm, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ bằng lòng đi theo chúng ta. Thái Nhất liên tục gật đầu, trong lòng của hắn dấy lên đấu trí. Tốt, đại ca, chúng ta lập tức hành động a. Đế Tuấn mỉm cười nhìn Thái Nhất, hắn biết, từ giờ khắc này, dạ tâm của bọn hắn tại cái này hồng hoang thế giới bên trong chậm rãi nảy mầm. Đại huynh, các ngươi về Côn Luân sao? Nguyên Thủy đánh giá trong tay hai cái hồ lô, chợt nghĩ đến cái gì đối với Thái Thượng hỏi. Ta không trở về, ta dự định tại hồng hoang đi một chút, trải bớt một chút đạo tổ giảng đạo nội dung. Thái Thượng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không có ý định trở về, ta dự định đi Đông Hải đi dạo. Thông Thiên cũng đi theo mở miệng. Vậy ta cũng không trở về, ta cũng ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút ta. Thấy hai người đều không có ý định trở về, Nguyên Thủy dứt khoát cũng không trở về. Tam Thanh lại một lần nữa phân biệt, Nguyên Thủy thì hướng phía Thủ Dương Sơn phương hướng bay đi. Kia là Thái Thượng lão tử tương lai đạo trưởng, đồng thời cũng ẩn chứa một cái chí bảo, nhân tộc chí bảo không động ấn, nhân đạo chưa hiển hóa ngay sau đó không hề có tác dụng, nhưng nhân đạo hiển hóa về sau, không động ấn nắm giữ có thể phế lập nhân hoàng, trấn áp nhân đạo khí vận bí lực. Tiên Tiên Hồ Lô đằng cùng thai nén Tiên Tiên Hồ Lô đằng liền hắn tức ngưỡng, Nguyên Thủy đã được đến, tương lai Nữ Hoa tạo ra con người thời điểm, hắn có lẽ có thể ngầm thao tác một phen, chiếm cứ một bộ phận nhân đạo khí vận. Hôn Nguyên hắn muốn chứng, thiên đạo thánh nhân chính quả hắn cũng không muốn từ bỏ. Cho nên hắn nhất định phải tại Nữ Hoa tạo ra con người trước đó chứng đạo Hỗn Nguyên, dạng này hắn mới sẽ không bị tiên đạo ước thúc. Ngay tại Nguyên Thủy suy nghĩ tung bay lúc, một cái thân mặc áo lam thanh niên đang bị một cái tất cả đều là bị ngọn lửa bao khỏa đại điểu truy sát. Nguyên Thủy nhận ra cái này đại điểu, chính là Tất Phương. Chương 21, ngẫu nhiên gặp Triệu Công Minh, đến Thủ Dương Sơn. Chương 21, ngẫu nhiên gặp Triệu Công Minh, đến Thủ Dương Sơn. Tiểu tử lấy ở đầu chạy, ngoan ngoãn trở thành của ta huyết thực, giúp ta tăng trưởng tu vi a. Tất Phương phát ra bén nhọn tiếng chim hót, mà áo lam thanh niên chỉ là bỏ mạng chạy trốn, hắn tại trong rừng rậm không ngừng xuyên thẳng qua, ý đồ hất ra Tất Phương truy kích. Nhưng Tất Phương dù sao cũng là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong thực lực, áo lam thanh niên lại chỉ là Thiên Tiên đỉnh phong tu vi, hai cái đại cảnh giới chênh lệch, nhường áo lam thanh niên từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi Tất Phương truy kích. Một màn này cũng rơi vào Nguyên Thủy trong mắt, hắn đánh giá cái này áo lam thanh niên, phát hiện người này nền móng bất phàm, khí vận thâm hậu, chính là hiếm có tu tiên nhân tài. Lập tức Nguyên Thủy lên lòng yêu tài, chậm rãi theo tầng mây bên trong rơi xuống, ngăn khuất áo lam thanh niên trước mặt. Đột nhiên xuất hiện Nguyên Thủy, đem áo lam thanh niên giật nảy mình, vội vàng dừng ngay, lúc này mới khó khăn lắm đã ngừng lại vọt tới trước thân thể. Cũng thừa dịp cái này chống rông Tất Phương cũng đuổi theo, rơi vào áo lam thanh niên sau lưng. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu?" Tất Phương trong mắt lộ hung quang, nhìn thẳng áo lam thanh niên. "Đại điểu, ngươi ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi vì sao muốn ăn ta?" Áo lam thanh niên ánh mắt bi vẫn nhìn xem Tất Phương. "Ai bảo ngươi là tiên tiên sinh linh, lại thực lực yếu như vậy? Hồng hoang mạnh được yếu thua mới là chân lý. Ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên ta ăn ngươi thiên kinh địa nghĩa." Tất Phương ánh mắt khinh thường phải xem lấy áo lam thanh niên. "Nói rất hay." Nghe vậy một mực không nói Nguyên Thủy, vỗ tay lên. "Ngươi lại là người nào?" Tất Phương lúc này mới chú ý tới áo lam thanh niên sau lưng Nguyên Thủy, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Nguyên Thủy. "Bần đạo Côn Luân Tam Thanh một trong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn." Nguyên Thủy cầm trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý, quanh thân có thánh uy hiện hiện. "Vãn bối Tất Phương, gặp qua Thiên Tôn. Vừa mới là vãn bối lỡ lời, xin tiền bối thứ lỗi." Nghe được Nguyên Thủy tự giới thiệu, Tất Phương trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trên trán đều là tinh mịn mồ hôi lạnh. "Ngươi đi đi." Nguyên Thủy nhàn nhạt mở miệng. "Đa tạ tiền bối, ta lúc này đi." Nghe vậy Tất Phương như chút được gánh nặng, hoảng hốt chạy bừa trốn. "Vãn bối Triệu Công Minh, tạ Thiên Tôn ân cứu mạng." Áo lam thanh niên đối với Nguyên Thủy dập đầu nói lời cảm tạ. "Ngươi gọi Triệu Công Minh?" Nguyên Thủy nghi ngờ hỏi. "Vãn bối gọi là Triệu Công Minh." Triệu Công Minh thận trọng dò xét Nguyên Thủy, hắn không biết tinh tường vị này đại năng đến cùng muốn làm gì. "Là tiên tiên luồng thứ nhất thanh phong biến hóa Triệu Công Minh." Nguyên Thủy không xác định lại hỏi một câu. "Không sai, ngay tại vãn bối." Triệu Công Minh gật đầu. "Khá lắm, đầu tiên là đa bảo, hiện tại lại là Triệu Công Minh. Tam đệ a, thật không tiện, vi huynh ta liền thay ngươi nhận." Nguyên Thủy ở trong lòng tính toán. Mà ở xa Đông Hải bên bờ Thông Thiên, không tự chủ được hắt hơi một cái. "Là ai đang mắng ta?" "Triệu Công Minh, ngươi có thể nguyện bái bản tọa vi sư, làm ta vị thứ năm thân truyền đệ tử." Nguyên Thủy nhìn xem quỳ trên mặt đất Triệu Công Minh hỏi. "Vãn bối, đệ tử bằng lòng." "Đệ tử bằng lòng." "Đệ tử Triệu Công Minh bái kiến sư tôn." Nghe vậy Triệu Công Minh đại hỉ, liều mạng cho Nguyên Thủy dập đầu. "Rất tốt, Đồ Nhi mau mau đứng lên đi." Nguyên Thủy tay vừa nhấc, đem Triệu Công Minh đỡ lên. "Đây là trời sinh thành phẩm bản Long Kim Tiên liền tặng cho ngươi." Nguyên Thủy lấy ra một cây kim tiên rơi vào Triệu Công Minh trước mặt. "Đa tạ sư tôn." Triệu Công Minh đại hỉ tiếp nhận bản Long Kim Tiên đánh giá. "Đây là Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, ngươi mang theo bảo vật này tiến về Côn Luân Sơn, bảo vật này nhưng tại trên đường hộ ngươi chu toàn, chuẩn thánh phía dưới không người nào có thể tổn thương ngươi, ngươi bốn vị sư minh đều tại Côn Luân Sơn tu hành, vi sư còn muốn tại Hồng Hoang du lịch, trước hết không trở về Côn Luân." Nguyên Thủy lại lấy ra Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ đưa cho Triệu Công Minh. "Tạ ơn sư tôn." Triệu Công Minh lại là cúi người hành lễ, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, Nguyên Thủy đã biến mất không thấy gì nữa. "Đệ tử cung tiễn sư tôn." Triệu Công Minh đối với Nguyên Thủy rời đi phương hướng lại là cúi đầu, lúc này mới giá vân hướng phía Côn Luân Sơn mà đi. Lúc này Triệu Công Minh tâm tình cực dai. Đây chính là những cái kia tiên thần nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc sao? Thật sự là quá tuyệt vời. Tại Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bảo vệ hạ, Triệu Công Minh toàn lực giá vân bay hướng Côn Luân Sơn. Một đường có một ít thực lực thấp tán tiên, mong muốn cướp đoạt Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, toàn bộ đều bị Nguyên Thủy lưu tại Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bên trên cấm chế toàn bộ chu sát. Thực lực cao cường tán tu không ngốc, bọn hắn nhìn thấy một cái thiên tiên lại dám như thế rêu rao cầm cực phẩm tiên tiên linh bảo phi hành, tự nhiên là có nơi dựa dẫm, cho nên nhao nhao tại Triệu Công Minh sau lưng quan sát, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là cái gì sư thừa. 300 năm sau, Triệu Công Minh rốt cục bay đến Côn Luân Sơn dưới chân, một đám theo đuôi tiên thần thấy Triệu Công Minh đi tới Côn Luân Sơn, tự giác rời đi. Côn Luân Tam Thanh uy danh vang vọng hùng hoàng, trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Triệu Công Minh vừa đến Côn Luân Sơn, liền bị giữa khu rừng hái linh quả Lục Nhị phát hiện. Cái này sẽ không lại là sư tôn đệ tử mới thu a? 100 năm trước, Côn Luân Sơn dưới chân tới hai nữ tử, một cái tên là Quy Linh, một cái tên là Vô Đường, cầm thông thiên tín vật, tự xưng là thông thiên tu thân truyền đệ tử. Các nàng đến tự nhiên nhường Lục Nhị hết sức cao hứng, bởi vì từ nay về sau bọn hắn Bích Du nhất mạch lại nhiều hai người, cùng Ngọc Hư nhất mạch ngang hàng. Về sau mấy chục năm lục tục ngao ngoe có mấy tên đệ tử, đều là thông thiên tu, bất quá đều không phải là thân truyền đệ tử, chỉ là ngoại môn đệ tử. Những này ngoại môn đệ tử thực lực thiên phú đều bình thường, cái này đồng dạng cũng so với bọn hắn những này thân truyền mà nói, căn bản không phải đại bằng địch. Đại bằng những năm này tiến bộ thần tốc, âm dương nhị khí bị hắn làm lô hỏa thuần thành, liền xem như Kim Linh Thánh Mẫu đối đầu hắn đều rất khó thủ thắng. Bích Du nhất mạch có thể chịu được một trận chiến chỉ có hắn cùng Kim Linh Thánh Mẫu, mà Ngọc Hư nhất mạch yếu nhất đều nhanh gặp phải Kim Linh Thánh Mẫu. Chính mình tức thì bị Đa Bảo cùng Khổng Tuyên áp chế, đặc biệt là Đa Bảo những năm này không biết rõ lĩnh ngộ cái gì thần thông, lại có thể chống cự Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang. Nghĩ tới đây Lục Nhĩ vẻ mặt ưu sầu, hắn nhảy mấy cái ở giữa đi tới Côn Luân Sơn dưới chân. "Ngươi cũng là sư tôn tân thu ngoại môn đệ tử?" Lục Nhĩ đánh giá Triệu Công Minh hỏi. Hồi sư huynh lời nói, ta gọi Triệu Công Minh. Ta không phải ngoại môn đệ tử, ta là sư tôn vị thứ 5 thân truyền đệ tử. Triệu Công Minh thì lắc đầu trả lời. Thứ 5 thân truyền. Quá tốt rồi. Sư đệ. Ta là đại sư huynh của ngươi a. Nghe vậy Lục Nhĩ đại hỉ, lôi kéo Triệu Công Minh hướng phía Côn Luân Sơn đỉnh mà đi. Uy Linh cùng Vô Đương Tiên Phú, Lục Nhĩ là nhìn ở trong mắt, không chút nào kém hơn Kim Linh Thánh Mẫu, nghĩ đến cái này Triệu Công Minh Thiên Phú cũng không kém. Côn Luân Sơn trên đỉnh, Ngọc Hư Nhất Mạch cùng Bích Du Nhất Mạch thân truyền đệ tử đều ở chỗ này tu hành. Thấy Lục Nhĩ mang theo Triệu Công Minh đi lên, Kim Linh Thánh Mẫu dẫn đầu xuống tới. Đại sư Minh, đây là ai a? Đây là sư tôn thu vị thứ 5 thân truyền đệ tử, Triệu Công Minh. Triệu sư đệ. Lục Nhĩ thanh âm cực cao, sợ đa bảo bọn người nghe không được. Quá tốt rồi, ta cũng có tiểu sư đệ. Vô Đương Thánh Mẫu kinh hỉ nói, gặp qua các vị sư huynh sư tỷ. Triệu Công Minh hướng mọi người tại đây từng cái chào. Triệu Công Minh đi đến đa bảo trước mặt lúc, Lục Nhĩ đáp lấy Triệu Công Minh bả vai lớn tiếng nói, tiểu sư đệ a, sư minh ta hiện tại liền truyền cho ngươi thượng thanh tiên pháp. Nghe nói lời ấy Triệu Công Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lục Nhĩ. Sư minh, ngươi không dạy ta ngọc thanh tiên pháp sao? Nghe vậy mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người, nguyên bản sắc mặt không thế nào đẹp mắt đa bảo lập tức cười lên ha ha. Ha ha ha, ngươi là sư tôn ta Nguyên Thủy Tiên Tôn đệ tử mới thu a, ta là đại sư minh của ngươi đa bảo, vi huynh dạy ngươi ngọc thanh tiên pháp. Gặp qua đại sư minh. Nghe vậy Triệu Công Minh đại hỉ, ngươi là Nguyên Thủy sư bá thu vị thứ 5 thân truyền. Lục Nhĩ sững sờ nhìn xem Triệu Công Minh. Đúng vậy a Lục Nhĩ sư minh, gia sư ngọc thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Triệu Công Minh thì chăm chú gật đầu. Lục Nhĩ như bị sét đánh, đầy mặt đỏ bừng hướng phía Côn Luân Sơn hạ bay đi. Quá lúng túng nha, cỡ lớn xã chết hiện trường a. Đến tiểu sư đệ, ta giới thiệu cho ngươi, đây là nhị sư minh ngươi Nam Cực, tam sư minh Cổ Tuyên, thứ sư minh Đại Bằng. Đa Bảo đem Nguyên Thủy cái khác thân truyền đều giới thiệu cho Triệu Công Minh. Triệu Công Minh từng cái chào. Đúng rồi, đại sư minh đây là Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, là sư tôn cho ta hộ thân dùng, hiện trả lại cho đại sư minh. Triệu Công Minh đem Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ đưa cho Đa Bảo. Sư đệ đây là làm gì? Sư tôn cho ngươi hộ thân dùng, ngươi cho ta làm gì? Đa Bảo đem Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ đưa trả lại cho Triệu Công Minh. Triệu Công Minh lúc này mới cố mà làm nhận lấy. Một màn này nhìn cả đám mười phần bỏ mắt, cực phẩm tiên thiên linh bảo a, các ngươi như thế từ chối, không bằng cho chúng ta. Thủ Dương Sơn dưới chân, Nguyên Thủy lặng yên giá vân rơi xuống. Cái này Thủ Dương Sơn thật đúng là khó tìm a. Chương 22, nhân tộc chí bảo không động ấn, hai giảng bắt đầu. Chương 22, nhân tộc chí bảo không động ấn, hai giảng bắt đầu. Nguyên Thủy dạo bước tại Thủ Dương Sơn bên trong, tựa như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Ánh mắt của hắn quét mắt bốn phía, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, chỉ vì hắn mục tiêu của chuyến này, không động ấn. Thủ Dương Sơn chính là tiên thiên linh mạch hội tụ chi địa, tập thiên địa khí vận cùng tự nhiên linh tú làm một thể, trung linh dục tú chi tượng, giấu tại sơn thủy, vận tại linh khí. Dưới mặt đất tiên thiên linh mạch như cầu lòng quay quanh, liên tục không ngừng hướng lên bốc hơi thiên địa linh khí, làm trong núi lâu dài mây mù như sợi, tựa như tiên cảnh. Trong núi không phàm thảo, đều là chịu linh khí tẩm bổ tiên thiên linh thực. Có ngàn năm một phun mặt trời mới mọc chi ăn có thể tăng thọ nguyên. Có đêm tỏa hào quang ánh trăng thảo có thể tụ thái âm chi lực. Còn có cựu chuyển hoàn hồn hoa có thể thêm sắp chết chi linh. Đỉnh núi có tiên thiên hình thành cựu dương đài, mỗi ngày thần hy sơ nhiễu lúc, cựu dương chân hỏa hư ảnh lượn xuống, có thể cảm ngộ hỏa chi đại đạo. Nguyên Thủy tự nhiên cũng không sai qua cựu dương đài, nhưng nơi này cũng không có không động ấn ký tức. 300 năm, Nguyên Thủy đem Thủ Dương Sơn trong trong ngoài ngoài lật ra mấy lần, ngay cả Thủ Dương Sơn ngọn núi đều không có buông tha, nhưng vẫn là tìm không thấy không động ấn. Ta đến cùng bỏ sót địa phương nào? Dựa theo thời gian suy tính, giờ phút này không động ấn coi như không có hoàn thành sinh ra, cũng hẳn là có hình thức ban đầu mới đúng. Cũng liền tại lúc này, thần hy chiếu xuống Nguyên Thủy trên thân, hỏa chi pháp tắc đúng hạn mà tới, chiếu xuống Cửu Dương Đài bên trên. Cũng tại cái này một cái chớp mắt, Nguyên Thủy nhãn tình sáng lên. Hỏa chi pháp tắc mặc dù công kích cường hãn, nhưng còn có một cái công dụng, cái kia chính là luyện chế pháp bảo. Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy hóa thành một đạo lưu quang đi tới Thủ Dương Sơn đỉnh. Nguyên Thủy đưa tay nhẹ nhàng chạm đến cảm thụ Cửu Dương Đài bên trong lực lượng, một cỗ bàng bạc khí vận chi lực tại Cửu Dương Đài bên trong vần quanh. Quả là thế, cái này Cửu Dương Đài chính là không động ấn. Càng xác thực nói là không động ấn vô thai, lúc này mới cần Cửu Dương chân hỏa không ngừng rèn luyện thành hình. Nguyên Thủy đem càn khôn đỉnh lấy ra ngoài, đem Cửu Dương Đài để vào càn khôn đỉnh bên trong, ly điệu diễm quang kỳ bị hắn nắm trong tay vung dậy, hỏa chi pháp tắc không ngừng tràn vào càn khôn đỉnh bên trong, rèn luyện Cửu Dương Đài. Nguyên Thủy cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở Chín Dương Sơn đỉnh, rèn luyện không động ấn, lần ngồi xuống này chính là 1000 năm quan cảnh. Nguyên Thủy từ từ mở mắt, chỉ thấy càn khôn đỉnh bên trong có một phương tiểu ấn, chính là không động ấn. Lúc này không động ấn coi trọng cực kỳ bình thường, thậm chí liền một chút hạ phẩm tiên thiên linh bảo cũng không bằng, nhưng tinh tế cảm thụ hạ, tiểu ấn bên trong bàng bạc khí vận chi lực, liền có thể phát hiện bất phàm của nó. Không động ấn rốt cục bị lộ ra. Nguyên Thủy đầy mặt nụ cười, đem không động ấn bỏ vào trong túi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên đi Tử Tiêu Cung. Côn Luân Sơn đỉnh, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Triệu Công Minh cầm trong tay bàn Long Kim Tiên, trên không trung vung dậy, cùng Quy Linh cùng Vô Đương lập bàn. Chỉ thấy Triệu Công Minh thân hình mạnh mẽ, như giao long xuất hải, mỗi một chiêu đều khí thế bằng bạc, uy lực kinh người. Hắn bàn Long Kim Tiên trên không trung gào thét mà qua, mang theo trận trận kinh phong, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Quy Linh cùng Vô Đương mặc dù liên thủ bây công, nhưng đối mặt Triệu Công Minh thực lực cường đại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối. Đứng ở một bên quan chiến Đa Bảo, nhìn xem lấy một địch hai còn thành thạo điêu luyện Triệu Công Minh, trong lòng rất là vui vẻ. Hắn vui tươi hớn hở dùng tuổi trò thọc Lục Nhĩ, cười nói: "Lục Nhĩ, ngươi nhìn ta tiểu sư đệ này, so hai ngươi sư muội muộn nhập môn trăm năm, hiện tại liền có thể lấy một địch hai, nhìn thấy hắn như thế có tiến bộ, làm sư huynh, trong lòng ta cũng thật cao hứng a." Đa Bảo trong giọng nói, mặc dù mặt ngoài là đang khen thưởng Triệu Công Minh, nhưng trong đó ý trào phúng, Lục Nhĩ tự nhiên có thể nghe được. Trong lòng của hắn minh bạch, Đa Bảo đây là tại nói hắn giáo hai cái sư muội không bằng Triệu Công Minh, hơn nữa Triệu Công Minh nhập môn thời gian vẫn còn so sánh các nàng muộn. Lục Nhĩ trong lòng có chút không vui, nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra, chỉ là xem thường nhíu môi, đáp lại nói: "Công Minh sư đệ nếu không có nhị sư bá ban cho bản lòng kim tiền, muốn lấy một địch hai chắc hẳn cũng là rất khó khăn." Đa Bảo nghe xong Lục Nhĩ lời nói, nhưng như cũng không buông tha, tiếp tục nói: "Ngươi có thể nhường Thông Thiên sư thúc cũng ban thượng pháp bảo a?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khiêu khích ý vị. "Pháp bảo trung quy là ngoại vật, ngươi biết hay không a?" Lục Nhĩ mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn đối phương, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười giễu cợt. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, Đa Bảo liền lập tức phản bác: "Chỉ có quỷ nghèo mới có thể nói như vậy. Sư tôn ta nói, pháp bảo cũng là thực lực một loại thể hiện." Đa Bảo thanh âm kiên định, đối cái quan điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Đa Bảo sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì hắn nhập môn ngày đầu tiên, liền từng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi qua vấn đề này. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc ấy cho ra đáp án, nhường Đa Bảo ghi nhớ trong lòng. Bây giờ, đối mặt Lục Nhĩ chất vấn, Đa Bảo không chút do dự đem Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói rời đi ra, xem như chính mình hữu lực luật cứ. "Nói bậy nói bạn." Lục Nhĩ nghe vậy, vô ý thức phản bác. Nhưng mà, lời vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người. Hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, phát hiện bốn đạo ánh mắt bén nhọn đang đồng loạt nhìn về phía hắn. Cái này bốn đạo ánh mắt phân biệt đến từ bên cạnh hắn Đa Bảo, cùng cách đó không xa Nam Cực, Khổng Tiền cùng Đại Bằng. Lục Nhĩ trong lòng căng thẳng, ý thức được chính mình vừa rồi phản bác có chút xúc động. "Ta không có chửi bới nhị sư bá ý tứ." Lục Nhĩ mặt lộ vẻ đăm chát, đội vàng giải thích nói. Thanh âm của hắn có chút phát run, hiển nhiên là bị cái này bốn đạo ánh mắt hù dọa. Thật là, bốn người kia căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Đa Bảo cách hắn gần nhất, gặp hắn còn muốn giảo biện, không nói hai lời, đột nhiên một quyền đánh tới hướng Lục Nhĩ hốc mắt. "Ai u." Lục Nhĩ kêu đau một tiếng, hướng về sau bay ngược mà đi, ngay sau đó là ngũ sắc thần quang, âm dương nhị khí. Từng đạo pháp thuật thần thông đánh vào Lục Nhĩ trên thân, cho Lục Nhĩ đánh cho mặt mũi bầm dập, cả người là tổn thương. "Các vị sư huynh đệ, ta sai rồi." Nhìn xem cầu xin tha thứ Lục Nhĩ, Nam Cực, Khổng Tiên cùng Đại Bằng lúc này mới hừ lạnh một tiếng rời đi. Nguyên Thủy Ba Ba đối với bọn hắn mà nói là thần thánh không thể xâm phạm, lại dám nói phản bác Nguyên Thủy Ba Ba vậy sẽ phải gặp nghiêm khắc nhất xử phạt. "Thử nghĩ một chút, ngươi có một cái lâu dài cố gắng công tác, rất ít quản ngươi phụ mẫu, mỗi tháng đều cho ngươi đến mãi không hết tiền tiêu vặt, muốn làm gì liền làm gì." "Hai tử có việc." Hắn xông vào đằng trước. "Hai tử không có việc gì, vậy thì cho bọn họ đầy đủ không gian độc lập. Một cái bao che khuyết điểm ra trưởng cái nào hai tử không thích đâu. Cho nên Nguyên Thủy Ba Ba không cho bất luận kẻ nào khiêu khích." Kỳ thật nguyên bản Nguyên Thủy bị người lên án nói là lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng ở xiển giáo môn nhân trong mắt, trưởng giáo thánh nhân vì cho mình ra mặt, thế mà tự mình kết quả, có thể nào không cảm động đâu. "Ngươi cho ta viết trăm vạn chữ kiểm điểm." Đa Bảo đối Lục Nhĩ hừ lạnh một tiếng, chợt rời đi, chỉ để lại sinh không thể luyến Lục Nhĩ. Cách đó không xa còn tại luận bàn ba người, cũng kinh ngạc nhìn về phía bên này, nhưng Đa Bảo chỉ là phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tiếp tục. Hỗn độn cương phong bên trong, Nguyên Thủy cầm trong tay tố sắc vân giới kỳ, giống như là một tia chớp tại không gian bên trong xuyên thẳng qua. Tốc độ của hắn cực nhanh, không bao lâu liền đã tới Tử Tiêu cung cổng. Lúc này Tử Tiêu cung cổng đã có thật nhiều tiên thần sớm tại đây đợi lấy hai giảng mở ra bắt đầu. "Nguyên Thủy đạo hữu." Hồng Vân nhìn thấy Nguyên Thủy đến, trên mặt lập tức lộ ra nhiệt tình nụ cười, hắn bước nhanh tiến ra đón, cùng Nguyên Thủy thân thiết bắt chuyện lên. Mà tại cách đó không xa, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đang bị một đám tiên thần vây quanh. Những này tiên thần đều là bọn hắn những năm gần đây tỉ mỉ lung lạc bộ hạ cùng thế lực. Mọi người ở đây trò chuyện lúc, mấy đạo lưu quang theo hỗn độn bên trong bay ra, trong đó hai đạo lưu quang chói mắt nhất chính là Thái Thượng cùng Thông Thiên. "Đại Minh, Tam Đệ." Nguyên Thủy thấy thế, vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng phía hai người cao giọng hô. Thái Thượng cùng Thông Thiên nghe được Nguyên Thủy la lên, một cái lắc mình liền tới Nguyên Thủy bên cạnh. Ba huynh đệ xa cách từ lâu trùng phùng, tự nhiên có chuyện nói không hết. Bọn hắn bắt đầu giảng thuật lên những năm gần đây riêng phần mình kinh lịch, khi thì cảm khái bạc phần, khi thì thoải mái cười to. Đúng lúc này, Hồng Quân Thánh Âm như là hồng trung đồng dạng tại vang lên bên tai mọi người. Hai giảng sắp bắt đầu, chư vị nhập điện. Nghe được Hồng Quân Thánh Âm, đám người nhao nhao đã ngừng lại trò chuyện, chỉnh tề hướng lấy Tử Tiêu cung đại môn đi đến. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đứng tại cổng, thuần thục mở ra cửa cùng, cả đám nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào Tử Tiêu cung bên trong, tất cả mọi người vẫn là dựa theo lần trước vị trí vào chỗ, chờ đợi Hồng Quân đến. Chương 23, chuẩn thánh gia, nam tiên nữ tiên đứng đầu. Chương 23, chuẩn thánh gia, nam tiên nữ tiên đứng đầu. Ngay tại Tam Thanh nhắm mắt tính toán, chúng tiên thần nói nhỏ trò chuyện lúc, Tử Tiêu cung đột nhiên lâm vào một mảnh kỳ dị yên tĩnh. Sâu trong hư không, như có như không đạo vận bắt đầu lưu chuyển, như gợn sóng chậm rãi đời ra. 3000 bồ đoàn bên trên tiên thần không hẹn mà cùng nín hơi ngưng thần, dường như cả tòa cung điện đều đang đợi một loại nào đó chí cao tồn tại giáng lâm. Đông Dương, trên đài cao thanh quang hiện hiện, lúc đầu mông lung như thần hy, tiếp theo hóa thành một đạo viên mãn không tì vết vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng bên trong, một thân ảnh từ hư hóa thực, dường như tự tuyên cổ đi tới, lại như vốn là ngồi ngay ngắn này, chỉ là không người có thể nhìn thấy hình. Chính là đạo tổ Hồng Quân. Hắn cũng không cất bước, cũng không thường vân làm bạn, chỉ liếc mắt qua dưới đài chúng tiên, ánh mắt đạm mạc như thiên đạo, không vui không buồn, lại khiến tất cả tới đối mặt người thần hồn rung động, như mỗi ngày bản nguyên. Trong lúc nhất thời, tuân gia Kim Liên, thiên hoa loạn truy, đạo âm tự sinh, cả tòa Tử Tiêu cung đều tùy theo cẩm minh. Hắn không có mở miệng, lại có một đạo ý niệm như thanh tuyển chạy xuôi tại mỗi vị kẻ nghe đạo trong tim. Lần này giảng là chuẩn thánh chi đạo vô cực người, vô hình vô tướng, y mắng không màu, vô thủy vô trùng, không dừng vô danh, vô cực sinh thái cực, trải qua quá dễ, thái sơ, thái thủy, quá làm, thái cực, gọi là tiên tiên ngũ thái. Chúng tiên thần như si như say, đắm chìm trong cái này vô thượng đạo vận bên trong, toàn vẹn quên mất thời gian trôi qua. Trăm năm thời gian trong nháy mắt qua, thái thượng khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, giống như hôn độn sơ khai, thanh trọc rõ ràng. Cái kia đạo vắt ngang ở đại la cùng chuẩn thánh ở giữa lại trời, tại hắn bàng bạc đạo vận trùng kích vào ầm vang vỡ vụn, phát ra một tiếng thanh thúy đạo minh. Lại trăm năm, thông thiên bên cạnh tân kiếm khí ngút trời, thanh bình kiếm tự hành ra khỏi vỏ lửa tức, phát ra réo rắt long âm. Lệnh đấu xương kiếm y hóa thành thực chất, tại quanh người hắn lưu chuyển không thôi, cuối cùng là trợ hắn chạm phá gông xiềng, đạp đất chuẩn thánh. 300 năm sau, nữ hoa lòng bàn tay tạo hóa chi khí quần quận như nước thủy triều, sinh sôi không ngừng. Kia thai nén vạn vật chi nguyên lực kéo lên nàng đạo cảnh không ngừng kéo lên, cho đến đột phá kia huyền diệu môn hạ. Tiếp dẫn, chuẩn đề theo sát phía sau, hiển hóa vạn trượng kim thân. Phật sướng trận trận bên trong, Phật quang phổ chiếu, hai người lần lượt bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Sau đó ngàn năm ở giữa, Thái Nhất, Đế Tuấn, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử chờ đại năng cũng lần lượt đột phá. Chờ 3000 năm giảng đạo kỳ đầy, Hồng Quân đạo âm im bặt mà dừng lúc, trong điện đã thêm ra hơn 10 vị khí tức uyên thâm chuẩn thánh đại năng. Tạ đạo tổ truyền đạo tri ân. Chúng tiên cùng nhau không mình hành lễ. Hồng Quân ánh mắt rủ xuống. Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, hai người vội vàng ra khỏi hàng. Đệ tử tại Thiên Địa Điểm Càn Khôn, vạn vật phân biệt tâm dương. Nay Hồng Hoang trật tự chưa định, cần có tiên thủ thống ngự quân luân. Các ngươi chính là tiên thiên thuần dương, thuần âm chi khí biến hóa, chính là nam nữ tiên đứng đầu, trung trưởng Hồng Hoang tiên đạo. Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Ngoại trừ đã sớm biết Nguyên Thủy, chúng tiên đều mặt hiện dị sắc. Đế Tuấn, Thái Nhất càng là sắc mặt tái xanh, bọn hắn đang muốn chỉnh hợp yêu tộc, cử động lần này không khác cảnh tỉnh. Đông Vương Công lại hớn hở ra mặt, vội vàng bái tạ. Đệ tử định không phụ đạo tổ nhờ vả. Tây Vương Mẫu mặc dù lòng thầm lo lắng, lại cũng chỉ có thể kính cẩn nghe theo tuân mệnh. Cần tuân đạo tổ pháp chỉ. Hồng Quân tay áo nhẹ phẩy, một trượng một vũ hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là quải trượng đầu rồng, tinh thủy bắt vu, đều thuộc cực phẩm tiên thiên linh bảo, ban cho các ngươi phòng thân. Chờ hai bảo các về kỳ chủ, Hồng Quân thân ảnh dần dần nhạt đi. 3000 năm sau, lại mở bục giảng. Cung tiễn đạo tổ. Chúng tiên rời khỏi Tử Tiêu cung lúc, Đông Vương Công không kịp chờ đợi triển lộ uy nghi. Các vị đạo hữu, bần đạo đã thừa thiên mệnh, đương lập vạn tiên sách lấy đang trật tự lời còn chưa dứt, thử lạnh một tiếng cắt đứt hắn phiên ngôn. Thái Nhất cùng Đế Tuấn nhìn nhau cười lạnh, quay người liền đi. Các ngươi dám làm trái đạo tổ pháp chỉ? Đông Vương Công nghiêm nghị quát hỏi. Thái Nhất đột nhiên quay người, hỗn độn trung đã mang theo băng thiên chi thế bay ra. Muốn chết. Quải trượng đầu rồng cùng hỗn độn trung ầm vang chạm vào nhau, lại ứng thanh mà nát. Đông Vương Công thổ huyết bay ngược mà ra, trơ mắt nhìn xem hai đạo kim hồng phá không mà đi. Lại quay đầu lúc, Tây Vương Mẫu sớm đã lặng yên rời đi, còn lại tiên thần cũng tan tác như chim ong. Về Côn Luân, Thái thượng sắc mặt như thường. Nguyên Thủy lười biếng gian ra gân cốt, thông thiên gật đầu đáp ứng. Ba người phá vỡ hỗn độn, trực tiếp trở về Hồng Hoang. Côn Luân sơn điên, Bích Du cung môn nhân sớm đã bày trận đón lấy. Lấy Lục Nhĩ, Kim Linh, Quy Linh, Vô Đương tứ đại thân truyền cầm đầu, mấy trăm ngoại môn đệ tử đứng trang nghiêm trong mây, muôn hình vạn trạng. So sánh dưới, Ngọc Hư nhất mạch vẹn vẹn đa bảo, Nam Cực, Khổng Tuyên, Đại Bằng, Triệu Công Minh năm người đứng yên vách núi, lại từng cái khí độ phi phàm. Mà Thái Thanh đạo trường trước cửa, chỉ có Kim Ngân nhị đồng tử cùng một đầu thanh lưu, tại trong mây mù nhàn nhã dạo bước. Tam Thanh thân ảnh tại Côn Luân sơn điên hiện hiện, một đám đệ tử thấy một màn này nhao nhao hành lễ. Đệ tử gặp qua sư tôn, sư bá, sư thúc. Đệ tử gặp qua sư tôn, đại sư bá, nhị sư bá. Đệ tử gặp qua lão sư, đại sư bá, nhị sư bá. Thiện. Tam Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Đại huynh, nhị huynh, các ngươi nhìn ta cái này một đám đệ tử như thế nào? Thông Thiên chỉ vào một đám Bích Du môn người, mặt mũi tràn đầy tự hào nhìn về phía Thái Thượng cùng Nguyên Thủy. Không tệ. Thái Thượng hai mắt khép hở, ngữ khí bình thản. Kia Tam đệ, ngươi xem ta đệ tử như thế nào? Nguyên Thủy không trả lời mà hỏi lại, nhìn về phía Thông Thiên cười nói. Theo Nguyên Thủy ánh mắt, Thông Thiên đem ánh mắt rơi vào Đa Bảo năm người trên thân. Đa Bảo Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, Khổng Tiên Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, Nam Cực Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, Đại Bằng Kim Tiên đỉnh phong, Triệu Công Minh Kim Tiên sơ kỳ. Trái lại phía bên mình, Lục Nhĩ Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, Kim Linh Kim Tiên đỉnh phong, Uy Linh cùng Vô Đương đều là Kim Tiên sơ kỳ, còn lại ngoại môn đệ tử càng là không chịu nổi, Thiên Tiên đều không có mấy cái. Thông Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm, nhìn chằm chằm Lục Nhĩ, bất mãn trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Đồng dạng là cùng Đa Bảo cùng nhau nhập môn, vì sao chênh lệch to lớn như thế? Lục Nhĩ không chỉ so với Đa Bảo thấp hai cái tiểu cảnh giới, thậm chí còn so về sau Khổng Tuyên thấp một cái tiểu cảnh giới, vậy mà cùng Nam Cực ở vào cùng một cảnh giới. Thông Thiên càng nghĩ càng giận, hắn cảm thấy Lục Nhĩ khẳng định là lười biếng, không có thật tốt tu luyện. Dù sao mình không tại Bích Du cùng, không ai đốc thúc hắn, tiểu tử này tự nhiên là buông lòng xuống tới. Chờ ta sau khi trở về, nhất định phải thật tốt thao luyện cái này Lục Nhĩ, cho hắn biết cái gì gọi là khắc khổ tu luyện. Thông Thiên thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Lục Nhĩ gắng sức đuổi theo. Nhưng mà, ngay tại Thông Thiên đắm chìm trong như thế nào thao luyện Lục Nhĩ trong suy nghĩ lúc, Nguyên Thủy bỗng nhiên bu lại, ôm một cái Thông Thiên bả vai. Tam đệ à, không phải nhị huynh ta nói ngươi, ngươi những này ngoại môn đệ tử nền móng cao thấp không đều, nhân số lại nhiều, ngày sau ngươi khẳng định sẽ còn thu càng nhiều đệ tử, ngươi dự định như thế nào quản thúc bọn hắn đâu? Nguyên Thủy mặt mỉm cười, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Nghe nói lời ấy, Thông Thiên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ lơ đễnh nụ cười, thậm chí còn mang theo hài hước trêu chọc lên Nguyên Thủy đến. "Ha ha, Nhị huynh, lời này của ngươi nói đến coi như không đúng. Mỗi cái sinh linh đều có đặc biệt con đường, tính cách cùng cách sống, ta cần gì phải đi cưỡng ép quản thúc bọn hắn đâu?"